Trúc Minh Lãng tại đối phó Dạ Giao Đằng thử Lang Ma lúc, Kim Mẫn Tuấn liền hướng đất sụt chỗ càng sâu đi tìm. Nhưng rất nhanh Kim Mẫn Tuấn liền như bị điên không chế lấy hắn liệt bạo long đồ sắt những nhân diện thử kia, đại hỏa từ đứt gãy tận cùng dưới đáy bốc cháy lên, mạnh khói đem thâm tàng ở trong địa quật đứt gãy nhân diện thử cho toàn bộ hun đi ra. Địa điểm lối ra, vừa vặn chính là ám thương bạo long đỉnh trệ địa phương, đại hắc nha cùng liệt bạo long tại càng tầng dưới giết có 10 con nhân diện thử. Chỉ là, dạng này vẫn như cũ không cách nào lắng lại Kim Mẫn Tuấn lửa giận. Dù sao hắn tìm được Dương Sư mỗi lúc, nàng cùng lúc ấy đặt tại trong láo trạch người một nhà kia không có bất kỳ cái gì phân biệt, lồng ngực cùng phần bụng xuất hiện một cái máu me lỗ thủng, bên trong nội tạng đều bị móc ra ăn hết. Đổi lại là bất luận kẻ nào, nhìn thấy một màn này đều sẽ phát cuồng. Lửa đúng là đem đám nhân diện thử trốn ở trong Dạ Giao Đằng cùng đứt gãy này cho toàn bộ giết chết biện pháp, có thể Kim Mẫn Tuấn hay là quá lỗ mãng. Hẳn là chờ bọn hắn những người khác rời đi trước khu rừng cây trạm giống này, mọi người phân tán canh giữ ở nhân diện thử có thể thoát đi vị trí, lại để cho liệt bạo long dùng hỏa diễm cường công, dạng này mới có thể bảo đảm một đầu nhân diện thử cũng đừng nghĩ chạy đi. Bạch Khởi, ngươi đi xem lấy phía trên. Trúc Minh Lãng nói ra. Thực nhân yêu chưa trừ diệt, nhất định hậu hoạn vô tận. Trúc Minh Lãng cùng Kim Mẫn Tuấn ý nghĩ là giống nhau, nhất định phải đem tất cả nhân diện thử đều cho thanh lý mất. Dù năm, Hắc Nha cùng liệt bạo long ngăn chặn đứt gãy phía dưới, mà ở giữa rừng cây trạm rỗng liền mặc cho hỏa diễm tràn lan lên đi. Làm như vậy hẳn là cũng có thể đem nhân diện thử cho một mẹ hút gọn. Chúng ta không lỗ mạng rơi bấy dập liền tốt. Sở Nhạn Nhạn trong mắt ngậm lấy nước mắt, thấp giọng nói ra. Đám nhân diện thử này, chung quy là không cách nào cùng rồng của bọn hắn chống lại, như ngay từ đầu bọn hắn liền thăm dò tốt chung quanh, liền có thể dùng hiện tại biện pháp này lông tóc không hao tổn đem những này thực nhân yêu toàn bộ giết chết, cho dù là con ma linh kia giết ra, bọn hắn nhiều người cũng có thể ứng đối. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng ngoại trừ một ma, như bỏ mặc ma ăn thịt người này, lại càng không biết có bao nhiêu gia đình muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Trúc Minh Lãng an ủi mấy vị sư muội nói. Mấy vị sư muội trầm mặc, nhìn xem tại rừng cây trạm giống giấy lên lửa lớn rừng rực, các nàng lúc này cũng chỉ có thể đủ dùng Trúc Minh Lãng những lời này an ủi. Về tới Hải Sơn Thành, đem nhân diện thử cùng thử lang ma sự tình bẩm báo cho học viện. Rất nhanh liền có một vị lao sư lớn tuổi đến đây, hắn nhưng thật ra là tiến về mặt khác một tòa thành trì, tựa hồ nơi đó cũng có học viên chết thảm tại thực nhân yêu dưới vớt. Từ xuất phát ngày đó, mỗi một vị lao sư liền cáo chi học viên, lần này trừ yêu, nguy cơ từ phía, chớ lô mãng chủ quan. Gặp ma linh, mấy người các ngươi có thể sống đi tới đã là vận hạnh. Lão sư lớn tuổi thở dài một hơi, giống như là đang thì thào tự nói, cũng giống là tại trấn an bọn hắn, càng phía bắc có tin tức, một vị lão sư cũng không có khó qua ma linh huyết trảo. Lão sư, chúng ta tự mình đưa Dương sư mọi di thể về học viện. Kim Mẫn Tuấn nói ra. Ân, các ngươi cũng coi như dựng lên một kiện đại công lao, để Hải Sơn thành này khôi phục mấy phần yên tĩnh, trở về đi. Lão sư lớn tuổi nhẹ gật đầu, cũng biết các học sinh là Dương sư muội chết cảm thấy vẻ vải cùng bị thương. Trúc học đệ, ngươi đây? Sở Nhạn Nhạn mở miệng hỏi. Trúc Minh Lãng lắc đầu, nói, ta dự định tiếp tục hướng bắc, dù sao ta còn có một vị bằng hữu muốn hộ tống. Thế nhưng là một mình ngươi rất nguy hiểm, huống chi ngươi đơn độc hành động là không có học phần. Sở Nhạn Nhạn lo lắng nói, giết yêu là vì dân trừ hại, học phần không học phần lại có quan hệ thế nào đâu. Trúc Minh Lãng rất rộng lượng nói ra. Nói hay lắm, liền thái độ này, ta cũng sẽ hướng học viện cao tầng vì ngươi nói rõ việc này. Vị lao sư lớn tuổi kia nói, Trúc học đệ, rất xin lỗi, nguyên bản chúng ta không nên như vậy nửa đường rời khỏi, chỉ là chuyện này xác thực đối với chúng ta đã kích quá lớn. Kim Mẫn Tuấn càng thêm hổ thẹn, liên tục hướng Trúc Minh Lãng xin lỗi. Kim Mẫn Tuấn ngay từ đầu suy nghĩ giống như Trúc Minh Lãng, là vì đạt được phần linh vực quả kia, có thể phát sinh chuyện như vậy, hắn biết mình còn có quá nhiều không đủ, tại không có tăng lên tự thân trước đó, hắn không dám tùy tiện mang mấy vị sư muội mạo hiểm. Ta có thể hiểu được, các ngươi trở về đi, không cần quá khó chịu cùng tự trách. Trúc Minh Lãng nói ra. Lại nói đứng lên, ta nghe Bạch Giật Thư có nhắc qua ngươi, thực lực của ngươi không thua gì một chút đạo sư, đã ngươi một người hành động không chiếm được bất kỳ học viên ban thưởng, chi bằng ngươi thay ta đến Thanh Thủy Hà thành kia, học viện cao tầng cho lão sư khen thưởng đồng dạng phi thường phong phú. Lão sư lớn tuổi nói ra. Vị sư trưởng này còn phải đi phía bắc, có học viên thương vong hắn không thể không chú ý, nhưng Thanh Thủy Hà thành bên kia lại cần một vị long tướng cấp mục long sư viện trợ, tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng để Trúc Minh Lãng cường đại như vậy học sinh gia nhập vào trong đạo sư trừ yêu hành động. Một mình hắn có thể giết chết một đầu ngàn năm ma linh, tự nhiên đã chứng minh thực lực. Dạng này càng tốt hơn. Trúc Minh Lãng liên tục gật đầu. Cùng lão sư làm bạn, ngươi cũng đừng chủ quan, như lần này viện trợ đối phó là 3000 năm trở lên thực nhân ma linh, càng không thể lỗ mãng, trước tiên cáo chi Hồng Liên thành người tọa trấn, do nàng đến xử lý, hiểu chưa? Vị lão sư lớn tuổi này cố ý dặn dò. Ta minh bạch. Gặp Trúc Minh Lãng không cần lại đơn độc hành động, Sở Nhạn Nhạn, Kim Mẫn Tuấn mấy người cũng thoáng thở dài một hơi. Lúc đầu Sở Nhạn Nhạn còn tại cân nhắc muốn hay không lưu lại, cho dù không giúp được Trúc Minh Lãng cái gì, cũng không thể để hắn nhận học viện chế độ áp chế ném đi học phần. Cùng Trúc Minh Lãng nói tạm biệt, Kim Mẫn Tuấn, Sở Nhạn Nhạn, Lục Tiểu Giao bọn người liền mang theo Dương sư muội di thể về học viện. Trúc Minh Lãng không có vội vã tiến về Thanh Thủy Hà Thành, dù sao Trịnh Du còn tại trong núi Tiêu Phỉ chưa về, hắn có chút bận tâm, chuẩn bị dọc theo bọn hắn Tiêu Phỉ lộ tuyến đi xem một cái. Vừa tới cửa thành, một chi quan binh đội ngũ liền phong trần mệt mỏi trở về, cầm đầu ngồi cưỡi tông mã chính là một bộ thư sinh yếu đuối khí Trịnh Du. Chương 78, Hoa Thành. Đội ngũ phía sau, một đoàn quần áo tả tơi đạo tặc bị quan binh vây quanh, bọn hắn hai tay bị bẻ gãy, cũng lấy một loại cơ hồ vặn vẹo phương thức trói lại, xem bọn hắn trên mặt thống khổ liền biết, đây là một loại xương gãy cực hình. Xương gãy cực hình là Trịnh Du ra lệnh, tất cả bắt giữ đạo tặc đều bị gãy khớp nối. Trên thực tế, đổi lại bất kỳ một cái nào thành chủ đang nghe bọn hắn tẩy sạch qua thôn trang thôn trấn sau hành vi, đều sẽ hận không thể đem bọn hắn ngay tại chỗ lăng trì. Trịnh Du cũng là đè nén lửa giận trong lòng, dùng loại xương gãy cực hình này, đem bọn hắn toàn bộ áp giải về Hải Sơn Thành. Trúc Minh, ngươi cũng không thuận lợi sao? Trịnh Du nhìn thấy Trúc Minh Lãng, cười khổ hỏi. Chết một vị sư muội. Trúc Minh Lãng nói ra. Là vị nào? Ta chỉ biết là nàng họ Dương, lần thứ nhất gặp ta lúc, nói ta dáng dấp cũng không phải hình thù kỳ quái. Trúc Minh Lãng đối với vị này Dương sư muội có ký ức liền chỉ có những thứ này. Nhưng chẳng biết tại sao, dạng này ngược lại khác chính mình lòng sinh bi thương. Một vị thật tốt cô đương, ngay cả nàng phương danh cũng không biết toàn, cứ như vậy ăn nghỉ. Cũng khó trách Kim Mẫn Tuấn cùng mặt khác các sư muội sẽ không có chút nào đấu chi rời đi, giữa bọn hắn hiển nhiên có càng nhiều hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện, dọc theo con đường này cũng là hoan thanh thiếu ngữ, cuối cùng lại chỉ có thể bưng lấy lạnh như băng thi thể, đám chìm tại đối với nàng tưởng niệm, trong thống khổ, nhất tra tấn bọn hắn hay là phần tự trách kia. Ai, ta đến bọn hắn cứ điểm, cứu mấy cái nữ tử, ta hỏi thăm nhà các nàng ở nơi nào, ta nói cho các nàng biết ta là quan, các nàng lại khẩn cầu ta cho các nàng một cái giải thoát. Đây chính là Hoàng Tuyền Lộ A, là quỷ môn quan A. Các nàng tình nguyện lao tới, cũng không muốn lại tại thế gian này lưu lại một lát. Trịnh Du thần sắc cảm đạm, chậm rãi cho Trúc Minh Lãng tự thuật chuyện này. Chỉ là hơi hợt mấy câu, thể hiện tất cả Trịnh Du lúc ấy nội tâm rung động cùng phẫn nộ. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua những đạo tặc bị bẻ gãy xương, chính thừa nhận xương gãy cực hình kia, lúc này hắn cũng minh bạch Trịnh Du vì cái gì rõ ràng bắt sống bọn hắn còn muốn làm như vậy. Đổi lại là bất luận một vị nào còn có mấy phần nhân tính, đều sẽ như vậy. Như vậy một phen so sánh, Dương sư muội ít nhất là trong giấc mộng chết đi, chưa từng cảm thụ thống khổ cùng sợ hãi, không có lo thụ tra tấn, không có sống không bằng chết. Trúc Minh nén bi thương, Trịnh Minh cũng nén bi thương. Liên thành chủ dùng khắp cả tất cả cảm tạ chi tử, lại là nghị trăm phương ngàn kế giữ lại cùng hậu đái Trúc Minh Lãng cùng Trịnh Du, nhưng Trúc Minh Lãng cùng Trịnh Du cũng không có ở nơi đây lưu lại quá lâu ý tứ. Sự tình là đều xử lý xong, tâm tình lại nặng nề mấy phần, hai người bọn họ biết muốn hiện thế an ổn này, nhậm đạo trọng viễn, tâm dã rời về dã rời, vẫn là phải tiếp tục lên đường. Ngồi cưới lấy liên thành chủ tặng cho Tuấn Mã, hai người dọc theo quan đạo tiến về tòa tiếp theo Thượng Du thành trì. Thanh Lưu Hà thành là bọn hắn kế tiếp chỗ đi, đường tắt dịch trạm, cân nhắc đến Trịnh Du thể chất yếu ớt, Trúc Minh Lãng cũng không tốt chạy thật nhanh một đoạn đường dài, liền lựa chọn một nhà khách sạn trước ở lại. "Trúc Minh, trên tay ngươi cầm khí châu là cái gì?" Trịnh Du có chút hiếu kỳ mà hỏi. "Đây là yêu ma hồn châu, ta từ trên thân con dạ giao đằng thử lang ma kia thu lấy, ta đang định đút cho nhà ta tiểu thanh trác, vừa vận dạ giao đằng thuộc tính rất thích hợp nó tự nhiên chi pháp." Trúc Minh Lãng giải thích nói, một viên ma cấp hồn châu, giá thị trường cao đến có thể mua xuống một tòa coi như giàu có nhỏ thôn trấn, hạt châu này xem như lần này giết ma trọng đại thu hoạch. Nghe nói nuôi rồng nhiều coi trọng đồng tiền, Trúc Minh thực lực xuất chúng, tại sao không có chiếm vài tòa thành, kiềm chế một chút thuế má đâu, ta gặp một chút long sư đều là như vậy, bọn hắn bảo đảm một phương bình an, đồng thời cũng thu lấy đắt đỏ thuế má. Trịnh Du hỏi. Tạm thời không có phương diện này ý nghĩ, bất quá về sau thực sự nghèo rất mùng tơi, không chừng thật sự chiếm lấy một chút thành trì, cho đến lúc đó liền làm phiền Trịnh huynh vì ta quản lý quản lý. Trúc Minh Lãng nở nụ cười. Nói đến chiếm thành, nữ quân Thiết Quân đã đạp về Nam Bộ, nghe nói liên tiếp phá 10 thành, đem tổ Long Thành bằng cương thổ bản khối lại mở rộng không ít. Trịnh Du nói ra. Trúc Minh Lãng lung túng gãi đầu một cái. Nếu không về sau chính mình hay là làm cái đầu đường xó chợ đi, liền cho Lê Vân Tư đánh xuống thành làm cái trấn thủ, chém chém yêu, trừ trừ ma. Giúp nương tử bảo vệ tốt nàng đánh xuống Giang Sơn. Trúc Minh Lãng luyện hóa hết trong ma châu còn sót lại lệ khí cùng tà khí về sau, mới đưa nó đút cho Tiểu Thanh Trác. Tiểu Thanh Trác bản thân liền còn nhỏ thụ thương, có dạng này một viên ma châu làm bổ dưỡng, hẳn là sẽ có đại đề thăng, kém nhất tiêu hóa qua đi hẳn là cũng có thể làm cho nó tiến giai đến trưởng thành kỳ. 1000 năm tu vi a. Nếu là dạ giao đằng thử lang này là ăn chay, tỉ như nói linh quả, tiên diệp, ma căn, Tiểu Thanh Trác có lẽ có thể kế thừa mấy trăm năm tu vi được lợi, chỉ tiếc loại ma châu này tu vi chuyển hóa vẫn luôn không cao, cùng Tiểu Thanh Trác chỉ tồn tại có hạn phù hợp. Lúc đầu Trúc Minh Lãng là có dự định mua sắm ma châu, vì đại hắc nha tăng cường tu vi, viên ma châu có sẵn này trên thuộc tính cùng hắc nha cũng không xứng đôi, cho hắc nha ăn mà nói, tăng hiệu kém xa tiểu thanh trác. Hắc nha ma châu vẫn là phải đến cạnh tranh bước đi tìm một chút, cổ long huyết mạch ma châu đối với hắc nha quan trọng hơn. Ăn ma châu, Tiểu Thanh Trác thuận tiện sẽ tới trong linh vực nằm ngáy ho ho. Trúc Minh Lãng thấy rõ ràng Tiểu Thanh Trác trên thân da thịt như vỏ hoa thụ một dạng kia đang không ngừng tỏa ra đặc biệt quang trạch, một lần lại một lần chuyển huyễn. Nó lông vũ cũng đang thay đổi, từ vừa mới bắt đầu tinh tế lông mềm màu xanh lá dần dần trở nên cứng cỏi, biến thành lam lá thông như vậy, hiện lên dày đặc trạng lá kim. Nhìn ra được những lông lá thông này, khi chúng nó toàn bộ kiên cường thẳng chắc lúc, chính là cực kỳ tốc sát khí tức thiết phong tiến, dương cánh lướt qua, khả năng ngay cả nham thạch đều sẽ bị gọt sạch. Trúc Minh Lãng ngay từ đầu liền có chú ý tới, ấu niên kỳ Tiểu Thanh Trác cùng nó ca ca ngoại hình hoàn toàn khác biệt, mà tại hướng phía trưởng thành kỳ lúc tiến hóa, Tiểu Thanh Trác càng hướng một loại đặc biệt phương hướng phát triển. Da thịt của nó như ngọc giống như mộc, lông vũ như sắc như lá, cái đuôi càng so một chút tức linh còn muốn hoa lệ, toàn thân trên dưới càng thỉnh thoảng sẽ nổi lên một loại thanh thánh vũ mang, quang mang càng giống là một tầng đặc hữu phù hộ. Về phần nó mắt dọc, càng là có thể ra roi lấy hết thể lục lâm, còn ở lại chỗ này giống như thời kỳ tuổi nhỏ liền cho thấy vượt mức bình thường thánh lâm năng lực trường khống. Nhìn xem Tiểu Thanh Trác tại Ma Châu tẩm bổ bên dưới không ngừng phát sinh biến hóa, Trúc Minh Lãng không khỏi có chút vui mừng. Từ vừa mới bắt đầu rơi xuống đến vách núi, mình đầy thương tích, bất lực như sắp chết tiểu nãi khuyển, đến bây giờ toàn thân tản ra vũ mang màu xanh, sắp thể hiện ra chân chính thần mục thanh thánh long chi tượng, cuối cùng không có cô phụ ngay lúc đó đau khổ dãy rủa, không sờn lòng. Trưởng thành kỳ Tiểu Thanh Trác, thực lực hẳn là so không có Mặc Ngân Thanh Trọng Khải Đại Hắc Nha còn mạnh hơn đi. Trúc Minh Lãng bắt đầu có chút mong đợi. Ước năm, đại khái là tiếng lòng bị Đại Hắc Nha thấy rõ. Hắc Thương Bạo Long phát ra u oán tiếng kêu. "Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, chúng ta trong tay không phải có một số tiền lớn sao, đều là vì mua cho ngươi Ma Châu chuẩn bị, đến lúc đó cho ngươi nuốt cái 2000 năm cổ Long Ma Châu, nói không chừng ngươi trực tiếp tiêu thăng đến Long tướng cấp." Trúc Minh Lãng trấn an lấy Đại Hắc Nha tâm lý không công bằng. Đại Hắc Nha nếu là đến Long tướng cấp, mặc thêm vào trọng giáp, đoán chừng có thể cùng hiện tại Bạch Khởi đỏ sức một phen. Nghĩ đến chính mình ba con Long Bảo Bảo rất nhanh đều có thể một mình đảm đương một phía, Trúc Minh Lãng dáng tươi cười dần dần như lao phụ thân một dạng hoái. Trúc Minh, chẳng lẽ tưởng niệm nữ quân, vì sao dạng này mỉm cười? Trịnh Du uống một ngụm trà, nhìn lấy Trúc Minh Lãng nói. Khu khu khu, nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi đường đi. Trúc Minh Lãng che giấu nói. Đến lập tức cứu, leo lên tuấn mã lúc, Trúc Minh Lãng bỗng nhiên nghĩ đến trong linh vực Tiểu Thanh Trác hình thể đang nhanh chóng tăng trưởng. Tiểu Thanh Trác có xâm lâm cự long huyết thống, vậy nó đến trưởng thành kỳ hẳn là thể trạng sẽ tiếp cận mẹ của nó một chút, nói như vậy, chính mình về sau liền có thanh thánh long thay đi bộ. Phi điểu ngụy long tốc độ phi hành quá chậm, mà lại là bị thuần hóa nguyên nhân, nhiều khi cũng không quá nghe lời, Trúc Minh Lãng ngồi cưỡi đứng lên đặc biệt không thoải mái, cho nên lần này đi Thanh Lưu Hà Thành lựa chọn cưỡi ngựa. Ngựa tốc độ có hạn, còn cần đi quan đạo, đồng dạng có rất nhiều phiền phức, vừa nghĩ tới không bao lâu mình có thể cưỡi thanh thánh long bay lượn trời cao, khóe miệng càng không khỏi dương lên đứng lên. Lúc này mới có chút mục long sư nên có dáng vẻ. Hồng Liên Thành, hòa hồng hoa sen như một chiếc lại một chiếc trong ngày lễ đèn màu, ở cửa thành dưới trong sông Vũ Mị chập chờn. Hồng liên hoa bốn mùa như liệt diễm, đẹp không sao tả xiết, xem như Hồng Liên Thành lớn nhất cảnh sắc một trong, rất nhiều thượng du thành lữ khách đều sẽ mộ danh mà tới. Đổi lại những năm qua, sông thành này trong ngoài đã sớm tràn đầy người thưởng thức Hồng Liên, bây giờ bởi vì thực nhân yêu, phồn hoa Hồng Liên Thành cũng lộ ra có mấy phần quặn cũng é, chỉ có từng đóa hỏa liên mùa đông kia nộ phóng như lúc ban đầu, xinh đẹp động lòng người. Trên trường một kiều, một tên nam tử gương mặt có chút đen kịt chậm rãi đi hướng trong thành, hắn trông thấy một ao sông Hồng Liên hoa kia, không khỏi đã ngừng lại bước chân. Lặng lặng thưởng thức một hồi. Thật lâu, hắn mới tiếp tục hướng trong thành đi đến, nhìn xem vẫn như cũ đường phố phồn hoa, triển nạn lại một lần nữa đình chỉ bước chân, ánh mắt quét mắt những lữ nhân khác biệt ăn mặc từ bên cạnh mình trải qua kia. Rất nhanh, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên cửa hàng hai bên, vàng bạc cửa hàng, cao lớn trà lâu, tu kiến phi thường khí phái rất cao, còn có sau lưng tráng lệ thành lâu. Do dự một hồi, triển nạn hay là đi về phía trước, chỉ là bước tiến của hắn cùng ngay từ đầu so sánh chậm chạp rất nhiều. Khách quan, bên trong ngồi. Ngọc Trâm thượng hạng, Ngọc Trâm thượng hạng, đến xem rồi. Mức quả, mức quả. Nay chuối không bán, là lưu cho nhà ta khuê nữ. Liên một bánh nướng còn trả giá, hai đồng tiền chính là hai đồng tiền. Triển ngạn tiếp tục đi lên phía trước lấy, chung quanh phồn hoa huyên náo cùng thường ngày nhìn thấy thành thị không có bất kỳ cái gì phân biệt, chỉ là theo triển ngạn cuối cùng có một ít không cách nào nói rõ cổ quái. Đến tột cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề. Hắn nói không ra. Khi tiến vào đến tòa thành này thời điểm, hắn ngửi được một cỗ rất dày mùi mực. Rõ ràng phụ cận cũng không có bán mực bán tranh chữ, có thể vị mực này nhưng thật giống như từ mỗi một chỗ phát ra. Đột nhiên, phía trước gạch xuất hiện một chút ba động cổ quái, rõ ràng là chỉnh tề dọc theo lầu xám ngói xanh tại toàn bộ vào thành đường lớn trải rộng ra, lại giống như là trong hồ nước hù dọa một đạo gợn sóng như thế, một vòng lại một vòng tại trên gạch đá ở mặt đất đẩy ra. Những rung động này, lan tràn đến hai hàng lầu xám ngói xanh lúc, liền ngay cả nhà lầu cửa hàng cũng cùng nhau chập chờn lên, liền phảng phất trước mắt nhìn thấy chính là trong nước cái bóng, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bên cạnh, người đi đường chủ quán đột nhiên dừng lại. Huyên náo ở trong nháy mắt này cũng triệt để dừng lại. Một tên duy nhất tại tới trước lữ nhân, hắn Bạch Y thư sinh cách tán mặc, từ Triển Ngạn trước mặt vội vàng đi qua. Có thể vừa đi, hắn một bên chìm vào đến dưới chân trong gợn sóng. Vừa đi, hắn một bên hóa thành mực nước. Triển Ngạn hướng sau lưng nhìn lại. Phía sau con đường, phía sau đường phố, phía sau người đi đường, phía sau thành lâu. Không biết tại khi nào biến thành một bộ to lớn mặc họa, miêu tả khái quát đến rõ ràng sinh động. Mà chính mình một cái người sống sơ sờ, lại càng không biết tại sao lại đặt mình vào tại trong thế giới thủy mặc miêu tả này, một tòa sinh động như thật hòa thành. Loạn đích thiên không, có hai cái trận phát sóng trực tiếp hoạt động à, vừa lúc ở thế giới đọc sách ngày trước sau. Một trận là số 22 8 giờ tối, tại cờ cờ trình duyệt ảm, cờ cờ xem chút tiểu thuyết kinh phát sóng trực tiếp ta quyết định vạch trần, không có gì bất ngờ xảy ra trong vòng nhiều cái tác giả phải tao hương, hừ hừ hừ, nói ta lớn lên giống chuyện ẩn ở bên trong, nói ta so giỏ trông có vẻ già, đều chờ đó cho ta. Còn có một trận là số 24 muộn 9:30, tại khoái thủ phát sóng trực tiếp, chú ý duyệt văn tác ra cái số này. Số 24 muộn 9:30. Có rất nhiều quà tặng nhỏ cấp cho mọi người à, đến lúc đó có thể cho mọi người giảng một chút ta làm sao tại chức nghiệp điện tranh cử tay cùng tác ra hai cái này ngành nghề quanh quẩn ở giữa, cuối cùng đi đến sáng tác không đường về này chua xót lịch trình ba. Đúng rồi, làm sao còn có người hỏi ta ngư đích thiên không chết sống, ta chính là ngư đích thiên không à, hoan nên độc giả cũ đối chất nhau. Chương 79, Họa Long Sư. Ngói xanh cắt xám, mùi mực nồng đậm, khi Triển Ngạn đem ánh mắt quay lại tới thời điểm, phía trước thành trì gợn sóng kia lại lập tức không có nguyên bản sắc thái. Là từng đạo đậm nhạt rõ ràng ngọn bút đường cong, phát họa lấy cả tòa Hồng Liên Chi thành vận vị, liền ngay cả nơi xa có chút chập trùng dãy núi, vài tòa cổ tháp, cũng thay đổi thành xa nhất mấy bút phong cảnh. Người bán mức quả, hắn vẹn vẹn mấy bút giản vẽ. Kiếm khách quán trà tiểu nhị, hắn thậm chí chỉ có một đoàn mặc ảnh. Vội vàng hành tẩu xe ngựa, lữ khách, mặc dù đã là đứng im lấy, lại tinh tế tô lại ra bọn hắn lao lực bôn ba. Triển Ngạn lấy tay sờ lên chính mình, muốn biết chính mình phải chăng cũng biến thành một bức tranh mực nước, nhưng hắn vẫn như cũ có máu có thịt, có nhiệt độ. Là vị nào cao nhân ở chỗ này thiết tiến chờ Triển Mỗ đâu? Vẽ ra tòa thành này đến, Triển Mỗ người thụ sủng nhược kinh a. Triển Ngạn mở miệng đối với trong bức họa kia mặt thành nói ra. Thanh âm tại trong họa thành quanh quẩn, cũng không có một người trả lời. Triển Ngạn đối mặt lấy trên phố dài lớn, đột nhiên nổi lên một đạo hình bóng đen tối, ảnh này khôi ngô cao lớn, sừng sững lúc tiếp cận thành lâu, rộng lớn con đường tại nó dưới chân đều lộ ra mấy phần chen chúc chật hẹp. Hình bóng đen tối từng bước một đạp đến, tranh mực nước thành đang run rẩy, đợi nó đi đến phía trước thập tự đại đạo lúc, những tiểu thương, người đi đường, quan binh kia đã hết thể biến mất, cả con đường bị quét sạch, chỉ còn lại có Triển Ngạn cùng cự hình mặc thú này. Đồ vật đen tối người khoác áo giáp, toàn thân lông tóc như ngọn lửa như vậy theo gió tại chập chờn, mặc dù là hoàn toàn dùng màu đen mặc họa ra, nhưng bởi vì màu mực đậm nhạt khác biệt, vẫn như cũng là cho người ta một loại xích hỏa phụ thân khí thế cường đại. Hỏa Lân Long. Triển Ngạn nhận ra sinh vật này, mà lại là mặc thành Hỏa Lân Long, chẳng biết tại sao, khi nó đạp về chính mình một khắc này, liền như là chân chính Hỏa Lân Long đứng lặng phía trước, nó uy nghiêm cùng khí thần thánh không giảm chút nào. Triển Ngạn rất rõ ràng, đây tuyệt đối không phải huyễn thuật gì. Chính mình vị trí họa thành là chân thật, trước mắt con mặc họa Hỏa Lân Long này càng là chân thực, là một cái thần phẩm giả, hắn không có khả năng bị nho nhỏ dân gian họa huyễn chi pháp cho lừa gạt. Ở chỗ này vẽ ra Hồng Liên Thành, cũng chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới họa sĩ, cũng nhất định là một vị cao thủ tuyệt thế. Có thể Tổ Long Thành bang có cường giả như vậy sao? Triển Ngạn hoàn toàn không nhớ rõ người nào có thể đạt tới loại cảnh giới này, lấy vẽ là thật, liền ngay cả vẽ ra rồng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn Hỏa Lân Long bản tôn. Nếu muốn giết ta, vì sao không thấy một lần đâu, cùng là Tổ Long Thành bang kẻ thần phàm, ta tốt xấu cũng coi là tiền bối của ngươi. Triển Ngạn đối mặt Hỏa Lân Long tới gần, nhưng cũng không lui lại nửa bước. Vẫn như cũ chỉ có thanh âm của mình đang vang vọng, vị thần phàm giả họa sĩ kia cũng không có hiện thân ý tứ. Triển Ngạn nhíu mày, chẳng lẽ là ngoại bang cường giả? Lê Anh vì giết chính mình, không tiếc gỡn nghiêm mặt đi cầu ngoại bang thần phàm giả sao? Bò. Ở sáu. Hỏa Lân Long gào thét như thần yêu, nó hướng trên mặt đất trà đạp, liền thấy một đạo liên lụy hơn phân nửa tòa thành trì hỏa diễm sóng lớn đang lan lộn. Sóng liệt diễm đánh tới, dù cho là dây mực ba động, cảm giác nồng bức cùng lực lượng trùng kích cùng dung nham chi hỏa kia không có bất kỳ cái gì phân biệt, Triển Ngạn ống tay áo đều nhanh muốn bốc cháy lên. Triển Ngạn nhảy lên một cái, như hồng nhạn đồng dạng nhẹ nhàng, hắn đạp trên mực nước kia mái hiên, cực nhanh hướng phía sau lưng thành lâu phương hướng tránh né. Sóng mặc diễm đem trên đường phố phong ốc, lâu các toàn bộ phá tan, theo Hỏa Lân Long mở ra tứ chi truy đuổi, sóng mặc diễm này càng tuân ra càng cao, đơn giản muốn đem nửa thành bên đường này cho trực tiếp nuốt sống. Bay vọt lên thành lâu mái vòm, thân lâu đen nhánh, đồng dạng là thủy mặc cấu thành, Triển Ngạn tại mái hiên một mượn lực. Thoáng chốc, thành lâu hóa thành mảnh vỡ, Triển Ngạn như cung chứa đầy mà rời dây cung, thân thể cơ hồ tại trong bộ phát bắn ra này huyền hóa ra dài dòng hư ảnh. Xuyên qua tập thành sóng lửa, có thể nhìn thấy bàng bạc màn lửa lại bị Triển Ngạn giải khai một cái lỗ thủng. Trực diện Hỏa Lân Long, Triển Ngạn tay không tấc sắt, nhưng hắn quyền lại tại trong chớp nhoáng này lập lòe ra quang mang hừng hực, chung quanh mặc thành thậm chí bởi vì hắn một quyền này đánh ra mà vặn mèo. Oanh chín. Hỏa Lân Long đổ trượt ra đi, quyền khí tại thập tự nhai đạo chỗ đông nhiên nổ tung, đem Mặc Ảnh Nhân thành này xông đến giống một bãi bị hắt vẫy mở mực hỏng, trong lúc nhất thời cả tòa họa thành không có nguyên bản hình dáng tướng mạo. Hỏa Lân Long lung lay thân thể, nó không có lật, chỉ là bị lực quyền này cho đẩy lui, trên người liệt diễm tuy có ngắn ngủi dập tắt, có thể theo thủy thú bá đạo này hét dài một tiếng, trên người nó lại một lần nữa dâng lên mặt viêm, mà lại vậy mà so trước đó còn muốn nồng đậm. Triển Ngạn vẻ mặt nghiêm túc mấy phần. Vốn cho rằng con rồng mặc hỏa này, đồ có nó thế cùng lực, nhưng dễ dàng đụng một cái liền nát, lại không ngờ mực nước làm Hỏa Lân Long vậy mà cũng như vậy cương cân thiết cốt, một quyền đánh lên đi cánh tay của mình đều có chút run lên. Huống chi, có chút năm không có thi triển thần phạm chi lực, thực lực kém xa trước đây. Tạm thời lui về phía sau một chút, Triển Ngạn nhìn chăm chú Hỏa Lân Long này, muốn từ trong hư ảnh ma hỏa này tìm ra nó sơ hở đến, nếu là tranh, nhất định có cùng chân thực đồ vật hoàn toàn khác biệt địa phương, nếu có thể tìm tới họa thành này, Hỏa Long này bản chất, liền không cần tốn nhiều sức. Long 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 ù ù 13. To lớn vang động từ phía sau sụp đổ thành lâu chỗ vang lên, Triển Ngạn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố ở hậu phương, khiến cho chính mình cái cổ rét run, toàn thân dâng lên nổi da gà. Hắn quay đầu đi, thấy được thành lâu tường thành kia. Hồng Liên thành tường thành coi như cao lớn kiên cố, cho dù là có ma linh cấp sinh vật xuất hiện, cũng có thể ngăn cản một phen. Tường thành đồng dạng là mực vẽ phát họa, chỉ là làm Triển Ngạn khó có thể tin chính là, thành tường kia bắt đầu nhúc đích, bắt đầu triển khai thân thể. Tường gạch giống như vậy, tường thành giống như xương, thủ hộ lấy tường thành Hồng Liên thành này vậy mà sống lại, hóa thành một đầu thành trì bàn long, đang từ từ dơ lên nham thạch đồng dạng đầu lâu, nhìn xuống nhỏ bé như lâu Triển Ngạn. Triển Ngạn nội tâm chấn động không gì sánh nổi, họa thuật này đã đăng phong tạo cực, đáng sợ nhất không ai qua được thần phàm giả này có thể đem rồng thấy qua hóa thành chính mình dưới ngòi bút long thú. Hồng Liên thành tường thành tuyệt đối không có cỗ thần phàm chi lực này, có dạng này nghe đồn chính là tổ long thành bang, truyền ngôn tổ long thành bang tưởng bang chính là một bộ xương rồng. Người họa sĩ này rõ ràng chính là thành bang thần phàm, nàng gặp qua tổ long thành bang chân chính xương rồng, nếu không lại thế nào có thể dùng họa thuật này. Tổ long thần cơ, họa cảnh đỉnh phong, ngươi là Lê Anh chi nữ. Triển Ngạn rốt cuộc biết người họa thành này là ai. Chỉ là, hắn rời đi tổ long thành bang lúc, Lê Anh chi nữ cũng bất quá là hài đồng, trải qua mười mấy năm, nàng lại nắm giữ thần thông như vậy. Triển Ngạn lời nói vẫn không có đạt được trả lời, đối phương tựa hồ cũng không cần cùng một kẻ hấp hối sắp chết nói chuyện. Tường thành chi long mang tới áp bách làm cho Triển Ngạn khó mà di động nửa bước, mà trước mặt Hỏa Lân Long càng va chạm mà đến, Triển Ngạn cười khổ, biểu hiện ra lại là đối sinh tử lạnh nhạt. Hắn nghĩ không ra chính mình vừa mới hiển lộ thần phàm, liền bị đến sát sinh chi họa, trong lòng không có bất kỳ cái gì oán giận cùng tiêu hận, chỉ là có chút lo lắng hai tiểu gia hỏa kia. Hỏa Lân Long mà nói, Triển Ngạn còn có thể đánh bại, dù sao Hỏa Lân Long bản tôn đã từng bị hắn đánh nát một góc. Nhưng phía sau tường thành chi long, lại là có kèm theo tổ long chi hồn, người họa sĩ này nếu có thể đem nó vẽ ra, cảnh giới cũng đã trên mình, hắn bây giờ không còn là thanh niên không khuất mệnh, không tin trời kia, hắn đã sớm hao hết cả đời nhiệt huyết đấu trí, vốn cho rằng có thể tìm một chỗ yên tĩnh an hưởng tuổi già, lại cuối cùng vẫn không có trốn qua cùng Lê Anh gút mắc. Hoa lạp lạp là 10. Đột nhiên, tất cả mực như nước trượt xuống, trước mặt Hỏa Lân Long đang chạy trốn biến thành một bãi lại một bãi tung tóe vẩy mực đen, càn rỡ hỏa diễm một giọt phiêu tán rơi rụng. Sau lưng, kinh khủng họa mặc bàn long từ từ nằm hướng đại địa, chậm rãi hốn lượn đứng thẳng người, đem thủy mặc họa thành này cho nhốt lại chính mình dài dòng long thân dưới, tất cả khí thế cũng trong nháy mắt tan rã. Giống như một trận hoang đường lại rộng rãi một cảnh, chính mình ngay tại trên giường tỉnh lại. Triển Ngạn bên hai, một lần nữa truyền đến phố xá sầm uất gào to thanh âm, chung quanh hắn lại tràn ngập lao lực người đi đường. Hai bên vẫn như cũng là lầu xám ngói xanh. Phía trước là gạch đá đại đạo, nơi xa là núi thấp cổ tháp. Sau lưng tường Hồng Liên thành, yên lặng trang nghiêm uy nga, đá trắng, đá xám, tháp lâu, không nhúc nhích tí nào, chưa từng hóa thành bất luận cái gì sinh động như thật long vật. Hết thể như mộng hoàng hốt, Triển Ngạn ánh mắt xuyên qua Hồng Liên thành này đường phố phồn hoa, vẫn không có nhìn thấy vị họa sĩ kia, mà phần sợ hãi bị họa long nhìn chăm chú kia, lại tại sâu trong linh hồn không ngừng lan tràn. Hồng Liên thành, cổ tháp sơn. Một ao hồng liên, một tòa quan thiên đài, một thạch án, một mặt bút, một áo dài lam nhung nữ tử, hai con ngươi như hồ nước đồng dạng, thâm thúy mà mỹ lệ, đồng tử chỗ sâu phản chiếu chính là tòa Hồng Liên thành này. Chiếu đến trên đường phố biển người, một tên màu sáng y di phục nam tử trên trán tràn đầy mồ hôi, hắn nhìn chăm chú lên đang vẽ tranh nữ tử, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nói: Nam Linh Sa nói, ta nghe theo sư trưởng an bài tiến về Thanh Lưu Hà thành viện trợ một đội hàng ma đạo sư, coi ta lúc chạy đến ba tên đạo sư toàn bộ độc tử, tử trạng an tưởng, ma vật biến mất. Trúc Minh Lãng hít thở sâu một hơi, đem sự thật này trình bày cho Nam Linh Sa. Leo núi lúc, Trúc Minh Lãng thấy được cả tòa thành mực vẽ dị biến. Mặc dù cũng không biết Nam Linh Sa đây là đang làm cái gì, nhưng dưới mắt ba tên đạo sư chết bất đắc kỳ tử, nhất định là có cực kỳ cường đại ma vật hành hành, nhất định phải trước tiên bẩm báo đến học viện cao tầng. Ta sẽ xử lý. Nam Linh Sa sửa sang lại bên người Mặc Trúc Bình. Cô nương cẩn thận, ma vật chí ít 3000 năm tu vi. Trúc Minh Lãng nói ra. Nam Linh Sa vẫn như cũ dẫn theo bút, lần này nàng lại không lấy vải vẽ vẽ tranh, mà là trống rỗng miêu tả. Liền thấy mực vẽ ở trong không khí không ngã, ngược lại là một đầu sinh động như thật kỳ lân long dần dần bị miêu tả khái quát thành hình. Nhẹ nhàng tại trên tròng mắt điểm một cái, tranh này ra kỳ lân long vậy mà sống lại. Ngươi thay ta tọa trấn Hồng Liên Thành. Kỳ lân long túi người, Nam Linh Sa nghiêng người mà ngồi, mở miệng nói với Trúc Minh Lãng. Rất nhanh, kỳ lân long liền trở đi Nam Linh Sa tại trong sống lưng của núi thấp bay chỉ. Trúc Minh Lãng cũng còn chưa kịp hỏi thăm muốn thế nào tọa trấn một tòa thành lúc, nàng đã sớm lao tới mấy chục dặm bên ngoài. Trúc Minh Lãng khép lại miệng, nhìn xem cảnh sắc an lành Hồng Liên Thành, trong lúc nhất thời càng đau đầu hơn đứng lên. Từ viện trợ đến tòa trấn, chính mình một cái thuần long học viện mới vừa vào học không bao lâu học sinh, làm sao không hiểu thấu gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Chương 80, lão sư dạy hay. Trúc Minh Lãng tại cổ tháp dưới, nhìn thoáng qua Nam Linh Sa trước đó làm đến bức tranh. Nàng vẽ đến chính là Hồng Liên Thành này, cứ việc dùng đến bất quá là đơn giản nhất ô mặc, lại phảng phất đem toàn bộ duy mỹ thành trì cho tô lại đi ra. Bức tranh thứ hai là trống không, nhưng từ vết bút đến xem, hẳn là có vẽ qua cái gì vật thể, hình dáng tương đối tiếp cận nàng vừa rồi ngồi cưỡi đến con kỳ lân long kia. Bức tranh thứ ba càng thêm cổ quái, vô luận Trúc Minh Lãng làm sao quan sát đều nhìn không ra nàng vẽ là vật gì, thật giống như ánh mắt của mình bị vải vẽ này bịt kín một tầng vụ sa, chỉ có đạt tới cảnh giới càng cao hơn mới có thể nhìn thấy trong bức tranh đồ vật. Họa Long sư Trúc Minh Lãng tự mình lẩm bẩm. Nam Linh Sa tu vi so Trúc Minh Lãng tưởng tượng được còn cao hơn, lúc trước Lê Vân Tư tinh hà đạp kiếm liền đã mang cho Trúc Minh Lãng không nhỏ rung động, không nghĩ tới muội muội Nam Linh Sa tu vi cũng cao minh như vậy. Ngồi trên ghế, Trúc Minh Lãng cầm lên bên cạnh chén nước, buôn tập xa như vậy, hắn ngay cả một ngụm nước cũng không kịp uống. Thật sự là Thanh Lưu Hà Thành sự tình quá mức quỷ dị, Trúc Minh Lãng đến nơi đó lúc, ba tên đạo sư toàn bộ tử vong, nếu không phải vị sư trưởng lớn tuổi kia bởi vì Dương sư muội sự tình chậm trễ, sợ là hắn cũng muốn bị độc thủ. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng chính mình cũng lòng còn sợ hãi. Còn tốt chính mình chậm một chút đi qua, nếu không mình cũng có thể là gặp nạn, 3000 năm trở lên tu vi ma linh, sợ là tuyệt đại đa số đạo sư đều không có cơ hội sống sót. Để Trúc Minh Lãng không nghĩ ra là, cấp bậc như vậy ma linh, làm sao lại bởi vì mùa đông mà tàn phá bừa bãi nhân loại chi thổ đâu, hay là nói loại ma linh này bản thân liền là ăn thịt người, nó giống như con dạ giao đằng thử lang ma kia, chuyên môn ăn mục long sư. Làm lão sư, một dạng nguy hiểm, đối mặt địch nhân căn bản cũng không phải là một cảnh giới, cũng không biết Nam Linh Sa có thể hay không xử lý. A, miệng chén này làm sao ngọt ngào, Trúc Minh Lãng ngấp máy. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng ý thức được chén nước này vốn cũng không phải là cũng cho chính mình, chỉ là chính mình thực sự quá mệt mỏi quá khát, cầm lên liền uống. Sai lầm, sai lầm. Trúc Minh Lãng vội vàng tìm chung quanh, thấy được một chén trúc chưa bao giờ dùng qua, lúc này mới một lần nữa đi bên cạnh giếng suối trô đánh một chén nước đến uống. Thật vất vả nghỉ ngơi tới, trên sơn lâm, một đám khống chế lấy phi điểu ngụy long thân ảnh hiện hiện, bọn hắn ăn mặc đều rất hoa lệ, xem xét liền cùng rất nhiều nghèo kiết hủ lậu mục long sư không cùng một đẳng cấp. Bọn hắn có thứ tự rơi vào tòa cổ tháp này chỗ, ngay từ đầu đều biểu hiện ra một bộ cung kính cẩn thận bộ dáng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở trước án người lại là Trúc Minh Lãng, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Xin hỏi vị sư trưởng này, Nam Linh Sa tỷ tỷ phải trang tọa trấn nơi đây? Một vị tuổi nhỏ nam thị tử đệ hỏi. Trúc Minh Lãng. Nam Diệp bước nhanh đi tới, đầy mắt kinh ngạc nhìn hắn. Vải vẽ tại, một chút mặc trúc bình cũng tại, liền ngay cả áo vai chống lạnh cũng treo ở bên cạnh. Nam Linh Sa rõ ràng chính là tọa trấn nơi đây, vì cái gì Trúc Minh Lãng cũng sẽ ở nơi này? A, Nam Linh Sa để cho ta thay thế nàng tọa trấn nơi này. Trúc Minh Lãng giải thích nói. Nam Diệp hầu nghi nhìn chằm Trúc Minh Lãng. Trước đây không lâu mới nhìn đến hắn cùng Lê Vân Tư tại trong rừng liêu xì xào bà tán, nay sẽ lại gặp được hắn tại Nam Linh Sa vẽ tranh chỗ, mà lại cổ tháp nơi này không có bất kỳ người nào khác, cũng coi như được là hẹn hò thánh địa. Người là Trúc Minh Lãng. Tên kia ngục huyền long thanh niên ngữ khí trở nên mấy phần lỗ mãng cùng khinh thường. Vâng, hiện tại ta là lão sư dạy thay, tọa trấn Hồng Liên Thành trì, các ngươi có chuyện gì liền tranh thủ thời gian báo cáo. Trúc Minh Lãng nói ra. Ừ, ngươi đây tính toán là cái gì, có thể thay thế lão sư tọa trấn thành trì? Ngục huyền long thanh niên tựa hồ phi thường chán ghét Trúc Minh Lãng. Gần đây, Trúc Minh Lãng đã thành thói quen người khác loại bài xích không hiểu thấu này, dù sao mới quen đã thân, lưỡng tình tương duyệt sự tình truyền đi khắp nơi đều là, có quá nhiều người giống trước mắt vị này nam thị thanh niên một dạng đối với mình hận thấu xương. Trúc Minh Lãng không thèm để ý. Muốn mang vương mệ hển tất nhận nó nặng, có cái gì mãnh liệt hơn lời đồn cứ việc hướng trên người mình đến, dù sao chính mình là Trúc Minh Lãng kia, thế nào? Cho nên các ngươi nói hay là không, không nói cũng đừng có đã quấy rầy ta thanh tĩnh. Trúc Minh Lãng thản nhiên nói, chúng ta tìm Linh Sa tỷ tỷ. Vị nam thị thiếu niên nói càng khiếp được kia. Nàng đi xử lý một đầu 3000 năm tu vi ma vật, cho nên mới do ta ở chỗ này dạy thay. Trúc Minh Lãng giải thích nói, dạy thay, ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không bản sự kia thay thế nàng làm tọa trấn lao sư này. Nam Diệp, ngươi nói cho hắn biết, chúng ta truy tung ma linh. Ngục Huyền Long nam tử nói ra. Mấy vị kia ca ca tới trước giếng suối chỗ nghỉ ngơi, ta cùng Trúc Minh Lãng chậm rãi kể lại. Nam Diệp không có dĩ vãng bộ dáng tầm cao khí ngạo kia, đại khái hắn đi theo mấy vị này huynh trưởng đều so với hắn có năng lực. Mấy người bọn họ đều đến bên cạnh giếng, múc nước đồng thời cũng cho ăn một chút đồ ăn cho phi điểu Ngụy Long. Nam Diệp ánh mắt cổ quái nhìn xem Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng muốn thật cùng Lê Vân Tư là lưỡng tình tương duyệt, vậy hắn Nam Diệp còn phải gọi Trúc Minh Lãng một tiếng tỷ phu. Nếu như là hắn lại cùng Nam Linh Sa có quan hệ gì, Nam Diệp cảm thấy mình vô cùng có khả năng đời này cũng đừng nghĩ ở trước mặt Trúc Minh Lãng ngẩng đầu. Ngày đó trong rừng liễu, thật sự là Vân Tư tỷ tỷ. Nam Diệp cuối cùng còn có điều hoài nghi. Trên thực tế, Nam Diệp cảm giác đầu tiên người kia là Nam Linh Sa, hắn mặc dù gặp Lê Vân Tư số lần cũng không phải rất nhiều, có thể nhà mình đường tỷ Nam Linh Sa hay là rất không có khả năng nhận lầm, huống chi trên cách ăn mặc cũng là Nam Linh Sa mới đúng à. Nhà ngươi tỷ tỷ, ngươi hỏi ta. Trúc Minh Lãng tức giận. Vậy thì không phải là Vân Tư tỷ tỷ, ta đã nói rồi, Vân Tư tỷ tỷ đoán chừng ngay cả ta danh tự đều không nhớ rõ. Nam Diệp nhỏ giọng nói. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn hỏi ngươi, nhà ngươi tỷ tỷ. Chúng ta hay là nói ma linh sự tình đi, ngươi cũng thấy đấy, Nam Chiêu Băng đối với ngươi vô cùng có thành kiến, hắn trước kia liền thường xuyên hướng Lê ra chạy, tìm các loại lấy cớ nhập ngũ, chính là vì cách Lê Vân Tư thêm gần một chút. Nam Diệp nói ra. Ta biết, hắn chính là ghen ghét ta. Trúc Minh Lãng nói ra. Hiện tại Tổ Long Thành Bang không có không hận ngươi. Nam Diệp nói ra. Được chưa, nói ma linh sự tình, nếu là một đầu 2000 năm trở lên ma linh, các ngươi liền trực tiếp từ bỏ đi. Trước đây không lâu liền có 3 vị đạo sư bị ma linh giết chết. Trúc Minh Lãng nói ra. Nam Diệp hoảng hốt, hắn không nghĩ tới lần này trừ yêu hàng ma, thậm chí ngay cả lão sư cũng mất mạng, hay là 3 vị lão sư một đội ngũ. Cờ Trình Duyệt mở ra trang đầu tiểu thuyết kênh, đêm nay 8 điểm ở nơi đó phát sóng trực tiếp nha. Còn có 1 giờ cùng mọi người gặp mặt rồi. Cũng có thể đi cờ xem chút tiểu thuyết chuyên khu tìm tới đối ứng phát sóng trực tiếp cửa vào. Hoan nghênh sướng trò chuyện, bắt quái nghe lên. Chương 81, Quỷ phụ Tà Chu. Nam Diệp bọn người phát hiện ma linh là tại lệ phía tây, là tại một mảnh cự lâm biên giới, tìm được một đám ma vật ăn hết một cái bãi gỗ làm việc cực nhọc, cách Hồng Liên Thành không tính quá xa. Nếu làm nơi này tọa trấn lao sư, chuyện này đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, nhất là có chút người lao động đốn tuổi tựa hồ còn sống khả năng. Để người Nam Diệp cùng tử đệ Nam Thị dẫn đường, Trúc Minh Lãng lấy thân phận lao sư tiến về bọn hắn đám học viên này nói bãi gỗ. Cự lâm biên giới không có bao nhiêu màu xanh lá, theo hứa sừng sững ở trên đại địa bằng thẳng. Cảnh khô tại dưới màn trời màu xám giao thoa, người đốn tuổi đồng dạng cũng sẽ lựa chọn tại mùa này tiến hành đại lượng chặt cây, dù sao có thể không cần xử lý những cành lá phức tạp kia. Bãi gỗ lệ thuộc vào Hồng Liên Thành, Hải Sơn Thành, Thanh Lưu Hà Thành tam đại thành trì, là một tòa khá lớn quy mô đốn tuổi lâm trường, mà cái gọi là khổ công lao dịch, kỳ thật cũng không phải bình dân, mà là một chút phạm vào sai lầm lớn bị giáng trước, cũng hoặc là mấy đại thành trì phạm nhân, bị tập trung đến nơi đây làm lao dịch. Cho nên nơi đây nhưng thật ra là có quan binh tại trấn giữ. Mấy trăm tên lao dịch phạm nhân nếu là ngưng tụ, cũng có thể gây nên bạo động không nhỏ. Cũng chỉ có ma đã ngoài ngàn năm tu vi, mới có thể tại trong một bãi gỗ lớn như vậy muốn làm gì thì làm. Trúc Minh Lãng nói ra, có mấy trăm tên lao dịch, cũng không ít có được vũ khí quan binh, dù là xuất hiện một chút mấy trăm năm tu vi yêu quái, hẳn là cũng sẽ bị những người này cho loạn đao chém chết. Ma linh cường đại, siêu việt nhục thể phàm thai không biết mấy cái cấp bậc, có thể nói đao thương bất nhập, cho nên mới không sợ những này trên tay có đao bổ tuổi khổ dịch. Nên ma xâm nhập nơi này, bắt đầu giết người, quan binh cùng đám khổ dịch đều bị dọa đến hồn phi phách tán, thế là tứ tán chạy trốn, nhất là những khổ dịch vốn là có tội kia, bọn hắn mặc dù mang theo xiềng xích, nhưng cũng có rất nhiều thừa cơ đào tẩu, kết quả Nam Diệp chỉ những vết máu dọc theo rừng rậm từng chút trải rộng ra kia. Kết quả bị mặt khác đám tiểu yêu cho chia ăn. Ma linh hiển nhiên cũng không phải đơn độc hành động, bọn chúng chung quanh thường thường sẽ có một chút tiểu yêu tụ tập, dạng này cùng một chỗ săn thú, ma linh ăn thịt, tiểu yêu ăn canh. Các ngươi không phải nói, biết bọn chúng điểm dừng chân sao? Trúc Minh Lãng hỏi. Nam Chiêu Băng hừ lạnh một tiếng, căn bản không nguyện ý đáp lại. Trúc Minh Lãng nhìn thoáng qua vị thanh niên đem mặt mũi tràn đầy khinh thường toàn bộ viết lên mặt này. Tại nơi này giả trang cái gì cuồng ngạo à, có năng lực chính mình đi giải quyết con thực nhân ma linh kia à, chạy chính mình nở ai này đi cầu cứu. Lại nhiều lần bị người vung sát mặt, Trúc Minh Lãng cũng là có tính tình, huống chi chính mình hay là lao sư dạy thầy, học sinh nào có tại trước mặt lao sư dạng này ra vẻ thanh cao. Đã ngừng lại muốn một cước giẫm tại người này trên mặt thối xúc động. Trúc Minh Lãng ánh mắt rơi vào Nam Diệp cùng thiếu niên Nam Thị kia trên thân, liền hai người này nhìn qua bình thường một chút. Bất quá, bọn hắn không nói gì, ngược lại là vị Nam Thị nữ tử tóc dài kia mở miệng. Ta tìm ra một chút bí lân, bọn chúng xác thực liền trốn ở trong cự lâm, mà lại bọn yêu ma này cũng không am hiểu ẩn tàng. Cân nhắc đến những tiểu yêu kia cùng ma linh thực lực, chúng ta không dám sâu đuổi, làm ký hiệu về sau, lúc này mới tiến về Hồng Liên Thành cáo chi tọa trấn lao sư. Nữ tử tóc dài nói ra, hiện tại tiến về, sẽ mất dấu sao? Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, hỏi. những này tử đệ Nam thị hẳn là hữu thụ huấn luyện, so Kim sư huynh bọn hắn làm việc cẩn thận nhiều, dù sao cũng là trong đại gia tộc đi ra, khẳng định có kinh nghiệm hơn các trưởng bối dẫn bọn hắn từng đi xa nhà, dạy bảo qua một ít chuyện. Học viện Phương mặc dù cũng sẽ có lao sư dẫn đội du lịch, nhưng học viên số lượng quá nhiều, rất khó làm đến mỗi một cái học viên đều bồi dưỡng thành loại ý thức này. Sẽ không, ta có thể tìm được bọn chúng. Nữ tử tóc dài kia nói ra. Được. Tiến về cự lâm, trên đường đi vị nữ tử tóc dài kia đều đang tìm những yêu ma kia lưu lại ra chết, bao quát một chút vật bài tiết, cũng là nàng dùng miếng trúc đi thăm dò nhìn. Thấy cảnh này, Trúc Minh Lãng nhíu mày tới. Làm sao loại việc bẩn việc cực này, để một cái nữ hải tử đến làm, mấy tử đệ nam thị ăn mặc lộng lẫy này đang làm gì? Lư Văn Diệp, ngươi không phải làm tiêu ký sao? Nam Chiêu Băng có chút ghét bỏ nói. Là răng của nhân loại. Bọn chúng giống như lại ăn người rồi. Lư Văn Diệp bình tĩnh hồi đáp. Đây chính là họ Nam cùng không họ Nam khác nhau sao? Trúc Minh Lãng có lưu ý đến vị nữ tử gọi là Lư Văn Diệp này trên quần áo rõ ràng muốn đơn giản mộc mạc một chút, đại khái trong nhà cũng không phải đặc biệt dư giả. Hơn phân nửa là chi thứ tử đệ, tại bọn này tử đệ nam thị trước mặt địa vị muốn thấp rất nhiều, dù sao trong đội ngũ còn có hai gã khác nam thị nữ tử, các nàng đối với Lư Văn Diệp hành vi liền đặc biệt chán ghét. Trúc Minh Lãng đưa nước, cho nữ học viên không nhận chào đón này rửa tay một cái, mở miệng hỏi, vậy chúng ta truy tung phương hướng liền không có sai, đến mau chóng xử lý sạch bọn hắn, không phải vậy còn sẽ có càng nhiều người gặp nạn. Đều là một đám tù phạm, vọng tưởng thừa dịp loạn đào tẩu, quản bọn họ chết sống làm gì? Nam Chiêu Băng nói ra. Mặc kệ Trúc Minh Lãng nói cái gì, Nam Chiêu Băng này là nhất định phải đỉnh một câu. Lư Văn Diệp am hiểu cách truy tung, nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, mà lại nàng mở ra linh lực lúc, tựa hồ cũng có thể trông thấy người khác không phát hiện được vết tích. Cái này khiến Trúc Minh Lãng đối với nữ hài này có chút lau mắt mà nhìn, như lúc ấy nàng tại trong đội ngũ của mình, vị kia Dương sư muội hẳn là có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Kỳ quái, làm sao có đánh nhau qua vết tích, chẳng lẽ có mặt khác Mục Long sư? Lư Văn Diệp gặp được dưới chân một chút phá toái lân bỉ, đưa nó nhặt lên bỏ vào chính mình trong hộp nhỏ. Bên này cây cối gây mất, rất muốn hay là cỡ lớn sinh vật. Nam Diệp chạy chậm tới nói ra. Trúc Minh Lãng đi về phía trước, phát hiện thổ nhưỡng có bị va chạm mở khe rãnh, còn có một số ma sát ngấn sâu. Vết máu không có khô, cho thấy đánh nhau liền phát sinh ở trước đây không lâu, dạng này ngược lại là có thể cho bọn hắn tại trong mảnh rừng tùng này càng mau tìm hơn đến mục tiêu. Chỉ là, cùng những yêu ma kia đánh nhau chính là cái gì đâu. Đi theo ta. Lư Văn Diệp nói ra. Đám người theo sát Lư Văn Diệp, gỗ thông đông đảo, phi điểu Ngụy Long đã không thích hợp ngồi cưỡi, chỉ có thể để bọn chúng đi theo ở phía sau, do một người đến xem quản. Những người khác tốc độ tiến lên tăng tốc, có thể nhìn thấy trong tử đệ Nam Thị, đã có người triệu hoán ra vài đầu trưởng thành kỳ lục Lâm Chi Long đến, những này rồng thực lực cũng không có đến Long Tử cấp bậc, Long Uy cũng không mạnh, không cần lo lắng đánh cỏ động rán, đồng thời cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Cổ tung càng nhiều, thân cây đều có thể che đậy ánh mắt, mà lại dần dần có một ít bụi thấp ngăn cản tại trước. Những lục lâm chi long kia biết được lục lâm ma pháp, thực vật tại bọn chúng điều khiển bên dưới chính mình lui tản ra. Giống bảy. Đột nhiên, một tiếng giống to rung khắp cổ lâm, nhất thời cuồng phong gào thét, vài đầu lục lâm chi long trưởng thành kỳ kia dọa đến nhao nhao lui lại, vậy mà không có dũng khí càng đi về phía trước đi. Lư Văn Diệp, ngươi đi phía trước nhìn xem tình huống, chúng ta triệu hoán long thú. Cách ăn mặc đẹp đẽ trên trán có kim sức nữ tử nói ra. Để ta đi, ngươi chờ ở tại đây. Trúc Minh Lãng cản lại Lư Văn Diệp. Làm lão sư dạy thay, tự nhiên không thể để cho các học sinh đặt mình vào nguy hiểm, nhất là nghĩ đến lô mãng hành động Kim sư huynh, Dương sư muội bọn hắn, Trúc Minh Lãng cũng không muốn lại nhìn thấy có đang yên đang lành nữ hài mất mạng. "Để hắn đi." Nam Chiêu Băng nói ra. "Ta cùng Trúc lão sư cùng đi chứ, có tình huống như thế nào, cũng tốt thông chi mọi người bọc đánh những yêu ma này." Lư Văn Diệp nói ra. "Vậy ta cũng đi nhìn xem, ta sẽ dùng tiếng địch cho nhắc nhở mọi người hành động." Nam Diệp lúc này cũng nói. Trúc Minh Lãng còn không có triệu hoán long sủng, Bạch Khởi đang ngủ say, mỗi khi trải qua một trận chiến đấu về sau, nó đều muốn sẽ tiến vào một lần tương đối dài giấc ngủ kỳ, dù sao vẫn chỉ là trưởng thành kỳ, nó cần nghỉ ngơi thật nhiều. Đại Hắc Nha coi như xong, nó hình thể kia rất có thể kẹt tại cây cối ở giữa, có biến thời điểm lại gọi nó đi ra cũng không mượn. Ngược lại là thần mục thanh thánh long, tiêu hóa ma châu tốc độ phi thường kinh người, lúc này đã có dấu hiệu tỉnh lại, mà lại thân thể phát sinh biến hóa to lớn, cảm giác là hoàn toàn bước vào đến trưởng thành kỳ. Thuộc tính phù hợp nguyên nhân sao? Lúc trước Đại Hắc Nha tiêu hóa bạo niêm yêu châu thời điểm, có thể dùng một chút thời gian, làm sao thần mục thanh thánh long mới mấy ngày liền trực tiếp tiến giai? Giống 14. Lại là một tiếng bạo hống, lúc này trong linh vực thần mục thanh thánh long hoàn toàn mở mắt, tựa hồ là bị đánh thức, nó từ từ mở ra cánh như thiết mục phiến một dạng. "Đừng nội, chúng ta nhìn xem tình huống." Trúc Minh Lãng nói với Tiểu Thanh Trác. Xuyên qua giống tường rừng rậm một dạng thành hàng cổ tùng, Trúc Minh Lãng, Lư Văn Diệp, Nam Diệp ba người rốt cục thấy được vết máu nơi phát ra. Trước đó bọn hắn truy tung đánh nhau vậy mà không có kết thúc, tại những rừng cổ tùng tráng kiện kia dưới, có một con quỷ phụ tà chu khủng bố đến cực điểm, nó đang cùng sinh vật hình thể khổng lồ nào đó rằng co lấy. Quỷ phụ tà chu móng nuốt cao sắc bén, như một cây mâu màu đỏ như máu như vậy đâm vào đến trong thổ nhưỡng, mà thân thể của nó giống như một nữ nhân bò sát to lớn, màu đen nhánh lân bị bao khỏa toàn thân, phần bụng phồng lên, nhúc nhích, tựa như bên trong còn có một thai nhi to lớn. Ô ra! Quỷ phụ tà chu đột nhiên lớn hẹ, lại sống sờ sờ phun ra một đầu nệ đỏ đến, nệ đỏ này bị đặc dính dịch thể trứng bao vây lấy, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian liền tránh thoát đi ra, khiến cho người dùng mình chính là, nệ đỏ đầu lâu, chính là một viên hoàn toàn thay đổi đầu người. Giống như bị tiêu hóa một nửa, sau đó lại cùng quỷ phụ tà chu trong bụng nhện thai kết hợp, bởi vì nhân đầu hồng chu này leo ra lúc đúng lúc là mặt hướng lấy Trúc Minh Lãng bọn người bên này, có thể thấy rõ ràng trong miệng nó thiếu một viên răng cửa. Lư Văn Diệp sắc mặt tái nhợt, nàng trước tiên liên tưởng đến cái răng nhân loại kia. May mắn nhân đầu hồng chu này tâm trí tựa hồ không cao, nó nhận quỷ phụ tà chu khống chế, chính chuyển hướng bọn chúng chân chính địch nhân, sinh vật phát ra gầm rú, hình thể khổng lồ kia. Rồng. Cùng quỷ phụ tà chu vật lộn chính là một con rồng. Cũng không có mục long sư tại phụ cận, đó là một đầu hoang dại cự long. Ma linh ăn rồng, quỷ phụ tà chu đây là đang đi săn một con rồng a. Con rồng kia toàn thân xanh đậm, lân phiến như sắt lá, cánh càng là một nửa là thịt một nửa là mục, nhất làm cho Trúc Minh Lãng kinh ngạc, chính là cự long này một đôi màu xanh mắt rộng. Xâm lâm cự long ba. Trúc Minh Lãng lúc này ở lưu ý đến, chính mình vị trí chính là một mảnh rừng cổ tùng, cách mình đã từng đến tham qua long nhai hẳn là cùng một tòa cự lâm, mà trước mắt con xâm lâm cự long bị ma chu cùng bầy yêu vây công này, không phải liền là tiểu thanh trác mụ mụ. Trúc Minh Lãng thấy lại đi. Quả nhiên, sau lưng xâm lâm cự long còn có một đầu hình thể nhỏ hơn xâm long, trên trán có một cái to lớn vết sẹo, cho dù thuế biến đến trưởng thành kỳ, vết sẹo kia cũng không có giảm đi dấu hiệu. Chương 82, ngươi còn sống, ngươi đã niết bàn. Mặc dù có rất lớn cải biến, có thể sẹo trán kia hình dạng chưa biến, Trúc Minh Lãng có thể phi thường khẳng định, đó chính là tiểu thanh trác ca ca. Khó trách vừa rồi nghe được tiếng giống thời điểm, tiểu thanh trác lập tức thanh tỉnh lại, hơn nữa nhìn đi lên bộ dáng rất lo lắng. Nó nghe được long mẫu tiếng giống. Cổ tung tráng kiện to lớn, thân cành ở trên không giao thoa, mà trên cành cây, trên nhánh bụi, còn có từng cái thân ảnh màu đỏ, giống như là một tấm do không ngất thân cành sen lẫn thành mạng nện, đem xâm lâm cự long cùng tiểu lâm long bao bọc lại, mà trên ô lưới bò đầy những nhân đầu hồng chu từ quỷ phụ tà chu trong bụng nôn sinh ra kia. Những nhân đầu hồng chu kia, có chút đầu lâu thành hình khô lâu, có chút thành hình dáng hư thối, còn có một số càng là hoàn chỉnh, nếu là lúc ấy thợ đốn tuổi quan binh ở chỗ này, liền sẽ phân biệt ra được, những này đầu chính là bãi gô khổ dịch tù phạm. Bọn chúng bị nuốt sống, càng bị quỷ phụ tà chu biến thành yêu quái. Hình ảnh này, thực sự kinh dị buồn nôn, Nam Diệp tại mắt thấy quỷ phụ tà chu nôn người thời điểm, liền đã chạy đến phía sau đi nôn. Lư Văn Diệp lúc này tình huống cũng không tốt lắm, sắc mặt khó coi, lại dáng chống đỡ lấy. Trúc Minh Lãng chủ yếu vẫn là rung động tại bị vây nốt ở Long Mẫu cùng Tiểu Lâm Long. Chẳng lẽ quỷ phụ tà chu này ăn người, căn bản cũng không phải là vì gia tăng chắc bụng cảm giác, mà là vì dựng dục ra càng nhiều nện đỏ đến, tốt đem con xâm lâm cự long này nuốt. Trúc Minh Lãng thầm giật mình nói, ma chính là ma, cuồng vọng đến cực hạn, mà lại trên tâm trí cùng những yêu linh ngu muội kia hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu là đơn đả độc đấu, quỷ phụ tà chu này hẳn là chỉ có thể cùng xâm lâm cự long này đánh cái ngang tay. Có thể có nhiều như vậy nhân đầu hồng chu, bọn chúng ở chỗ này đem xâm lâm cự long vây khốn, từ trước đó đánh nhau vết tích đến xem, chiến đấu càng kéo dài thật lâu. Xâm lâm cự long bị hao hết thể lực, trên thân càng xuất hiện rất nhiều độc thương, mà con quỷ phụ tà chu kia lại nhìn qua lực lượng dồi dào, nhìn hình thức này liền biết, xâm lâm cự long sớm muộn là muốn bị phệ. Trúc lão sư, đây là rừng rậm chi tranh, chúng ta ngay ở chỗ này quan sát, đợi chúng nó liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Lư Văn Diệp nói ra, ta đi thông chi những người khác, để bọn hắn từ khác nhau phương hướng vây quanh tới, nhiều như vậy buồn nôn nệ đỏ, không thể để cho bọn chúng chạy. Nam Diệp bây giờ nhìn không nổi nữa, nói với Trúc Minh Lãng. Nói xong, Nam Diệp quay người rời đi. Trúc Minh Lãng cũng là tán đồng Lư Văn Diệp cách nhìn, cả hai chém giết, chỉ cần lặng lặng chờ đợi kết quả là tốt. Tuy nói đó là mẫu thân của Tiểu Thanh Trắc cùng Kaka, nhưng chỉ cần chính mắt thấy Tiểu Thanh Trắc vì sống sót mà đau khổ dễ rủa dáng vẻ, sẽ rất khó đối bọn chúng sinh ra bất luận cái gì đến thương hại. Bọn chúng gieo gió gặt bão. Nghệ 8. Tiểu Thanh Trắc phát ra tiếng kêu, nó nhìn qua rất lo lắng. Nó tựa hồ đã biết mình mẫu thân cùng Kaka ngay ở phía trước. Ngươi cùng bọn chúng đã không có bất luận liên quan gì. Trúc Minh Lãng thở dài một hơi nói. Ngày 7. Ngươi nếu nhớ đến lúc ấy đau khổ, lại thế nào hiện tại hung ác không xuống tâm đến? Trúc Minh Lãng hỏi. Ngày 3. Ngươi là ngươi, nó là nó, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Máu lạnh mà ích kỷ, đó là ca ca của nó. Dù cho là cùng một ổ long tể, cũng có được hoàn toàn khác biệt bản tính. Tiểu Thanh Trắc không phải nó ca ca làm hết thảy, chỉ đại biểu nó là một con rồng ích kỷ máu lạnh, mà thần mục thanh thánh long trong lòng không có những này. Người khác như thế nào đối đãi chính mình, là người khác, chính mình chỉ làm chính mình nên làm. Đi thôi, ngươi cũng hẳn là để bọn chúng biết, ngươi còn sống, ngươi đã niết bàn. Trúc Minh Lãng nói ra. Lời nói này, giống như cho thần mục thanh thánh long vô tận lực lượng, nó từ trong linh vực vỗ cánh mà ra, toàn thân nó diệp vũ cứng cỏi mà bất phàm, cùng long mâu thiết diệp khác biệt, tỏa ra chính là một loại đặc hữu thanh mang. Nó lướt qua và tùng, trong lúc nhất thời tất cả khô cạn cự tùng vậy mà giống như là đạt được thần lộ thoải mái, điên cuồng sinh sôi ra lá non. Theo thần mục thanh thánh long rơi xuống, toàn bộ cổ lâm giống như là xuyên qua một cái mùa, vậy mà sinh cơ bừng bừng, màu xanh biết rạng rỡ. Rễ dây leo tùy ý cuồng dã sinh trưởng, có thể nhìn thấy bọn chúng giống như là có sinh mệnh của mình một dạng, vậy mà chủ động công kích tới những nhân đầu hồng chu bò đầy tùng quan kia. Chắc cây cũng giống như có người tại hai tay nắm lấy, chính như mâu nhọn một dạng hung hăng đâm về phía những nhân đầu hồng chi kia. Một đôi mắt dọc màu xanh, chói loa mắt, giống như vùng cự lâm này chúa tể, ra roi lấy hết thảy, những nhân đầu hồng chu trải rộng bốn phía kia bị một cái tiếp một cái giết chết. Bị rễ dây leo rào sát, bị chạc cây xuyên tim, bị phi diệp cắt nát, bị cự mục đụng nát. Một đám xương màu lớn, do liên thiên trên cành cây từ từ tản ra, do nhạt trở nên nồng. Từng đạo vết máu dọc theo thương thiên đại thụ thân cây trượt xuống, đem xám xanh chi tùng nhuộm thành huyết thụ. Từng bộ nhện đỏ thi thể như trong mưa quả chín, không ngừng bị đánh rơi, không ngừng đánh tới hướng thổ nhưỡng đại địa, máu thịt bé bét, thê thảm đến cực điểm. Mà thần mục thanh thánh long từ đầu đến cuối liền lập ở trước mặt quỷ phụ Tà Chu, vẹn vẹn một đôi thánh đồng, liền để toàn bộ rừng rậm này hóa thành nó vệ binh. Sáng tạo sinh cơ, ra roi vạn vật. Rừng rậm nếu là một cái vương quốc, nó chính là vương của vạn mục chi linh này. Xì 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 bốn. Quỷ phụ Tà Chu phát ra gầm nhẹ, nó con mắt độc oán kia nhìn chằm chằm thần mục thanh thánh long, tức giận đồng thời, cũng lộ ra càng đáng sợ tham lam. Một đầu không có triệt để thành niên thánh long. Đây đối với quỷ phụ Tà Chu tới nói có càng lớn giá trị, nếu là ăn con thánh long này, sợ là sẽ không có gì ma linh có thể cùng nó chống lại, lại càng không cần phải nói là xâm lâm cự long. Quỷ phụ Tà Chu phát động tập kích, móng của nó so một chút trường mâu còn muốn sắc bén, nó dùng chi sau chống đỡ lấy thân thể, bốn nuốt khác có mang kịch độc, hướng phía thần mục thanh thánh long đâm tới. Thần mục thanh thánh long trong nháy mắt bay lên không, tại trong chúng một quan bay xoáy dương cánh, thoáng chốc cổ mục lay động, đã nhìn thấy những thân cảnh 3-40 mét kia điên cuồng cong ép, hàng trăm cây thân cảnh lại giống như ma quỷ móng nuốt, do không trung xuyên thẳng hướng đại địa. Quỷ phụ Tà Chu kia móng nuốt như thế nào cùng hàng trăm cây gai gỗ này so sánh, đã nhìn thấy con quỷ phụ Tà Chu này hốt hoảng tránh né, nhiều lần suýt nữa bị cứng rắn sắc bén nhánh cây cho xuyên qua. Quỷ phụ Tà Chu là ma, thân thủ nhanh nhẹn. Có thể những nhân đầu hồng chu kia liền không có may mắn như thế, có thể nhìn thấy chạy trốn tứ phía nhân đầu hồng chu bị những thân cây từ trên trời cắm vào kia cho đóng ở trên mặt đất, bị mất mạng tại chỗ. Nguyên bản hoàn thành vây công chi thế, rất nhanh liền bị thần mục thanh thánh long cho tan rã. Thụ thương xâm lâm cự long cùng tiểu lâm long liền sau lưng thần mục thanh thánh long, bọn chúng thậm chí không có trước tiên nhận ra lúc trước tiểu long tể đến, thẳng đến long mâu phát hiện đôi mắt dọc màu xanh kia. Hình thái phát sinh biến đổi lớn, có thể cặp mắt kia. Long mẫu như thế nào lại quên chính mình hài tử con mắt, chỉ là thần mục thanh thánh long cho thấy cường đại cùng uy nghiêm lại khó có thể tin. Nô! Sau lưng, tiểu lâm long mừng rỡ không gì sánh được, bởi vì nó thấy được có một đầu rồng cường đại hơn trợ giúp bọn chúng giải thoát khốn cảnh. Rồng bốn. Long mẫu lại gầm nhẹ một tiếng. Long mẫu tại nói cho nó biết, đó chính là bị ngươi ném vách núi đệ đệ. Tiểu lâm long vẻ vui thích trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, nó trên mặt lộ ra đến không chỉ là rung động, càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi. Phần sợ hãi này, so đối mặt quỷ phụ Tà Chu, còn muốn cùng càng cường liệt. Số 24 muộn 9 điểm nữa, khoái thủ còn có một trận phát sóng trực tiếp, hôm qua cố sự nghe được vui vẻ sao, còn muốn nghe chuyện xưa, nhớ kỹ đi đưa tin à, chú ý duyệt văn tác ra cái số này ha. Ngày mai 9 giờ rưỡi, tiếp tục nghe ngạnh. Chương 83, một mảnh nghịch lân. CC8. Quỷ phụ Tà Chu đột nhiên trống rỗng bò ngược, giống như là có một bức tường không khí vô hình, để nó móng nuốt có thể hấp thụ được. Đã tới giữa không trung, quỷ phụ Tà Chu đột nhiên phát ra bén nhọn gáy gọi. Gáy gọi thời điểm, lỗ trên sống lưng nó hướng phía bốn phương tám hướng phun ra đen đặc sắc xương độc như hơi nước một dạng nóng hổi, khuyết tán tốc độ càng là đáng sợ. Không bao lâu, hắc vụ này liền bao phủ tại trong khu cây rừng này, có thể nhìn thấy trong làn khói độc có quỷ hỏa màu đỏ sậm tại tới lui, hắc vụ đối với quỷ hỏa tới nói chính là một cái đầm sâu. Hắc vụ có mang kịch độc, những thảm thực vật bị thần mục thanh thánh long gọi lên sinh cơ kia ngay tại khô héo tàn lụi, liền ngay cả dây leo dễ già đều dần dần biến thành một đống khô cằn than tủi. Mà những quỷ hỏa kia càng ngày càng nhiều, bọn chúng vọt tới, giống như là quỷ hồn tinh quái như thế lượn lờ tại thần mục thanh thánh long chung quanh, sau đó đột nhiên tại trong xương độc màu đen nổ bể ra. Bành sáu, quỷ hỏa cùng xương độc trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng đốt cháy cùng trước độc chi lực, xâm lâm cự long cùng tiểu lâm long trên người lân vũ lập tức bị hủ độc, da chóc thịt bong đồng thời càng tiếp nhận độc đốt nỗi khổ. Thần mục thanh thánh long tại trong hắc vụ đồng dạng cũng nhận nhất định trở ngại. Trên người nó lông màu xanh trở nên càng sáng thêm hơn lệ, màu xanh thánh long chi huy đã phi thường cường liệt, lại cũng chỉ có thể xua tan rơi chính nó chúng quanh mấy chục mét phạm vi xương độc cùng quỷ hỏa. Quỷ phụ Tà Chu trở xuống đến trên mặt đất, nó đem thân thể của mình giấu ở trong hắc vụ độc nồng đậm, sau đó rón rén vây quanh Xâm Lâm Cự Long cùng Tiểu Lâm Long phía sau. Xâm Lâm Cự Long đã nhận ra Quỷ Phụ Tà Chu, lập tức hướng phía đại địa chấn động, đem Quỷ Phụ Tà Chu bức cho lui. Quỷ Phụ Tà Chu lập tức hướng về sau, chuẩn bị tiếp tục cẩn thân đến trong hắc vụ nồng đậm. Ước cúc cúc năm. Đúng lúc này, nồng vụ phía sau, một con bạo long hung manh toàn thân cao thấp bao trùm lấy vảy bạc trọng giáp giết đi ra, nó cong cong thân thể, đem ngân giáp kia lộ ra, tinh chuẩn không sai đánh tới con Quỷ Phụ Tà Chu này. Quỷ Phụ Tà Chu bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mấy khỏa cổ tùng mới rốt cục ngừng lại, nó chi sau bị đụng gãy, không ngừng hướng phía bốn phía phun ra ra nọc độc hơi nước, phần lưng xương cốt cũng rõ ràng nát mấy cây, trong lúc nhất thời xương độc màu đen đều phai nhạt rất nhiều. Ước cúc ba. Đại hắc nha ngang ngược bá đạo, Quỷ Phụ Tà Chu cho dù là ma linh, cũng không chịu nổi mặc trọng giáp hắc nha giáp kích. Thần Mục Thanh Thánh Long nhìn thấy ám thương bạo long tham chiến, vui sướng kêu một tiếng. Vì cái gì không phải đơn đả độc đấu đâu, Quỷ Phụ Tà Chu có thể phun ra nhiều như vậy buồn nôn nhân đầu hồng chu đến, chính mình chẳng lẽ liền không có huynh đệ. Thanh Trác, cuốn lấy nó. Trúc Minh Lãng thanh âm vang lên. Thần Mục Thanh Thánh Long là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, dù sao nó trưởng thành không có bao lâu thời gian, thậm chí rất nhiều chân chính thánh long chi pháp nó cũng còn không biết thi triển. Nghệ 6. Thần Mục Thanh Thánh Long ngẩng đầu lên, giống như là đang kêu gọi lấy sâu trong lòng đất chôn giấu vật thể. Đại địa bắt đầu điên cuồng lúc đích, thổ lãng sôi trào đứng lên, vô số tráng kiện dễ dàng tại xoay vùng, đang quay đánh, bọn chúng mạnh mẽ mà hữu lực, so với những dây leo kia còn muốn rắn chắc. Quỷ Phụ Tà Chu rẽ rủa đứng lên, đã mất đi phía sau hai cái móng vuốt, hành động của nó rõ ràng trì hoãn rất nhiều, trong thổ nhưỡng dễ dàng quất roi lấy thân thể của nó, càng tại đưa nó đổ nhào trên mặt đất lúc, nhanh chóng quấn chặt lấy Quỷ Phụ Tà Chu móng vuốt cùng thân thể. Dễ thông siết rất chặt rất căng, cơ hồ muốn đem Quỷ Phụ Tà Chu thân thể cho bẻ gãy. Quỷ Phụ Tà Chu cũng là một cái ngoan vật, nó đang bị trói thời điểm, vậy mà chính mình bẻ gãy một cây chân trước, sau đó dùng miệng cắn chi gãy, đối với những dễ thông kia tiến hành chặt cắt. Có thể tránh thoát, Quỷ Phụ Tà Chu nhưng lại thấy được toàn thân áo giáp màu bạc bạo long này nhào cắn đi lên, răng nanh rơi xuống, lực lượng cực mạnh. Quỷ Phụ Tà Chu quay cuồng tránh né, nó trước đó vị trí chỗ ở cổ tùng bị một cái cắn vào vỡ nát bạo liệt, vốn cho rằng trò hiền hoảng hốt tránh thoát. Ai ngờ hắc thương bạo long chân trước ôm lấy cổ tùng đứt gãy kia, hung hăng hướng phía Quỷ Phụ Tà Chu đập tới. Ở 4. Quỷ Phụ Tà Chu cùng cây tùng giả đụng vào nhau, bị ép tới liên tục phun ra vài đầu nện đỏ tử thai, cái này hiển nhiên là còn không có cùng những người bị ăn sạch kia luyện hóa cùng một chỗ, là tử vận. Siêu. Thần Mục Thanh Thánh Long từ giữa không trung đáp xuống, nó thiết diệp phong chi rực kia giống như là lưỡi đao xoay tròn, theo nó gián đại địa xẹt qua, Quỷ Phụ Tà Chu kia bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Từ sau lưng chém về phía bụng, thân thể một phân thành hai. Thậm chí cả mặt đất cũng bị mổ ra một đầu dài dòng vết nước, thần mục xin mời thần lòng chiêu dược cắt này uy lực khá kinh người, ngay cả đại hắc nha đều thấy sửng sốt một chút. Chớ khinh thường, giá hỏa này không chết. Lúc này, Trúc Minh Lãng nhắc nhở. Thần mục thanh thánh long cùng hắc thương bạo long đều không có lưu ý, dù sao một đồ vật bị cắt thành hai nửa, làm sao có thể còn sống. Nhưng trên thực tế Quỷ Phụ Tà Chu xác thực không chết, nó hai đoạn thân thể tại thần mục thanh thánh long cùng hắc thương bạo long đều buông lỏng cảnh giác thời gian vậy mà đồng thời đập ra. Nửa đoạn trước Quỷ Phụ Tà Chu cắn về phía thần mục thanh thánh long, răng nhện có được kịch độc kia, có thể cho thần mục thanh thánh long tại trong thời gian cực ngắn toàn thân khí quan hoại tử, răng độc so độc hơi nước mãnh liệt gấp trăm lần. Mà phần sau đoạn, Quỷ Phụ Tà Chu nửa đoạn sau thân thể cũng bắn lên, phần bụng kia lập tức phun ra mười mấy đầu nhện đỏ, bọn chúng bay về phía hắc thương bạo long, cũng tại ở gần hắc thương bạo long lúc đống nhiên nổ tung. Nhện đỏ thể nội, toàn bộ đều là quỷ hỏa, mười mấy đầu nhện đỏ đồng thời nổ tung, tạo thành một đoàn càng kinh khủng quỷ hỏa bạo liệt. Đánh vào không có chút nào phòng bị hắc thương bạo long trên thân. Hắc thương bạo long bị quỷ hỏa đánh lui, thân thể to lớn lại cũng bị quỷ hỏa nuốt hết. Mà thần mục thanh thánh long cũng không có kịp phản ứng, thật sự là Quỷ Phụ Tà Chu này sắp chết một kích quá đột nhiên, nghe được Trúc Minh Lãng thanh âm cũng khó có thể né tránh. Giống 4. Xâm Lâm Cự Long vọt lên qua, nó tại Quỷ Phụ Tà Chu cắn về phía thần mục thanh thánh long lúc, đưa nó hung hăng đụng bay. Quỷ Phụ Tà Chu cuối cùng khẽ cắn không thể thành công, ngược lại là nửa khúc trên thân thể bị Xâm Lâm Cự Long đâm đến càng nát, càng vụn. Thần Mục Thanh Thánh Long lập tức bay lên không, thân thể đang xoay tròn, thiết diệp rực rỡ không trung như một luân bản màu xanh, hoa lệ chuyển động lúc càng là xuất hiện từng đạo thanh nhận thánh mang, thay nhau chém về phía Quỷ Phụ Tà Chu nửa đoạn trước thân thể. 3334. Quỷ Phụ Tà Chu bị cắt chém thành mảnh vỡ, ngay cả đầu lâu cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh, mặc cho nó sinh mệnh lực lại ương ngạnh cũng không có khả năng tái phát động tập kích. Mà đổi thành một bên, Hắc Thương Bạo Long từ trong quỷ hỏa đi ra, nó một mặt mờ mịt, quan sát trên người mình món ngân thanh trọng khải không có bao nhiêu hư hao kia. Không phải rất đau, cũng không chút thụ thương. Úc, còn tưởng rằng chết chắc, hù chết Hắc Bảo Á. Nguyên lai mình cường tráng như vậy. Hắc vụ bắt đầu tán đi, Trúc Minh Lãng đi tới, nguyên bản còn muốn phê bình một chút hai tên này, đối mặt ma linh vậy mà bất cẩn như vậy. Nhưng nghĩ nghĩ, Tiểu Thanh Trác dù sao niên kỷ rất nhỏ, không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mà Đại Hắc Nha vẫn chỉ là long tử, hắn tức tiện ý thức đến, lực phản ứng cũng không có khả năng có ma linh nhanh như vậy. Hai tên gia hỏa đều còn chờ đề cao, về sau muốn bao nhiêu thêm huấn luyện, kém chút liền bị con quỷ phụ Tà Chu này cho phản sát, hay là song sát. 1700 năm, thứ này nếu là ăn rồng, sợ là vùng cự lâm này sẽ không có gì sinh vật năng cùng nó chống lại, mà ngoài rừng rậm những thành trì kia sợ cũng phải tao ương. Trúc Minh Lãng đưa bàn tay ra, đem hồn của ma linh này thu thập đứng lên. Sau khi chết, liền có thể thông qua nó hồn sâu hồn nhạt để phán đoán tuổi của nó phần, còn tốt không có vượt qua 2000 năm, không phải vậy lại được đem bối rối chính nồng bạch khởi cho đánh thức. Kinh nghiệm chiến đấu hay là rất trọng yếu, đã trải qua lần này, Trúc Minh Lãng cũng cảm thấy về sau hay là nhiều rèn luyện Đại Hắc Nha cùng Tiểu Thanh Trác, không phải vậy gặp được yêu ma đều là bạch khởi giải quyết, hai bọn chúng quá dễ dàng, cũng rất khó lần nữa đến tăng lên cùng thức tỉnh. Chính mình giết ma linh, ma châu đương nhiên về chính mình. Trúc Minh Lãng đã nghe được từ đệ Nam Thị Cự Long tiếng bước chân, cũng thuận tiện để Tiểu Thanh Trác cùng nó mụ mụ nói lời tạm biệt. Tiểu Thanh Trác cách làm là đúng, nó có thể đối với nó ca ca thấy chết không cứu, nhưng Long Mẫu lại một mực là có cảm tình, vừa rồi nếu không phải Long Mẫu kịp thời phá tan quỷ phụ Tà Chu giang độc chi cắn, Tiểu Thanh Trác cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tê kéo 4. Xâm Lâm Cự Long đột nhiên đem một khối vảy ngược xanh từ trên người mình lôi xuống, đâm máu đem vảy ngược đặt ở Trúc Minh Lãng trước mặt. Trúc Minh Lãng có chút không rõ vị Long Mẫu này hành vi. Lúc này Long Mâu đã chậm rãi hướng phía rừng cây tùng chỗ sâu đi đến, mà đầu kia tiểu Lâm Long càng là không dám ngẩng đầu nhìn Thần Mục Thanh Thánh Long một chút, nó thậm chí hành tẩu đều cần dựa vào Long Mâu lôi kéo. Nó rất sợ sệt, nó sợ sệt đệ đệ mình sẽ báo thù. Lấy tiểu Thanh Trác thực lực bây giờ, giết chết nó so với lúc trước nó chiếm chính mình lớn tuổi đem nó ném vách núi còn muốn đơn giản. Trúc Minh Lãng ánh mắt nhìn về phía tiểu Thanh Trác, lúc này mới phát hiện tiểu Thanh Trác cũng không có cùng Long Mâu có bất kỳ giao lưu, nó giống một người lạ lẫm đứng ở đó. Một đôi mắt dọc màu xanh nhìn chăm chú lên địa phương khác, không có nhận nhau cần thiết, nhưng vẫn là đối với Long Mẫu tâm hoài dưỡng dục cảm kích, cho nên không đành lòng nhìn Long Mẫu thảm tao săn giết. Mà Long Mẫu cũng giống như minh bạch đây hết thảy, nó lưu lại một phiến vảy ngược cho Trúc Minh Lãng, mang theo đã sợ đến hồn phi phách tán tiểu Lâm Long trốn chỗ rừng sâu. Không còn cùng nhau thiếu, về sau bọn chúng sinh tử không có quan hệ gì với ngươi, đúng không? Trúc Minh Lãng nhặt lên mảnh vảy ngược này, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây chính là tiểu Thanh Trác thái độ. Tiểu Thanh Trác sẽ không quên bị thả vào vách núi, nhỏ yếu thân thể bị mũi gai nhọn xuyên thống khổ, nhưng nó cũng sẽ không tâm hoài căm hận. Bởi vì sinh tồn vốn là tàn khốc. Có lẽ, Long Mẫu khi nhìn đến Tiểu Thanh Trác có tốt hơn kết cục, đồng dạng là vui mừng, nếu không tại sao lại cho Trúc Minh Lãng lưu lại mảnh vảy ngược hy hữu này, vảy ngược này, chính là nàng cuối cùng có thể vì Tiểu Thanh Trác làm. Nhìn xem Long Mẫu bị thương mệt mỏi bóng lưng, coi lại một chút từ đầu đến cuối không có đi xem bọn chúng một chút Tiểu Thanh Trác. Trúc Minh Lãng trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Lấy tay nhẹ nhàng đuốt ve tiểu Thanh Trác lông vũ, Trúc Minh Lãng cùng nó linh hồn liên lụy, như thế nào lại không cảm giác được tâm tình của nó. Kết quả là tiểu Thanh Trác cũng bất quá là cái tiểu hài tử, có thể nó đối mặt, lại là trưởng thành người đều khó mà ứng đối. Cứ như vậy đi. Để bọn chúng rời đi, sinh tử lại không muốn làm. Đêm nay, khoái thủ, 9 giờ rưỡi, duyệt văn tác gia hảo, loạn, đúng giờ phát sóng trực tiếp. Ta nhìn hẹ chặt công chúng nhắn lại, đều là muốn tiếp tục nghe ta sáng tác trên đường thai nạn xấu hổ, được chưa? Ta lại cho các ngươi nói mấy cái không phải, ta cũng có cao quang thời điểm à, các ngươi nói thế nào muốn nghe những này. Chương 84, cô em vợ có độc. Hắc vụ triệt để tán đi, trung quanh vang lên một chút ồn ào. Nam thị tử đệ tựa hồ đang xử lý những nhân đầu hồng chu kia, bọn hắn từ mấy cái phương hướng bọc đánh đi qua, ngược lại là đem những nhân đầu hồng chu Trúc Minh Lãng không kịp xử lý kia giết đi cái không còn một mảnh. Bản thân bọn hắn cũng không dám trực diện ma linh, để bọn hắn đánh trợ thủ, quần quận học phần cũng không có vấn đề gì. Các huynh trưởng không cần lo lắng. Trúc lao sư đã đem quỷ phụ Tà Chu giết chết. Lư Văn Diệp nhìn thấy Nam Chiêu Băng bọn người một bộ thần sắc dáng vẻ khẩn trương, không khỏi vừa cười vừa nói. Giải quyết. Nam Chiêu Băng có chút không dám tin tưởng. Quỷ phụ Tà Chu kia, bọn hắn kỳ thật cũng không có nhìn thấy chân diện mục, đến tột cùng là bao nhiêu năm cũng khó có thể phân biệt. Liền thứ này. Nam Chiêu Băng đi tới quỷ phụ Tà Chu bên cạnh thi thể, nhìn thoáng qua hoàn toàn thay đổi ma linh. Đột nhiên, tàn thi kia nhuyễn động một chút, bên trong toát ra một đầu nho nhỏ hồng chi chu, đem Nam Chiêu Băng dọa đến bay tán loạn. Trúc lao sư rồng rất lợi hại, khó trách có thể thay thế linh sa tỷ tỷ tọa trấn Hồng Liên Thành, quỷ phụ Tà Chu là 1700 năm ma vật, chúng ta đưa nó trong mắt mang về phục mệnh, có thể đạt được rất cao học phần. Lư Văn Diệp nói ra. Lư Văn Diệp cũng không có để Xâm Lâm Cự Long sự tình, đây cũng là để Trúc Minh Lãng bất đi giải thích phiền phức. Về phần Nam Diệp, gặp Lư Văn Diệp không đề cập tới, hắn cũng không có nhiều lời, chỉ là vẫn như cũ dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trúc Minh Lãng. Quỷ phụ Tà Chu kia, Nam Diệp thế nhưng là mắt thấy, tại săn rồng a. Cương đại như vậy ma vật, Trúc Minh Lãng vậy mà tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền đem nó cho giết chết. Gia hỏa này, làm sao càng ngày càng thần bí khó dò. Thần Mục Thanh Thánh Long. Lúc này, vị nữ tử chán mang kim sức kia chú ý tới Tiểu Thanh Trác. Trúc Minh Lãng ngân thanh sắc khải bạo long, tại học viện liền biểu hiện ra qua, bọn hắn những người này cũng có chỗ nghe thấy, cho nên nhìn thấy cũng không kỳ quái. Ngược lại là Tiểu Thanh Trác, toàn thân thanh mang thánh huy, sừng sững tại bọn hắn những người này lục lâm chi long ở giữa, đúng nghĩa hạc giữa bầy gà, thật là khiến người khó mà coi nhẹ. Vấn đề là, thần mục thanh thánh long thế nhưng là bọn chúng trong Nam thị thánh lâm thánh thú, Trúc Minh Lãng không phải tử đệ Nam thị, làm sao lại có được dạng này thánh long? Trúc Minh Lãng một bên Nam Diệp, càng đem con mắt chừng đến cực hạn. Liên nói rồng này, làm sao quen mắt như vậy? Liên nói Trúc Minh Lãng làm sao lại xuất hiện tại Nam Linh Sa trấn thủ Hồng Liên thành trên cổ tháp sơn, mà lại chính chính tốt là hắn đến dạy thay. Trúc Minh Lãng, thánh long này là Linh Sa tỷ tỷ tặng cho ngươi. Nam Diệp phảng phất trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch cái gì, nhịn không được nói ra. 4. Trúc Minh Lãng cũng không rõ Bạch Nam Diệp đang nói cái gì. Cái gì? Nam Linh Sa đưa ngươi thần mục thanh thánh long? Nam Chiêu Băng nghe chút, càng là tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Mấy vị khác tử đệ Nam thị cũng lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù không phải rất nguyện ý tiếp nhận sự thật này, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thánh long duy nhất lai lịch cũng chỉ có cái này. Dù sao, toàn bộ Nam thị đều biết, có tư cách đạt được thần mục thanh thánh long, sợ là chỉ có Nam Linh Sa. Nàng đem bộ tộc tôi bảo tặng cho ngoại nhân. Nam Linh Sa làm việc xác thực nhìn không thấu, nhưng cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Các ngươi hiểu lầm, ta rồng này là Trúc Minh Lãng vừa định muốn nói Xâm Lâm Cự Long, có thể chính mình đem Xâm Lâm Cự Long đem thả đi, lập tức có chút không biết nên giải thích thế nào. Có phải hay không? Một hồi hỏi tỷ tỷ liền biết. Nữ tử đầu đội kim sức kia nói ra. Còn có cái gì tốt hỏi a, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Nam Diệp cười khổ nói. Minh Bạch, Nam Diệp hiện tại xem như toàn minh bạch. Vân Tư tỷ tỷ, Linh Sa tỷ tỷ, đều cùng Trúc Minh Lãng có nói không rõ không nói rõ quan hệ, dù sao Nam Diệp chính mình là tận mắt nhìn thấy. Đây quan hệ đến chúng ta trong tộc tôi bảo, tại sao có thể không hỏi? Nam Chiêu Băng cặp mắt kia, nhìn xem Trúc Minh Lãng thời điểm so quỷ phụ Tà Chu kia còn muốn đoán nổi giận. Bọn hắn những này Nam thị trực hệ tử đệ, chỉ cần tìm kiếm tiến tới, không ngừng cố gắng, trên cơ bản có thể đạt được Lục Lâm Ấu Long, có thể nói nương tựa theo gia tộc tài nguyên, bọn hắn sinh ra chính là Mục Long sư. Nhưng Lục Lâm Chi Long lại thế nào cùng thần Mục Thanh Thánh Long cùng so sánh? Cái này khiến bọn hắn lại thế nào không đỏ mắt, làm sao không ghen ghét? Nam Diệp, ngươi không biết chớ nói lung tung a. Trúc Minh Lãng làm ra giải thích, lập tức đem chính mình Long Nhai kỳ ngộ đơn giản trần thuật một lần. Nam Diệp ánh mắt kia, đại khái chính là đang nói, "Biên, ngươi tiếp lấy biên." Rõ ràng là nhìn thấy vừa rồi Xâm Lâm Cự Long, thế là Lâm Thời Viện một màn này. Nam Diệp, chúng ta đồng học một trận, ta cái gì làm người ngươi không rõ ràng sao? Ta và ngươi Vân Tư tỷ tỷ là mới quen đã thân, lương tình tương duyệt, cùng Nam Linh Sa bất quá là sơ giao, ngươi dạng này mù truyền, người khác nhất định cho là ta cùng Nam Linh Sa quan hệ không ít, ngươi để cho ta về sau làm sao đối mặt Lê Vân Tư a? Trúc Minh Lãng nói ra. Vậy ngươi nói thần mục thanh thánh long này ở đâu ra? Nam Diệp một mặt nghiêm túc chất vấn. Ta mới vừa nói a. À, ngươi không nói tình hình thực tế, lại sợ chúng ta loạn truyền, chỗ tốt gì ngươi cũng chiếm, không được, ta không thể để cho như ngươi loại cha nam rõ ràng cùng Vân Tư tỷ tỷ quan hệ mập mờ, lại ngấp nghé Linh Sa tỷ tỷ này trải qua như vậy thoải mái. Nam Diệp không chút nào cùng Trúc Minh Lãng giảng nửa điểm thể diện. Xuất sinh vọng tưởng tỷ muội ăn sạch này, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Được được được, chúng ta đi tìm Nam Linh Sa, đối chất nhau. Trúc Minh Lãng thật cùng những người này giảng không thông. Các ngươi hoài nghi ta trộm các ngươi thánh bảo được à? Dù sao các ngươi ngưỡng mộ nữ quân đều bị ta trộm, không kém thánh long này. Có thể các ngươi nói đây là Nam Linh Sa tặng ta, là người bình thường đều sẽ nghĩ lệch đó a, không thân chẳng quen đưa cái gì thánh long a, lão tử chính mình đánh cược Mục Long sư tương lai cứu được. Người khác cái nhìn, Trúc Minh Lãng cũng có thể bỏ mặc. Nương tử nghĩ như thế nào a? Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa vốn là bất hòa, phải biết mình tại cùng nàng sinh đôi muội muội có dính dấp, có thể hay không một kiếm tiến chính mình. Trúc Minh Lãng lúc này thật rất muốn bóp chết Nam Diệp, ngươi nói ngươi để Nam Chiêu Băng bọn hắn hoài nghi mình ăn cắp thánh long không tốt sao, mang đến cái gì nhân luân đạo đức phương diện tiết ấu. Trở về Hồng Liên Thành, học phần cái gì, đám tử đệ Nam Thị đều không có nhìn qua để ý như vậy. Nam Linh Sa chưa về, những người này ngay tại Hồng Liên Thành cứng rắn chờ. Mà Trúc Minh Lãng làm lão sư dạy thay, cũng không thể tùy tiện rời đi, vạn nhất có học viên xảy ra vấn đề gì, chính mình còn phải tiến đến. Đối diện với mấy tên tử đệ Nam Thị này nét mặt cổ quái, chất vấn ánh mắt, Trúc Minh Lãng toàn thân cũng không được tự nhiên. Liền nóng trông Nam Linh Sa tranh thủ thời gian hiện thân. Đến màn đêm thời gian, Nam Linh Sa trở về. Nàng tại trong lòng dạ, có chút phong trần mệt mỏi, giống như truy đuổi ma vật có chút dã rời. Tỷ tỷ. Nữ tử kim sức kia cùng Nam Linh Sa tựa hồ khá thân, lập tức thân thiết tiến lên, kéo Nam Linh Sa cánh tay. Nam Linh Sa nhìn xem đám người này, trong lông mày lộ ra mấy phần hoang mang. Tỷ tỷ, người đưa cho Trúc Minh Lãng một đầu thần mục thanh thánh long sao? Nữ tử kim sức vội vội vàng vàng hỏi. Nam Chiêu Băng, Lư Văn Diệp, Nam Diệp bọn người đối mặt Nam Linh Sa lúc, đều là tất cung tất kính, không dám có nửa điểm kiêu căng chi ý, nhất là Nam Chiêu Băng, trong mắt lại có mấy phần si mê. Nam Linh Sa vẫn như cũ có mạng che mặt che nhan, nàng nhìn một cái Trúc Minh Lãng, ngay từ đầu hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng rất nhanh nhớ tới thứ gì, dưới khăn che mặt thật mỏng, trong dung nhan xinh đẹp lộ ra một sóng gợn cười yếu ớt. Một con tàn long thôi, là ta tặng hắn. Nam Linh Sa ngữ khí nhẹ nhàng nói, tựa như đang nói một kiện rất tùy ý sự tình. Phước 7. Trúc Minh Lãng vừa tới bên miệng một ngụm trà nóng toàn phun tới, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Thật nóng, thật nóng. Trúc Minh Lãng vội vàng làm che giấu, ánh mắt hoàn toàn không có khả năng lý giải trừng mắt Nam Linh Sa. Ngươi trước ngươi họa sĩ cao lãnh đâu ba. Ngươi gần nhất biểu hiện ra ngoài đối với bất kỳ chuyện gì chẳng thèm ngó tới đâu. Làm sao lập tức lại thay đổi? Đừng không chê chuyện lớn a cô em vợ. Vấn đề này rất lớn ba. Đêm khuya đó chúng ta dừng chút gặp nhau, Tàn Long Mệnh Uy, ta gặp hắn là một vị không tệ mục long sư, lại cùng ta nhà Vân Tư tỷ tỷ tương cứu trong lúc hoạn nạn, liền tặng hắn thần mục thanh thánh long này, hơi tỏ tâm ý, dù sao hắn đối với nhà ta tỷ tỷ có thể nói dốc lòng chăm sóc. Nam Linh Sa ngữ khí dần dần mềm mại. Im ngay a. Bản công tử cùng rồng của bản công tử cùng ngươi cũng không có bất kỳ cái gì liên quan ba. Trúc Minh Lãng nước mắt tuôn đầy mặt. Cô em vợ này, có kịch độc. Chương 85, ngoài ý muốn xong bội thu. Nam Linh Sa nhìn như hời hợt, nói đến cũng không có vấn đề gì. Có thể nàng tại sao muốn nói dừng chúc cùng đêm khuya hai từ làm cho người mơ màng này a? Tổ Long Thành bang nhân dân sức tưởng tượng, Trúc Minh Lãng là lãnh giáo qua, hơi một chút chữ mấu chốt liền có thể sinh ra một đoạn xúc động lòng người trường thiên cố sự. Hơn nữa còn bày biện ra mấy loại hoàn toàn khác biệt phiên bản. Có trời mới biết Nam Linh Sa mấy câu nói đó truyền đi, lại phải diễn sinh ra cái gì lưu nôn phỉ ngữ. Thật vất vả mới yên lặng làm Mỹ Nam tử không bao lâu, mọi người đều kém chút tin tưởng mình nói đến lời nói cảm động lòng người kia. Quả nhiên, Nam Linh Sa nói xong. Đám tử đệ Nam Thị đều trầm mặc, trong ánh mắt của bọn hắn có chuyện, nhưng trở ngại Nam Linh Sa trong gia tộc tuyệt đối địa vị, căn bản không dám tùy tiện thổ lộ. Nguyên lai Trúc Lao Sư phương diện này cũng lợi hại như vậy. Lư Văn Diệp thấp giọng nói, nếu là Linh Sa tỷ tỷ tặng cho, chúng ta tự nhiên là không có lời gì để nói, chỉ là, tỷ tỷ tại sao muốn đem rồng chân quý như thế Nam Chiêu Băng trên mặt biểu lộ đã tiếp cận những nhân diện thử giữ tật kia, vẫn còn muốn làm bộ ra nho nhã lễ độ hỏi thăm dáng vẻ. Ta làm thế nào, cũng không cần ngươi đến hỏi nhiều. Nam Linh Sa nói ra. Nam Chiêu Băng vội vàng túi lầu xuống, không dám nói nữa, nhưng hắn lại nghiêng ánh mắt, nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng. Lại là như vậy xấu xí ánh mắt. Trúc Minh Lãng ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc, chỉ mong không phải một cái kiếm tàu thiên phong. Lúc kia Trúc Minh Lãng cũng sẽ không cùng loại người này khách khí. Vậy chúng ta xin được cáo lui trước. Vị nữ tử kim sức ngạch sức kia nói ra. Những người khác tự nhiên cũng không tốt dừng lại, nhao nhao rời đi. Trúc Minh Lãng biết mình giải thích không rõ, bất đắc dĩ đi theo Nam Thị đám người cùng rời đi trong phủ. Trúc Minh Lãng, ngươi lưu lại, ta có lời cùng ngươi nói. Quả nhiên, Nam Linh Sa ma quỷ kêu gọi vang lên. Nam Thị đám người hai đôi mắt kia, sáng tỏ không gì sánh được nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng, sau đó từng cái nhanh chóng rời đi. Một bộ rất sợ quấy rầy tỷ tỷ nhã hưng dáng vẻ. Tại Nam Thị, không người nào dám đắc tội Nam Linh Sa, ngay cả trong tộc lao tiền bối đều được nhìn Nam Linh Sa sắc mặt, bọn hắn loại tử đệ tuổi trẻ còn muốn dựa vào các trưởng bối dịu dắt này, càng phải cẩn thận cẩn thận. Trung đình điêu khắc, bốn phía ngói xanh mái hiên nhà vây ra một mảnh trong sáng màn đêm, không có tinh thần, chỉ có thật mỏng vụ sa. Chính giữa có một lục trúc thạch bát, Trúc Minh Lãng liền đứng tại bên cạnh này, có thanh tuyền dọc theo thạch bát trúc tâm chảy xuôi đến chân dưới gạch đá khe hở dưới, tại lửa đèn chiếu rọi xuống, lộ ra dưới chân đặc biệt phóng ánh. Trúc Minh Lãng đứng tại đó, không có lui về, cũng không có rời đi. Hắn chậm rãi xoay người lại, có chút bất đắc dĩ nói, cô nương sao phải vì ta che giấu đâu, ta cũng không e ngại Nam Thị chất vấn. Ngươi hiểu lầm. Nam Linh Sa cười tươi, đôi mắt đẹp phán hề, dùng một loại bất cần đời giọng điệu nói, nàng không phải để cho ngươi đề phòng ta sao, nói như vậy nàng vẫn để tâm ngươi. Đã như vậy, ta càng muốn nhìn hơn xem xét Lê Vân Tư phản ứng, nhìn nàng một cái phải chăng để ý ngươi cùng ta càng đi càng gần. Cô nương, ngươi không cần thanh danh, ta Trúc Minh Lãng còn phải thanh bạch gả. Cưới người a. Trúc Minh Lãng nói ra. Ngươi thanh bạch. Nam Linh Sa nở nụ cười, mà lại cười âm không thôi. Loại thanh tuyến vũ mị này, thật là làm Trúc Minh Lãng có chút khó mà cầm giữ, chủ yếu là người trước mắt lại cùng Lê Vân Tư giống nhau như lúc, cái này khiến Trúc Minh Lãng hồi tưởng lại một chút khó quên sự tình. Trúc Minh Lãng cảm thấy mình hay là mau chóng rời đi tốt, không phải vậy Nam Diệp vật kia lại không biết muốn chuyển cái gì lời khó nghe ra ngoài. Nam Linh Sa còn tại cười. Nàng lúc này tiểu ác ma dáng vẻ, cùng mấy lần trước nhìn thấy họa sĩ thanh tao lịch sự mờ nhạt thực sự tưởng như hai người, Trúc Minh Lãng cảm giác Nam Linh Sa mới là có bệnh kẻ kia. Ra khỏi thành phủ, Nam Diệp một mặt kinh ngạc nhìn Trúc Minh Lãng. Nhanh như vậy? Nam Diệp ngữ khí kỳ quái hỏi. Trúc Minh Lãng trừng mắt liếc Nam Diệp. Liền không thể hảo hảo điểm nói chuyện sao, cái gì đều không có phát sinh, cùng nhanh hay không không quan hệ. Trúc Minh Lãng rời đi Hồng Liên Thành, tiếp tục hộ tống Trịnh Du du thuyết mấy đại thành trì. Theo học viện toàn viên cố gắng, Thượng Du thành trì yêu ma cũng bị đại lượng tiêu diệt toàn bộ, Trịnh Du hoàn thành sứ mạng của mình, Trúc Minh Lãng chính mình cũng thu được không tệ thù lao. Trời càng phát rét lạnh, đa số sinh linh đều trốn đi, mọi người xuất hành cũng tương đối hơi ít, chỉ có sáng sủa thời gian mới có thể nhìn thấy rất nhiều người đi ra tắm rửa ánh nắng. Ly Xuyên Thuần Long học viện đầu tiên là đối với lần này trừ yêu hàng ma bổ nhiệm chết đi học viên cùng lao sư tiến hành mấy ngày tưởng niệm, cũng thích đáng thu xếp tốt người nhà của bọn hắn, sau đó mới đối lần này trừ yêu hàng ma bổ nhiệm biểu hiện ưu dị học viên, lão sư tiến hành khen thưởng. Lấy yết bảng hình thức tiến hành công bố, một ngày này cũng đúng lúc là ngày nắng, ấm áp quang huy vẩy vào mỗi người trên thân, không cần lại mặc lấy thật dày áo đông, có thể nhìn ra được, học viện tất cả mọi người cũng vào hôm nay cố ý rửa mặt trang điểm. Nam tử có thể nói phong độ nhẹ nhàng, các nữ tử trang điểm lộng lẫy. Vây quanh ở trước bảng, bên trong chưa trúng bảng có thể nói là một kiện đại hỷ sự, dù sao người trúng bảng là có thể thu hoạch được một viên linh vực quả, gia tăng một cái linh ước. Lê Khang, Đoàn Văn Duệ, Trúc Minh Lãng, Trung Thần Tú, Lư Văn Diệp. Không thể nào, đội ngũ chúng ta giết nhiều như vậy yêu, vậy mà không một người trúng bảng, trên bảng kia những người này, đến cùng đổ bao nhiêu yêu à? Nghe nói, bọn hắn đều là trả ma có công. Ma, đây chính là ngàn năm yêu vật à, chúng ta lúc ấy đối phó một cái 800 năm tu vi lao sân yêu, đều kém chút về không được. Dưới bảng, các học viên nghị luận ầm ĩ, có người trúng bảng, cũng có người ngay cả danh tự đều không có, không khỏi cảm thấy thất lạc. Ha ha, hắc, các ngươi mau nhìn đạo sư bảng, trên đạo sư bảng lại có người cùng Trúc Minh Lãng cùng tên. Đột nhiên có người chỉ vào bên cạnh bảng danh sách nói ra. Cái gì cùng tên, đó chính là Trúc Minh Lãng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao hướng đạo sư bảng nhìn lại, phát hiện phía trên trong danh sách đạo sư ưu tú cống hiến, vậy mà thật có Trúc Minh Lãng, mặc dù sắp xếp không phải đặc biệt gần phía trước. Chúng xong bảng 3. Học viên bảng có hắn. Lao sư bảng làm sao cũng có hắn. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Đám người trong lúc nhất thời cũng bắt đầu thảo luận lên tới. Mà Nam Diệp cùng Lư Văn Diệp thuận thế cũng đem Trúc Minh Lãng làm lao sư dạy thầy, cũng một thân một mình giết chết 1700 năm tà chu sự tỉnh tuyên dương ra ngoài. Các học sinh mới chợt hiểu ra, nhao nhao sợ hai thán phục Trúc Minh Lãng mới thật sự là không dễ dàng hiển lộ sơn thủy cường giả. Trúc Minh Lãng lúc này cũng ở trong đám người, chính hắn đồng dạng nghi hoặc không hiểu. Học viên bảng, mình có thể đứng hàng đầu vẫn còn tương đối dễ hiểu, dù sao mình giết hai đầu ma, cùng hơn mấy chục con yêu, có thể lão sư bảng này là tình huống gì? Chẳng lẽ lại là Nam Linh Sa giết chết ma 3000 năm tu vi kia, tính toán chính mình một phần công lao? Chỉ có lời giải thích này, học viên hướng đạo sư báo cáo ma hành tung, hàng ma một nửa công lao là thuộc về học viên. Như vậy chính mình lúc ấy lấy trợ lý thân phận lão sư, phát hiện ba tên đạo sư chết bất đắc kỳ tử, cũng báo cáo ma vật 3000 năm tu vi kia hành tung, tựa hồ có một phần của mình chỗ tốt. Ngoài ý muốn xong bội thú a. Chương 86, Long Kiếp. Ánh nắng thoải mái dễ chịu, linh thưởng càng là một kiện làm cho người tâm tình vui vẻ sự tình. Nhất là chính mình còn có thể cầm hai phần khen thưởng, một phần là làm học viên ưu tú linh vực quả, một phần là học viện cho đạo sư phát ra. Linh vực quả, Trúc Minh Lãng trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua loại linh quả này, cũng không biết thần phàm giả nếm loại trái cây này, phải chăng cũng có tăng tiến tu vi tác dụng. Đạt được linh vực quả, Trúc Minh Lãng một bên đem trái cây gặm, một bên khẽ hát tiến về phía học viện nơi đó nhận lấy cho đạo sư khen thưởng. Trúc Minh Lãng, thế nào a? Một tên hiền hòa đồng học đâm đầu đi tới, nhìn thấy Trúc Minh Lãng, nhịn không được hỏi. Không có bên cầu đào mà nha đầu kia bán ngọn. Trúc Minh Lãng hời hợt hồi đáp. Tên đồng học này mặt lập tức liền đen. Linh vực quả, ăn đến là hương vị sao? Trúc Minh Lãng không có đi tế phẩm, chỉ là tùy ý trái cây trong thân thể từ từ tiêu hóa, tin tưởng lấy chính mình dạng này ngút trời anh tài, ăn cái gì đều là công hiệu bạo tăng. Cho nên Trúc Minh Lãng cũng không có giống mặt khác học viên ưu tú như thế, phục dụng trước đốt hương rửa tay, tắm rửa thay quần áo. Đến phía học viện, linh vực quả ăn đến chỉ còn lại có hạch, Trúc Minh Lãng tiện tay ném một cái, phát hiện hạch kia rơi vào đến trong thổ nhưỡng cũng vì đó run lên. Ngay sau đó một viên màu lam nhạt mầm nhanh chóng mọc ra, đem chung quanh thổ nhưỡng chất dinh dưỡng cực nhanh hấp thu, cũng trưởng thành một gốc mỹ lệ phi thường linh miêu. Trúc Minh Lãng há to miệng, nguyên lai hạch này cũng là đồ tốt, chính mình có phải hay không có chút phô trương lãng phí à? Được rồi, ném đều ném đi, coi như cho học viện duy mỹ sanh hóa làm một chút cống hiến, từ giờ trở đi trên cơ bản có thể cùng nghèo kiết hủ lậu nghèo khó chính mình kia tạm biệt. Mà lại, bên cạnh mình có ba con cường long, hành tẩu lúc bước chân đều có thể so trước kia vượt qua lớn một chút. Kiếm được học phần đủ đại hắc nha ăn heo đến mùa xuân, trong tay vàng bạc châu báu có thể mua đắt đỏ bằng phong hậu mật hoa, dạng này bạch khởi thi triển băng thần chi pháp cũng sẽ cường thế mấy phần không nói, đến mùa hè, nó đã đến thành niên kỷ. Mùa hè, chính mình là một tên chân chính mục long tuấn giả, quang mang vạn trượng. Đồ không có mắt nào còn dám giống Nam Chiêu Băng như thế cho mình bày sắc mặt, mình tuyệt đối một cước giẫm hắn trên mặt tối. Cái quái gì, tiểu gia đã từng quát tháo phong vân thời điểm, thích nhất chính là loại người sĩ diện này đến đưa, tuyệt đối an bài cho hắn đến ruột đều xanh. Bảo khố này tầng thứ 3, ngươi có thể tùy ý chọn lựa, nhưng trên giá gỗ cao ngươi không có khả năng cầm. Thủ bảo khố một tên lão phụ nói ra. Lão phụ đan sen áo lông, hai mắt trống rông vô thần, nói chuyện càng là không có cái gì tốt thái độ. Trúc Minh Lãng đi một cái lễ, bình thường càng là trong danh mục này không người lão giả. Càng có thể là thế ngoại cao nhân, người có thể thủ cả một cái bảo tháp kho các này, tuyệt đối không đơn giản. Tầng 1, tầng 2, đa số là cho học viên khen thưởng, chỉ cần học phần đầy đủ, trên cơ bản đều có thể đem đổi lấy. Trúc Minh Lãng chỉ là dọc theo thang lầu bên này đi lên, liền thấy rất nhiều mình muốn đồ tốt, tỉ như một viên có thể rèn luyện cổ long xương cốt đan dược, đây đối với đại hắc nha tới nói đúng là kiện bảo bối. Đáng tiếc Trúc Minh Lãng học phần cũng không đủ, nó đổi nông trường một mùa tự phục vụ khoán. Đến lầu 3, Trúc Minh Lãng thấy được rất nhiều cổ lão bàn dài, phía trên có thật nhiều hộp mộc đàn, còn có một số dụng cụ, đa số là cất giữ chi dụng. Cầm quỷ phụ tà chu ma châu đi đổi cổ long ma châu, hẳn là có thể đạt được càng thêm xứng đôi, viên này cổ long ma châu không sai là không sai, tuổi thọ mới 1000 ra mặt. Trúc Minh Lãng lắc đầu, từ bỏ lựa chọn viên này cổ long ma châu suy nghĩ. 1700 năm cùng 1100 năm, hay là có 600 năm tu vi chênh lệch, sự chênh lệch này có thể tại thành bang trong tường bang tuyển một tòa không tệ tòa nhà. Trúc Minh Lãng tiếp tục nhìn về phía trước, đồ tốt bình thường đều ở phía sau. Tinh trần thạch cũng là đồ tốt ta, có thể làm một kiện tinh huy khải, đáng tiếc vật liệu một tí tẹo như thế. Bạch Khởi nếu là mặc tinh huy khải, nó thương long huyền thuật sợ là một cái bay vọt một cái đại cấp bậc, ngay cả long chủ cấp sinh linh cũng không dám tùy tiện tiếp nhận nó một kích này. Vật liệu quá ít, mà lại Trúc Minh Lãng hiện tại tay nghề không hoàn toàn luyện thành, đại khái cũng đúc không ra loại long khải cấp bậc cao hơn này. Phong bạo huyễn linh vũ, thứ này giống như không sai, có thể bám vào Bạch Khởi lông vũ dưới, tùy ý điều khiển phong bạo, trên phạm vi lớn tăng cường ngự phong chi pháp. Trúc Minh Lãng thấy được một kiện làm chính mình hai mắt tỏa sáng đồ tốt. Đó là một chùm hận không tầm thường lông vũ. Giống như là nguồn gốc từ vì loại nào đó cổ lao thánh linh, nó đặc biệt lông vũ có thể nghỉ lại tại tuyệt đại đa số có lông vũ long thú trên thân, cũng giao phó long thú phong vũ năng lực. Mặc dù nói Bạch Khởi sớm muộn sẽ tiến hóa làm long chủ, có thể có loại lông vũ này phụ thuộc, nó vô luận là sử dụng huyền thuật hay là ngưng băng ngự phong, đều viễn siêu cùng một cảnh giới long thú. Cái này tốt. Gió, hẳn là Bạch Khởi yếu nhất một cái năng lực, có lông vũ này phụ thuộc, cũng đủ để hành hung thượng vị long tướng. Bạch Khởi, đừng, những thứ kia là đều rất tốt, nhưng không có khả năng cuốn đi, xảy ra nhân mạng. Trúc Minh Lãng thật vất vả chọn chúng một kiện, lại phát hiện tiểu Bạch Khởi đã dương lên cái đuôi. Đây là muốn thi triển càn khôn tàng nặc chi thuật kia, nó tựa hồ không quen nhìn Trúc Minh Lãng do dự dự lựa chọn, dự định một hơi toàn bộ mang đi. Du bảy Bạch Khởi u oán kêu một tiếng, ý kia là, chung quanh không phải không người sao? Chúng ta bây giờ cảnh giới cùng trước kia so kém xa, tẩy sạch loại chuyện này tạm thời còn không thể làm, thủ vệ lao thái thái kia hẳn là rất lợi hại. Trúc Minh Lãng một mặt cười khổ, vội vàng cho Bạch Khởi giải thích nói. Băng thần Bạch Long lúc này mới hiểu rõ mấy phần, có chút không tình nguyện nhỏ đem đuôi như bím tóc cho rũ xuống, đôi mắt to sáng ngời sạch sẽ kia nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng chọn lông vũ nhỏ này. Liền cái này sao? Có thể cầm cùng trong tưởng tượng xuất nhập quá lớn, một chút cũng không hưng phấn nổi đâu. Trúc Minh Lãng thở dài một hơi. Tiểu Bạch Khởi xem ra là qua đã quen đại khai đại hợp thời gian, loại sinh hoạt cần gò bó theo khuôn phép, hèn bọn phát dục này, trong thời gian ngắn thích ứng cũng đến. Không có việc gì, qua không được bao lâu, chúng ta liền trở lại đỉnh phong, nếu có thể tìm tới đường về, có lẽ chúng ta còn có thể cho chúng ta đã từng các đối thủ cũ một kinh hỉ. Trúc Minh Lãng an ủi Tiểu Bạch Khởi. Dù ba Tiểu Bạch Khởi dương lên cánh, biểu thị cũng rất chờ mong trở lại đã từng dạo qua địa phương, bất quá, nó cặp mắt kia, nhìn chăm chú lên Trúc Minh Lãng thời điểm, cũng lộ ra mấy phần bi thương cùng áy náy. Trúc Minh Lãng đưa nó bế lên, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nó lông xù cái đầu nhỏ, cười cười nói, không sao, làm mục long sư cũng rất tốt, ngươi xem chúng ta không phải nhiều đại hắc nha cùng tiểu thanh chắc hai cái tiểu đồng bọn. Ngươi muốn a, trước kia chúng ta thế đơn lực bạc, bị người khi dễ, có lúc còn phải chạy trốn. Hiện tại chúng ta thành chân chính mục long sư, về sau còn sẽ có càng nhiều đồng bạn, đến lúc đó chúng ta tìm người khác phiền phức, liền một hơi toàn cứ gọi ra đến, để bọn hắn biết cái gì gọi là rồng nhiều thế chúng. Có nhớ hay không chúng ta có lần bị một vị có long quân mục long sư cho truy sát một tháng? Hắn có cái gì cường long, ngươi còn nhớ rõ sao? Du ba Tiểu Bạch Khởi nhẹ gật đầu, sự tình trước kia nó ngay tại một chút xíu nhớ lại. Hiện tại ngươi thế nhưng là ta long khôi, ngươi mạnh, ta thì mạnh. Trúc Minh Lãng nói ra. Du. Tiểu Bạch Khởi giống như giấy lên đấu trí, cũng nói cho Trúc Minh Lãng, nó nhất định sẽ cố gắng đi ngủ, trở nên càng mạnh. Trúc Minh Lãng cười khổ. Giống như thoái hóa sau trùng sinh Tiểu Bạch Khởi, sát thực thiên phú dị bẩm. Người khác đại hắc nha mỗi ngày tần tần khổ khổ huấn luyện, làm sao đều không đuổi theo kịp băng thần Bạch Long loại hình phần lớn thời gian đều đang ngủ này. Nhưng cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, dù sao tiểu Bạch Khởi thoái hóa thành tiểu băng trùng nhiều năm như vậy, tại trong thế giới cự thú ma long hoành hành này như là sâu kiến, sinh tồn toàn bộ nhờ cậu thả, không có cái gì sinh linh sẽ kinh lịch dạng này kiếp số. Đều có các tu hành chi đạo đi, bao quát Trúc Minh Lãng chính mình cũng thế, từ huy hoàng đến bình thường, lại từ trong bình thường từng chút quật khởi, vận mệnh chìm nổi, nhân sinh bưu hãn không cần nhiều lời. Chính là một câu chân ngôn làm bạn, lúc mạnh thuận cuồng kiêu dám thoá trời, lúc nghịch yếu vững vàng giống như lá quyển. Mùa hè, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Trúc Minh Lãng rất rõ ràng chính mình nhịn đến mùa hè, liền không sợ tổ long thành bang này tuyệt đại đa số cường giả. Lựa chọn sử dụng chính mình muốn vật, Trúc Minh Lãng rời đi lưu luyến không rời rời đi bảo cát. Mùa đông rét lạnh, Trúc Minh Lãng cũng không có lại đến chỗ chạy loạn, dốc lòng ở trong học viện tu hành thuần long, một bên bổ sung chính mình quá khứ lười biếng không có học tập cho giỏi mục long chi thuật, một bên vì đại hắc nha cùng tiểu thanh chắc tìm tiến hóa chi pháp. Tăng cường một con rồng thực lực biện pháp có rất nhiều, có thể kiểm tra lo đến bạch khởi thuế biến tốc độ, Trúc Minh Lãng tự nhiên cũng sẽ không thỏa mãn với rồng của mình dừng lại tại long tử, long tướng cấp bậc. Cái gọi là long môn, cũng không phải là một đạo bay vọt đằng sau liền gối cao không lo thần cách chi môn. Đạo long môn thứ nhất này, bất quá là để phàm linh vượt qua, trở thành có thể tu hành, có thể thuế biến cao hơn sinh linh, không còn giống dã thú như thế chỉ vì chắc bụng, chỉ vì cầu sinh, càng nhiều hơn chính là tìm một đầu con đường thuộc về mình, vượt lên trên vạn vật. Long môn có mấy trọng, không có người rõ ràng, long môn lại có bao nhiêu cao, cũng không có người biết được, chỉ là mỗi một cảnh giới sinh linh đều hiểu, siêu thoát ra một cảnh giới, phía trước cùng chỗ cao, còn có một tòa càng rộng lớn thần sơn, càng nguy nga long môn tiên buộc. Phàm linh có phàm linh long môn, tu hành chi linh, có tu hành chi linh long môn, giống như càng thêm mở mịt khó tìm, Trúc Minh Lãng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ, trước kia trúc môn trưởng bối nào đó có đã nói với chính mình, rồng sau khi thành niên bọn chúng muốn lại huyễn hóa thuế biến, tất yếu độ long môn chi kiếp. Kiếp này, cũng không phải cái gì ngũ lôi oanh đỉnh, tiếp nhận xuống tới liền trèo núi thành tiên. Bạch khởi thoái hóa, có phải là long môn chi kiếp? Chính mình lúc trước lựa chọn, liền tương đương cùng nó cùng một chỗ thụ kiếp nạn này. Chỉ tiếc, tìm khắp thuần long học viện một chút điển tịch, đều chỉ có long môn mà nói, nhưng lại chưa bao giờ ghi chép qua đạo thứ hai long môn, long kiếp. Nếu có thể tìm tòi đến hắc nha cùng thanh chắc long kiếp, bọn chúng sẽ còn lại lột xác. Vậy nếu bạch khởi thoái hóa đúng là long kiếp, vậy đã vượt qua long kiếp, nó sẽ hay không đứng trước đệ tam trọng long môn, đệ tam trọng long môn lại là cái gì? Lại hoặc là bạch khởi thoái hóa chỉ là sinh mệnh tai họa. Nó bây giờ so với quá khứ càng tương đại, hóa thân thành băng thần bạch long, là nguyên nhân khác. Mục long chi đạo, quả nhiên là một đầu từ từ đường dài. Quãng đời còn lại sẽ không buồn thể. Chương 87, Cổ Đại Sơn. Cổ Đại Sơn là một phiến cực kỳ nguyên thủy chi địa, do hư hải ba mặt vây quanh, sơn linh trùng điệp, rừng rậm quỷ dị, đúng nghĩa màu sắc sặc sỡ chi sơn. Mỗi khi hư hải từ từ rút đi, một đầu vốn lượn quanh co vũng bùn lục diện mới có thể xuất hiện, là thông hướng mảnh này cổ đại sơn con đường duy nhất. Lúc này, năm con bạch nhãn phi long xoay quanh tại hư hải trên bờ biển, 6 con cự lâm long tại trong hắc tụ lâm, có khác 4-5 đầu long tướng cấp cổ long cùng thương long, đem nơi đây cho vây quanh. Trên vùng đất ngập nước duy nhất thông hướng cổ đại sơn kia, La Hiếu bắt lấy lưu kim hỏa long sừng rồng, sắc mặt tái nhợt mà thống khổ, một đôi mắt càng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Quay đầu nhìn thoáng qua bị hư vô nồng vụ bao phủ cổ đại sơn. Cổ đại sơn, nguy hiểm trung điệp, tiến vào không chỉ có thể mê thất ở bên trong, càng là sẽ biến thành những thượng cổ ma cùng thượng cổ chi long kia đồ ăn. Nhưng hắn đã không có bất kỳ đường lui nào. Hoặc là cùng đám người vây công hắn này tử chiến, hoặc là trốn vào cổ đại sơn cựu tử nhất sinh này. Thuần Long học viện, Đoàn gia, Lê gia, ta La Hiếu đáng giá các ngươi dạng này truy sát. La Hiếu phẫn nộ nói. Ngươi phản đồ này, có thể để ngươi sống tới ngày nay, đã là may mắn, tiến lên đây nhận lấy cái chết. Lê gia Lê Bình Hải nói ra. La Hiếu làm sao có thể thúc thủ chịu trói, hắn nhìn một cái cổ đại sơn kia, đã không còn bất kỳ do dự, mệnh lệnh lưu kim hỏa long hướng phía cổ đại sơn vọt vào. Mây mù lượn lờ, vài đầu bạch nhãn phi long kia chính gặp bay đến mặt biển, quấy nhiễu La Hiếu tiến về phiến cổ đại sơn kia, ai ngờ hư hải trên không biết có cái gì cường đại cấm chế, lại để vài đầu bạch nhãn phi long kia cánh cùng thân thể càng ngày càng nặng. Mới bay mấy trăm mét, bạch nhãn phi long cũng đã khó mà lơ lửng, không thể không rơi về phía vùng đất ngập nước thủy triều xuống mà xuất hiện kia. Đây là có chuyện gì? Ngồi cưới trên bạch nhãn phi long Đoàn gia nam tử quá sợ hãi, kém chút là trực tiếp rơi xuống hướng mặt đất. Hư hải nước biển như nam châm, khó mà phi hành vượt qua, càng không cách nào du độ, không nên tới gần nước biển, dọc theo lộ ra ngoài con đường ẩm ướt đuổi theo. Thuần Long học viện đạo sư nói ra, có thể phía trước không phải liền là cựu tử nhất sinh cổ đại sơn sao, chúng ta thật muốn đuổi, nước biển này nếu là vừa tăng, chúng ta liền lùi lại đều lui không trở lại. Trước năm nếu không thể đem tên phản đồ này thi thể mang về, như thế nào hướng người trong tộc giải thích, các ngươi không dám, ta đi. Lê Bình Hải nói ra, những người khác mặc dù có mấy phần do dự, nhưng cũng không trở thành bị hư vô nước biển không có cái gì tính công kích này dọa cho lui. Bọn hắn dọc theo vũng bùn vùng đất ngập nước đổi tới, hải vụ bao phủ, dãy núi lại phảng phất trống rỗng hiện lên ở trên mây xanh, cảnh tượng này quả thật có chút rung động. Cuối cùng, Đoàn gia, Lê gia, Thuần Long học viện nhân viên ba bên liên hợp truy nã La Hiếu này đều đuổi vào cổ đại sơn này, bọn hắn chỗ kêu gọi ra rồng liền có gần 20 con, thực lực như vậy, cũng không cần lo lắng ở trong cổ đại sơn gặp được thượng cổ yêu ma cùng thượng cổ ma long. Đen nhánh như mực nước biển không ngừng nuốt cắt đá ngầm san hô, không đến bao lâu, con đường đất bồi nổi lên trên biển kia. Liền thời gian dần trôi qua bị nước biển màu đen như mực bao phủ lại. Lại qua không biết bao lâu, sương mù càng đậm, đem cổ đại sơn từng mảnh trọng sơn phảng phất lơ lửng tại trong tầng mây kia cho che đậy. Cái gọi là cổ đại sơn, liền giống như từ nơi này hư không tiêu thất đồng dạng. Người vừa rồi, cũng giống như ở thế giới này triệt để bốc hơi. Tàn khốc mùa đông, rốt cục rời đi. Mặc dù còn có mấy phần lạnh lẽo, nhưng nhìn thấy hoa nở cùng lá non kia, nhìn thấy vạn vật chính từng điểm khôi phục, liền cảm giác lòng của mình cũng theo ấm áp. Có gió nhẹ cuốn, cuốn lên ven hồ hương hoa. Sau hóa tuyết hồ sông, nước hồ càng giống là gột rửa qua, không có gì vãng quấy nhập bùn cát đục ngầu, luôn có thể chiếu xuống toàn bộ lam kính trời cao. Trúc Minh lãng lên một cái sớm, đi đến trong viện rỗi ra lưng mỏi. Xoay qua xem xét. Người quét dọn sân nhỏ đã đổi, không còn là gầy yếu Lý Thiếu Dĩnh, nghe nói Lý Thiếu Dĩnh từ khi về học viện đằng sau, thực lực bạo tăng, đã không giống ngày xưa. Trong viện xá, còn có một người hóa rồng, chính là nguyên bản xá bá Hường Hảo. Dưới tình huống bình thường, trở thành chân chính mục long học sinh, đại bộ phận đều sẽ rời xa loại viện xá coi như quá một mặt này, ở lại điều kiện tốt hơn độc môn ốc trạch, nhưng tựa hồ bởi vì Trúc Minh lãng không có rời xa nơi này, Hồng Hào cùng Lý Thiếu Dĩnh hai người cũng thuận thế ở lại nơi này. Người hay là lúc đầu đám người kia, chính là quét sạch sân nhỏ, người thu thập hậu viện đấu linh phân và nước tiểu, không ngừng thay đổi. Trúc Minh lãng, ta phát hiện ngươi người này có thiên vận. Ta ngày mai dự định lại chọn một đấu linh, không bằng ngươi giúp ta nhìn xem. Quét dọn sân nhỏ đồng học hỏi. Hắn gọi Trần Bách, rất nho nhã hiền hòa lại ngụ ý sâu xa danh tự, Trúc Minh lãng ăn linh vực quả lúc đó, chính là hắn hỏi hương vị. Trước đó giao lưu cũng không phải rất nhiều, Trúc Minh lãng phát hiện ra hỏa này gần nhất ngược lại là thật biết nghĩ trăm phương ngàn kế định nọt chính mình. Trần Bách, ngươi người này có lúc chính là rất thấp hèn. Rõ ràng muốn hướng người lĩnh giáo học tập, hết lần này tới lần khác còn muốn ngựa khí hôi chua, ngươi một lần nữa vuốt một vuốt mạch suy nghĩ, ta lại trả lời ngươi. Trúc Minh lãng sửa sang lại góc áo của mình, lơ đãng nói. Trúc đại ca, thực lực ngươi sâu không lường được, lại con mắt tinh đời, có thể hay không giúp tiểu đệ nhìn xem ấu linh, tuyển dạng gì sẽ phù hợp. Trần Bách rất nhanh liền đổi giọng. Không được, hôm nay không có thời gian. Trúc Minh lãng gọn gàng hồi đáp. Trần Bách lập tức biến thành mặt toán phụ. Bóc thư ra kiện, Trúc Minh lãng nhìn thấy phía trên ký tên, liền cẩn thận đọc đứng lên. Là Trịnh Du gửi tới giấy viết thư, hắn thấy, nếu là bằng hữu, nên có thư từ qua lại. Dạng này mới sẽ không bởi vì cách xa nhau hai địa phương cùng xa lánh. Trịnh Du cùng Trúc Minh lãng nói một chút liên quan tới Vu Thổ Thương Lộ Đà Thông, cũng dần dần bình ổn tình huống, mà lại Vu Thổ Nữ Quân Quân Vệ mới cũng tại kiến lập. Dựa theo Trịnh Du miêu tả, Trúc Minh lãng thậm chí có thể cảm giác được Lê Vân Tư dạ tâm, không đơn thuần là muốn tại Tổ Long Thành Bang thành tiểu huy hoàng, càng giống là muốn để Tổ Long Thành Bang biến thành trên khối thổ địa này bất hủ chi thành. Vu Thổ dần dần bắt đầu đặt vào Tổ Long Thành Bang lãnh địa, mà Vu Thổ chi dân cũng đang không ngừng tiếp nhận giáo hóa cùng biến đổi mới. Trên thực tế tại nàng còn không có bị lật đổ trước, Vu Thổ ngay tại hướng phía xu thế này phát triển, chỉ là đã trải qua một trận đại thiên tai cùng bạo loạn đằng sau, Vu Thổ chi dân cùng càng kiên định hơn không rời đem Lê Vân Tư coi là tín ngưỡng lãnh tụ, đối với ngắn ngủi một cái mùa đông, liền phát sinh thuế biến. Vu Thổ dân chúng đã có thể nhập cảnh, đây đối với mỗi một cái Vu Thổ dân chúng tới nói, là một loại cực kỳ trọng yếu thân phận tôn trọng, tin tưởng tương lai không lâu, bọn hắn cũng không còn sẽ kém một bậc, sẽ không bị coi là hoang vu lưu dân cùng nô dịch. Đọc xong cuối cùng một đoạn, Trúc Minh lãng không khỏi suy tư. Lê Vân Tư, đến tột cùng là cái như thế nào nữ tử? Nàng muốn làm đến lại là cái gì? Nam bộ chiến dịch, đại hoạch toàn thắng, nhưng nàng không có trở về, Tổ Long Thành Bang huy hoàng nhất long trọng trên khánh điển lễ mừng mỗi năm, mọi người vì nàng nữ võ thần tên mà gieo họ, chờ mong nàng khải hoàn, nhưng nàng vẫn tại chiến trường. Trúc Minh lãng nhìn không thấu ý nghĩ của nàng. Cũng không biết vì sao, đáy lòng tưởng niệm lên nàng hai con ngươi yên tĩnh, thanh tịnh kia, so xuân tuyết hòa tan ly xuyên hồ nước, còn muốn dễ dàng làm cho người mê say. Muốn nàng cũng ưa thích cho mình viết thư, hẳn là sẽ là một kiện so gió xuân càng ấm sự tình. Chương 88, ái tâm bảo giáp. Tiến vào thành bang, tiến về phương đúc. Cho dù là lạnh đông, Trúc Minh lãng cũng duy trì rèn luyện chú nghệ thói quen tốt, Tiểu Bạch Khởi cùng Tiểu Thanh Trác đều có thể đến một bộ cùng chúng nó thuộc tính thích hướng áo giáp, chỉ cần vật liệu thu thập đủ, còn lại chính là mình tay nghề vấn đề. Từ khi mới quen đã thân, lưỡng tình tương duyệt cố sự tình yêu lãng mạn cảm động đặt mình vào này ở trong học viện truyền ra đằng sau. Thành bang nhân dân đối đai Trúc Minh lãng thái độ cũng không có gì vãng như vậy ác liệt, thậm chí có chút người tin là thật, không ngừng muốn nịnh bợ Trúc Minh lãng. Trúc Minh lãng ngày bình thường vẫn tương đối điệu thấp, không nguyện ý bị những chuyện này nhiễu loạn tu hành tâm tính, cho nên cho dù hiện tại đi phương đúc, hắn cũng là chỉ cùng quen biết mấy người chào hỏi một chút, sau đó một đầu chui vào đến trong lô hỏa rèn đúc. Linh vực quả công hiệu phi thường rõ rệt, hiện tại Trúc Minh lãng linh lực lại so dĩ vãng tăng cường không ít, một chút cần rót vào linh lực mới có thể rèn luyện khôi lân, cũng biến thành nhẹ nhõm đơn giản. Long mẫu để lại cho Trúc Minh lãng một mảnh vảy ngược xanh, vảy ngược này thế nhưng là hiếm thấy đồ vật, giết mấy chục con rồng đều chưa hẳn có như thế một mảnh. Chỉ tiếc, mảnh vảy ngược này không làm được long khải cần lân liệu diện tích càng lớn, như cầm lấy đi bán, vô luận bán giá cả bao nhiêu đều có chút không đáng, cuối cùng Trúc Minh lãng quyết định làm thành một kiện nghịch thanh nhuyễn giáp, cho mình bảo mệnh dùng. Trúc Minh lãng làm phần này nghịch thanh nhuyễn giáp đã nhiều ngày, mà gần đây hắn liền ý thức được chính mình trước kia có bao nhiêu học nghệ không tinh. Kích thước, lân liệu đều xuất hiện rất lớn sai lầm. Như mạnh mẽ dùng tài liệu khác đến đụng, kết quả là sẽ chỉ làm lịch thanh nhuyễn giáp này trở nên có rất nhiều sơ hở, phát huy ra hiệu quả cũng cực kỳ có hạn. Trúc Minh lãng, Trúc Minh lãng. Đúc ngoài phòng, Triệu Long sư phụ gõ cửa một cái, giống như là có tin tức tốt gì muốn nói cho Trúc Minh Lãng.
Làm sao vậy, Triệu Long sư phụ?
Trúc Minh Lãng không có đi ra ngoài, chỉ là ở bên trong hô lớn.
Nghe nói không, nhà ngươi nữ quân muốn về thành.
Triệu Long sư phụ cũng cao giọng nói.
A, chuyện tốt a.
Trúc Minh Lãng hồi đáp.
Ngươi làm sao còn im lìm ở bên trong a, không đi phía Nam Thành sớm một chút cùng nàng gặp mặt sao?
Triệu Long sư phụ một bộ so Trúc Minh Lãng còn bộ dáng gấp gáp.
Không cần, không cần, nàng.
A a, ngươi là tại cho nàng làm một kiện ái tâm chi khải sao? Hồi trước ta gặp được ngươi cầm một kiện bán thành phẩm tiểu khải y đi, không nghĩ tới a, ngươi có phải hay không trước kia liền thông qua thư biết nữ quân muốn trở về, cho nên những ngày này vùi đầu khổ luyện, liền vì cho nàng một phần kinh hỉ, các ngươi người trẻ tuổi thật là lãng mạn a.
Triệu Long sư phụ bừng tỉnh đại ngộ nói.
Cửa lập tức mở ra, Trúc Minh Lãng mặt bị lô rèn đúc nướng đến có chút đỏ lên.
Nhìn thoáng qua Triệu Long sư phụ,
Trúc Minh Lãng quay đầu nhìn thoáng qua món nghịch thanh chi khải y thì rõ ràng quá nhỏ, chính mình hoàn toàn mặc không nổi kia, lại liên tưởng một chút Lê Vân Tư nhỏ nhắn mềm mại nổi bật tư thái.
Đúng vậy a, tại sao mình toàn cơ bắt đầu?
Làm một kiện nữ tử nhuyễn giáp, không phải dòng dã được không?
Một mực đều không có cơ hội cảm tạ Lê Vân Tư đưa cho chính mình nhập học giấy viết thư, giống nàng người thường xuyên ở trên chiến trường như vậy, tại sao có thể không có một kiện tốt nhuyễn lân y y?
Huống chi, chính mình viện đại giai thoại mới quen đã thân lưỡng tình tương duyệt này, đã sớm truyền đi dư luận xôn xao, nàng trước đó đều tại phía Nam chiến trường, không có công phu tìm tự mình tính sổ sách.
Đến lúc đó, chính mình đưa lên bảo y y này, nàng nếu không đẩy cũng sẽ hết giận, nàng nếu không để ý, đây chẳng phải là càng mỹ mãn ngọt ngào.
Yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.
Mặc dù có chút sự tình ván đã đóng thuyền, Trúc Minh Lãng cũng cảm thấy nên vừa đúng chủ động một chút, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào tạm thời khó mà nói, kết một thiện duyên tổng không có vấn đề đi.
Tiếp tục cố gắng, thừa dịp Lê Vân Tư còn có một chút ngày mới đến trong thành, nhanh lên đem ái tâm bảo y hề này.
Nịch thanh bảo giáp cho làm được.
May mắn, chính mình vẫn luôn là một nam tử thận trọng như ở trước mắt.
Đổi lại áo của nữ tử khác, Trúc Minh Lãng còn chưa hẳn có thể làm được kích thước vừa vặn.
Lê Vân Tư, cũng không có vấn đề.
Hoa trên núi chói lọi, lá rừng tính mỹ. Trên thu nam thụ mọc ra như bông bổ công anh một dạng lá mầm, bọn chúng mỗi một ngày đều đang phát sinh cải biến, chỉ là cũng sẽ không có người hữu tâm, mỗi ngày đều dưới tảng cây si ngốc ngắm nhìn, tinh tế thưởng thức từ từ nở rộ lãng mạn.
Thu nam thụ, tường màu sáng, Trúc Minh Lãng đứng tại tường hoàn chỗ, một thân sạch sẽ y hề phục, chính ngửa mặt lên, thưởng thức những thu nam cảnh lá từ tường trên ngói trượt xuống kia.
Một nữ tử đi tới, trông thấy Trúc Minh Lãng, thấy người này tiêu tiêu túc túc, hởi mở thanh cử, không khỏi hơi kinh ngạc.
Cùng lần thứ nhất gặp lúc, giống như không giống nhau lắm. Liền ngay cả khí chất đều so với lúc trước càng ôn nhuận như ngọc.
Trúc công tử, tiểu thư nhà ta nói, rất thích ngươi lễ vật.
Sương Nhi không người, nói với Trúc Minh Lãng.
Vậy thay ta hướng tiểu thư nhà ngươi vấn an.
Trúc Minh Lãng hài lòng nhẹ gật đầu.
Công tử vì sao không tự mình đi nói sao?
Sương Nhi khẽ cười nói.
Nàng không phải có tổn thương, không thấy người khác sao?
Trúc Minh Lãng nghi ngờ nói.
Ngươi, là người khác ca.
Sương Nhi nháy nháy mắt.
Trúc Minh Lãng mặt mo đỏ ửng. Hiển nhiên người thị nữ này cũng nghe thấy những cô sự mỹ diệu Trúc Minh Lãng lấy sức một mình lập kia.
Có thể bị xin mời như viện, hẳn là rất vinh hạnh sự tình, dù sao đại hộ nhân gia nữ tử đỉnh viện tuyệt không tiếp đãi bất kỳ nam tử nào, thậm chí một chút thân thích đều muốn lui tránh.
Cũng không biết vì cái gì, bước vào trong viện lúc, Trúc Minh Lãng có như vậy một chút cẩn thận phương.
Trong đầu cũng đang hồi tưởng lại lúc trước phó tướng bị chém một lỗ tai kia.
Chính mình sau khi tiến vào, không phải là khó quên Lê Vân Tư kiếm pháp a.
Có một mỏng bình xa, Trúc Minh Lãng vốn cho rằng sẽ bình phong cách xa nhau, nhưng Lê Vân Tư cũng không thích như vậy phức tạp lễ giáo, nàng xin mời Trúc Minh Lãng tại phòng trước tòa hạ, Sương Nhi cô nương pha tốt hai chén trà xanh.
Nghe Sương Nhi nhẹ nhàng tiếng bước chân, nàng là hẳn là đi xa, cũng không biết có phải hay không cố ý gây nên.
Trúc Minh Lãng uống một ly trà, ánh mắt nhìn về phía địa phương khác.
Cũng không biết là có tật giật mình, hay là tại thưởng thức đình viện này nơi ở độc đáo.
Lần này trở về, so với một lần trước tâm tình tốt rất nhiều, chí ít không còn có nghe thấy những âu nôn huế ngữ kia.
Lê Vân Tư cười cười, phát hiện nam tử trước mắt này kỳ thật thật biết dạng ngu.
Ngươi cũng biết, ta diễn kỹ vẫn luôn rất không tệ.
Trúc Minh Lãng cũng chầm chậm nở nụ cười.
Có đúng không, dừng trúc đêm gặp, hô tặng tinh vật, cũng bất quá là gặp dịp thì chơi.
Lê Vân Tư nhấp một miếng trà.
Trúc Minh Lãng nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc.
Có giai thoại, cũng có bê bối.
Nam Linh Sa lúc trước lời nói kia, bị mọi người truyền đi làm trầm trọng thêm, từ đưa tặng tàn long, biến thành hô tặng tinh vật. Cho dù hiện tại đa số người bọn họ tin tưởng Trúc Minh Lãng phiên bản mới quen đã thân lưỡng tình tương duyệt kia, nhưng vẫn là có Trúc Minh Lãng cha giả bản cha, tả hữu hoành khiêu, một cước đạp hai thuyền thuyết pháp.
Chương 89, ra mặt dạy.
Hiểu lầm a, nương tử Trúc Minh Lãng vội vàng làm giải thích, lại đem xưng hô chính mình lập này thốt ra.
Lê Vân Tư con mắt đều trợn tròn, muốn đổi làm mặt khác đăng đồ lãng tử, mặc kệ nghe không nghe rõ, thật sự một kiếm đem đầu lươi cho cắt.
Nói sai, Vân Tư cô nương, ta Trúc Minh Lãng vẫn luôn là người phẩm hạnh đoan chính. Ta cũng không hiểu nàng vì sao muốn bàn lộng thị phi.
Trúc Minh Lãng nói ra. Lê Vân Tư nhìn xem hắn, nhìn xem hắn một mặt chân thành bộ dáng, vẫn không khỏi ở trong lòng hừ lạnh. Trước kia làm sao không có cảm thấy Trúc Minh Lãng ra mặt dày như vậy? Ta nhắc nhở qua ngươi, không cần cùng nàng đi quá gần. Được rồi, từ hiện tại tình huống đến xem, nàng hẳn là sẽ không lấy tính mạng ngươi. Lê Vân Tư lắc đầu, không tiếp tục đi để ý tới Nam Linh Sa sự tình. Trúc Minh Lãng gãi đầu một cái, nguyên lai nàng là lo lắng cho mình chết trên tay Nam Linh Sa. Nam Linh Sa mới đầu xác thực có muốn giết chính mình ý nghĩ, nhưng về sau cũng hẳn là dần dần bị chính mình đoan chính nhân cách cho chinh phục. Dừng chúc đêm đó, đúng là cái ngẫu nhiên, về phần thần mục xanh thần lòng Trúc Minh Lãng làm ra giải thích, hắn cũng không muốn Lê Vân Tư đem chính mình nhìn thành trong thành truyền loại người này. Cho dù các nàng là song bảo tỉ muội, tướng mạo giống nhau như lúc, Trúc Minh Lãng trong lòng vẫn là càng có khuynh hướng đưa các nàng hoàn toàn tách ra. Tiểu thư ngài làm sao? A, không thể đi vào, ngài không thể đi vào. Lúc này, Sương Nhi thanh âm từ đằng xa trước cửa truyền đến. Trúc Minh Lãng lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai nàng đi cho mình canh chừng. À, tại sao muốn nói là canh chừng đâu, chính mình lại không làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, ôn chuyện phiếm thôi. Người nào ngang ngược như vậy, ngay cả ngươi đình viện cũng dám xông. Trúc Minh Lãng hơi kinh ngạc nhìn xem Lê Vân Tư, hỏi tiếp, cần ta né tránh sao? Né tránh, chẳng phải là làm cho người tăng thêm phỏng đoán. Lê Vân Tư nói ra, nàng tựa hồ biết người xông vào là ai, chỉ là chậm rãi đứng lên, từ phía sau trên một kỷ lấy một cái chén sạch sẽ, sau đó nhấc lên ống trà, từ từ cho cái chén không kia rót một chén trà xanh. Trúc Minh Lãng có chút hoang mang, ánh mắt không khỏi nhìn về phía thật dài đình đường, muốn biết người đến là ai. Khi hắn nhìn thấy Lê Vân Tư chính dọc theo đường bên đỉnh đi tới lúc, trên mặt càng là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thẳng đến đem đầu quay lại tới, phát hiện Lê Vân Tư cũng không có dây lát đi, ngay tại trước mặt mình lúc, Trúc Minh Lãng mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thật sự là một gốc song hoa. Trước đó mấy lần, Trúc Minh Lãng cuối cùng cảm thấy có mấy phần nói không rõ cổ quái, cảm thấy trên thế giới này thật sự tồn tại một thể song hồn thuyết pháp, bây giờ thấy các nàng đồng thời xuất hiện, liền mới hoàn toàn ném rơi trước đó những phỏng đoán không hiểu thấu kia. Bất quá, nhìn thấy các nàng đồng thời hiện thân, đồng dạng mang đến không nhỏ đánh vào thị giác. Thật sự là Lê Vân Tư vốn là xinh đẹp vô song. Hết lần này tới lần khác dạng này dung mạo, còn có một người khác, cũng đồng dạng chim sa cá lạn, không kém mảy may. Nam Linh Sa. Trúc Minh Lãng con mắt từ hai nữ tử trên thân không ngừng giao thế. Nói thật, muốn các nàng không dễ dàng thể hiện ra tính cách khác lạ một mặt, Trúc Minh Lãng căn bản là không phân rõ. Mà lại, giống như ở ngoài cửa canh chừng Sương Nhi, cũng kém một chút liền cho rằng người từ bên ngoài xông vào là Lê Vân Tư. Ngồi. Lê Vân Tư chỉ ghế gỗ bên cạnh, bình tĩnh nói. Nam Linh Sa thấy được Trúc Minh Lãng. Trên mặt tràn ra dáng tươi cười, chỉ là nụ cười này cũng không phải ôn hòa cùng ưu nhã, ngược lại là mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tỷ tỷ, ngươi dã tâm thật lớn nha. Nam Linh Sa ngồi xuống, đúng lúc là tại Trúc Minh Lãng bên trái. Trúc Minh Lãng trước mặt là Lê Vân Tư, bên trái lại là Nam Linh Sa, nhưng không biết vì cái gì, hắn có chút phạm nhức đầu. Bàn trà là tròn, Trúc Minh Lãng cảm giác mình thoáng vừa xuất thần, trực tiếp liền nhận lầm. Còn tốt, Nam Linh Sa hôm nay không phải trầm mặc cùng mờ nhạt tính tình, mắt xanh doanh ba. Có thể nói trong ánh mắt nhộn nhạo nàng đặc thù vũ mị. Ngươi muốn ngăn trở, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Lê Vân Tư hay là dáng vẻ lạnh lùng kia, đối với mình muội muội cũng không có bao nhiêu cảm xúc sẽ toát ra tới. Hừ, thật sự là mất hứng, tới không phải lúc. Nam Linh Sa đứng lên, nhưng không có đi động trước mặt nước trà, chỉ là một bộ muốn ly khai dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, nàng lại dừng lại bước chân, ngoái nhìn Sinh Huy, nhìn chăm chú lên đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó chỉ muốn làm cái trong suốt nhỏ Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng cúi đầu nhìn xem chén trà. Khuôn mặt như nước trà trong chén một dạng bình tĩnh, nội tâm lại như trong đỉnh thu nam cảnh lá một dạng trong gió lắc lư. Cảnh đường phố phồn hoa, toàn bộ mùa đông đều buồn tẻ không thú vị, không bằng tỷ tỷ đem vị công tử tuấn tiếu này cho ta mượn giải buồn, theo ta đi dạo một vòng hoa thơm sán lạn tổ long thành. Nam Linh Sa cười nhẹ nhàng, đôi trong mắt kia giống như là tuyết thủy gột rửa qua đồng dạng sáng tỏ. Không được. Lê Vân Tư gọn gàng cự tuyệt. Tỷ tỷ không bỏ. Trúc Lang, hôm nay ngươi làm sao không cùng ta nói chuyện, thường ngày có thể ân cần sốt ruột đâu. Cho dù sướng trò chuyện cả đêm cũng một bộ sẽ không mệt mỏi bộ dáng. Nam Linh Sa dáng tươi cười nhìn qua là như vậy thanh thuần động lòng người, phảng phất đúng như một vị hồn nhiên ngây thơ muội muội, để ý bất quá là đi dạo phố, ăn một chút thức ăn ngon chuyện nhỏ. Nam Linh Sa cô nương, ta đã cùng tỷ tỷ ngươi trình bày sự thực, ngươi cũng đừng có lật ngược phải trái, huống chi ta cùng tỷ tỷ ngươi tình so. Quân tử, chân ngòi cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trúc Minh Lãng nghiêm trang nói, liền không sợ đau đầu lưỡi. Nam Linh Sa hung hăng trừng mắt liếc Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng giếng cổ không gợn sóng, lúc này nên vào chốt như lão tăng như vậy. Dù sao hắn không làm rõ ràng được Lê Vân Tư cùng Nam Linh Sa ở giữa không cùng là đến trình độ nào, đã hoàn toàn không có tình tỉ muội, hay là thuần túy bởi vì lập trường khác biệt. Ta có việc cùng hắn đàm luận, ngươi lưu cũng tốt, đi cũng tốt, xin cứ tự nhiên. Lê Vân Tư cũng không thích Nam Linh Sa dạng này hồ nháo. Tốt, ta chờ các ngươi nói xong đằng sau, lại theo giúp ta đi dạo sông đêm xuân đèn màu kia, nếu không tỷ tỷ cũng cùng nhau đi, tỷ muội chúng ta đã có rất nhiều năm không có cùng nhau ra cửa. Nam Linh Sa dứt khoát ngồi xuống, bưng chén trà lên, ưu nhã an tĩnh uống vào trà xanh. Trúc Minh Lãng nhíu mày, thật vất vả có cơ hội cùng Lê Vân Tư đơn độc ở chung, có lẽ quan hệ còn có thể càng vi diệu hơn một chút. Cũng không biết Nam Linh Sa đến tột cùng đang thử thăm dò cái gì, là muốn biết mình cùng Lê Vân Tư chân chính quan hệ, hay là thuần túy chính là hung hăng càng quái. Lê Vân Tư nhìn thoáng qua Nam Linh Sa. Nam Linh Sa lại trợn trắng mắt. Lập tức, bầu không khí trầm mặc lại. Lê Vân Tư không nói lời nào, giống như là đang lặng lặng chờ Nam Linh Sa rời đi. Nam Linh Sa nhưng cũng không phục, Lê Vân Tư hoặc là ngay trước nàng mặt nói, hoặc là nàng cũng ở nơi đây chờ. Trúc Minh Lãng thấy các nàng tỷ muội bắt đầu tức giận, cũng dứt khoát xem như một cái hợp cách trong suốt nhỏ. Gió nhẹ lướt qua, trong đình viện trồng một đám phi thường đẹp đẽ linh lan, đóa hoa trắng đoán kia giống như từng khỏa rủ xuống trắng đoán tiểu linh đang, khẽ đung đưa thời điểm, cũng không phải là phát ra êm thai tiếng vang, mà là đạn xuất từng sợi ôn hòa hương khí. Vẫn như cũ rất an tĩnh, không có người nói chuyện. Trúc Minh Lãng đột nhiên nhớ tới, chính mình không có ăn cơm trưa, gặp bên cạnh bàn còn để đó một chút bánh ngọt, thế là đứng lên, đem một bàn bánh ngọt thủ công kia bưng tới, một bên uống trà, một bên hưởng dụ. Nam Linh Sa trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp, không nói chuyện, nhưng thật giống như đang nói, ngươi đem nơi này coi ngươi nhà mình sao? A, ngươi cũng ăn, mùi vị thật thơm. Trúc Minh Lãng tử trong mâm phân một chút, cho Lê Vân Tư một phần. Lê Vân Tư cũng nếm thử một miếng, chỉ là không nói lời nào. Nhưng đối với Trúc Minh Lãng ra mặt độ dày lại có định nghĩa mới. Chương 90, tâm sự. Nam Linh Sa quả nhiên vẫn là chịu không được hai người kia. Cảm giác giữa bọn hắn phảng phất tồn tại ăn ý nào đó. Lại nhìn Trúc Minh Lãng, giống như cũng không có cái gì chỗ phi phạm, làm sao Lê Vân Tư giống như đối với hắn có đặc biệt dung túng. Chẳng lẽ lại thật bởi vì hạt xương nguyên lương chi tình kia. Các ngươi tiếp tục mặt mày đưa tỉnh, bản tiểu thư cáo tử. Nam Linh Sa đứng lên, mang theo vài phần oán khí. Sương Nhi, đưa tiễn rủ. Đưa đem cây rủ cho nàng. Lê Vân Tư nhìn một chút ngoài viện, tựa hồ nhìn thấy mây đen đang chậm rãi che đậy lấy sáng rỡ thương khung. Không cần. Nam Linh Sa tức giận nói, nàng nhìn thoáng qua Trúc Minh Lãng trên đĩa dùng khăn ăn nâng bánh ngọt, lại là phi thường ngang ngược đem bánh ngọt cho bọc lại, đánh lên một cái đẹp đẽ xinh đẹp nơ còn bướm, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Tinh họa làm điểm tâm, cũng không thể toàn tiện nghi hắn. Nói đi, nàng ngạo kiều ngâm nga ca khúc nhỏ, dẫn theo bánh ngọt nhỏ đi ra ngoài. Trúc Minh Lãng trên tay cầm lấy bánh đậu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Nam Linh Sa bóng hình xinh đẹp, toát ra mấy phần không bỏ. Ăn ngon như vậy bánh đậu, lại bị nàng toàn cướp đi. Cũng không biết Lê Vân Tư trong phòng còn có hay không, thời điểm ra đi đóng gói một chút trở về. Tứ tiểu thư, ngài dù, ngài mang đem dù, không phải vậy sẽ xối ngài bánh ngọt. Sương Nhi cầm đem dù, bước nhanh đuổi theo. Không hổ là Lê Vân Tư thị nữ, như vậy cơ trí thông minh, không có chút nào không hài hòa đã sáng tạo ra thư giãn thích trí không gian. Còn gì nữa không, mùi vị kia thật là tốt, ta thật lâu không có hưởng qua dạng này mỹ vị. Trúc Minh Lãng ăn xong cuối cùng một nửa bánh đậu, uống một ngụm trà, chờ trong miệng bột bánh ngọt triệt để hóa, mới mở miệng dò hỏi. Tham ăn, cũng phải phong độ nhẹ nhàng. Không có. Lê Vân Tư nói, đem trước mặt mình không có làm sao động đậy một phần kia nhẹ nhàng đưa cho Trúc Minh Lãng, đại khái nàng cũng nhìn ra Trúc Minh Lãng vì tiến Lê ra hoàng viện, chậm trễ cơm trưa. Mặc dù ngươi nói lần này trở về tâm tình tốt một chút, nhưng ta cảm giác ngươi vẫn như cũ lo lắng, là chuyện gì tại khốn nhiều ngươi sao, cùng ta nói một chút, dù sao cũng so im lìm ở trong lòng tốt. Trúc Minh Lãng nói ra. Được. Lê Vân Tư nhẹ gật đầu. Trúc Minh Lãng cũng có chút ngoài ý muốn, vốn chỉ là một fan khách sáo chi ý, thuần túy cũng là quan tâm Lê Vân Tư tình huống. Không nghĩ tới nàng thật nguyện ý cùng chính mình nói tâm sự. Dưới tình huống bình thường, Lê Vân Tư không nên đem tất cả tình huống đều giấu kín trong lòng à. Không sao, ngươi ăn ngươi, ta nói ta. Lê Vân Tư gặp Trúc Minh Lãng ngồi nghiêm chỉnh, ngữ khí nhu hòa nói. Ân. Trúc Minh Lãng cũng không có quá câu nệ. Lễ mừng mỗi năm trước, chúng tướng sĩ đều hy vọng trở về, bao quát phía Nam Đại Thành Bang cũng cảm thấy chúng ta nhất định trước năm thu binh. Nhưng cuối cùng, ta quân vệ tại bọn hắn ngày lễ mừng mỗi năm, công chiếm bọn hắn chủ thành. Lê Vân Tư bình tĩnh tự thuật. Trúc Minh Lãng đột nhiên cảm thấy bánh ngọt có chút nghẹn, vội vàng rót một chén trà, thám dọa biết hầu. Phía Nam Thành Bang bị chiếm lĩnh ba. Một mùa đông. Vậy nhưng cũng là một cái thành bang à, mặc dù không có tổ long thành bang cường thịnh như vậy, cũng không trở thành cứ như vậy. Hơi hợt mấy câu, có thể để Trúc Minh Lãng nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Lễ mừng mỗi năm, một bên là răng đèn kết hoa, ăn mừng tường thụy, một bên lại là binh lâm thành hạ, sơn hà phiêu diêu. Cho dù không có tận mắt nhìn thấy, Trúc Minh Lãng cũng có thể tưởng tượng ra được hình ảnh cực kỳ linh hồn trùng kích kia. Vũ thổ, quân vệ thành lập, chấm nhất đến hạ, Vũ thổ chi bang liền sẽ thành lập, do Trương Thác là thành bang quân sư thủ lĩnh, Trịnh Du là thành chủ. Lê Vân Tư tiếp lấy tự thuật nói. Trúc Minh Lãng hít vào một hơi thật sâu. Từ Trịnh Du những thư từ kia, cùng không ngừng truyền đến trong biên cảnh chiến sự, Trúc Minh Lãng đã cảm thấy Lê Vân Tư phần dạ tâm kia. Để Trúc Minh Lãng không nghĩ tới là, ngắn ngủi một cái mùa đông, một nửa xuân, tổ long thành bang xung quanh sẽ có hai tòa thành bang, thuộc về Lê Vân Tư một người. Tổ Long Thành là căn cơ, vô luận ta cầm xuống bao nhiêu thành trì, một khi Tổ Long Thành bang xuất hiện biến cố gì, ta gần đây nửa năm 17 tràng chiến dịch sẽ không có chút ý nghĩa nào. Lê Vân Tư tiếp tục nói. Lăng Tiêu Thành bắt đầu khiển trách, Tông Cung bắt đầu quấy nhiễu, bọn hắn xem ta làm ác ma, không ngừng nhắc lên chiến hỏa, không ngừng để dân trôi dạt khắp nơi. Lê Vân Tư nhìn xem Trúc Minh Lãng. Trúc Minh Lãng cho Lê Vân Tư nối liền một ly trà, đồng dạng nhìn chăm chú lên con mắt của nàng. Ta từ trong con mắt ngươi không nhìn thấy đoạt quyền đến thành vui sướng, ngươi không si mê quyền lực, lại không thèm để ý tài phú, ngươi muốn là cái gì, có thể cùng ta nói sao? Trúc Minh Lãng rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi những lời này đến. Nàng muốn đến tột cùng là cái gì? Trên khối thổ địa này, cứ việc chiến hỏa chưa bao giờ lắng lại qua, nhưng bây giờ có một nửa chiến tranh bởi vì Lê Vân Tư mà lên, cũng toàn bộ đều là Lê Vân Tư nhắc lên có thể xưng là xâm chiếm chiến tranh. Chiếm phía Nam thành bang, lại phải vu thổ độc lập thành bang, như Tổ Long thành bang lại hoàn toàn vì nàng sử dụng, nàng liền một người có được Tam đại thành bang. Lê Vân Tư lúc này con mắt rốt cục có cảm xúc đang lưu chuyển, như kiếm huy diệu mắt lăng lệ. Lập quốc. Nàng nói. Quốc, đây đối với các đại thành bang mà nói không tính là lạ lẫm chi tử, nhưng khối thổ địa này không tồn tại bất kỳ một nước nào. Thành bang cùng thành bang độc lập, không có liên minh nói chuyện, ngoại trừ Tông Cung chiếm cứ một chút chế hành thuyết pháp, trên cơ bản mỗi một cái thành bang đều là một tòa tiểu vương quốc. Lê Vân Tư muốn, là thành bang nhất thống, lập lên quốc gia. Đây là cỡ nào dạ tâm? Trúc Minh Lãng cảm giác mình thật quá coi thường Lê Vân Tư, vốn cho rằng nàng chỉ là tại đoạt về thuộc về mình quân quyền, lại không nghĩ tới nàng muốn là trên chính phiến lục địa chân chính chúa tể địa vị. Cho nên địch nhân của ngươi, nhưng thật ra là Tông Cung. Trúc Minh Lãng cười khổ nói. Ta cũng không có đúng nghĩa địch nhân, chỉ có tiến lên lúc quấy nhiễu người. Lê Vân Tư hồi đáp. Ta không rõ, nếu như ngươi thật muốn thành tiểu quốc chủ vị trí, đại khái có thể đợi đến vu thổ phồn vinh, cũng có thể từ từ từng bước xâm chiếm Nam Bang, thậm chí đợi đến Tổ Long Thành bang nội bộ đại cục vững chắc. Tại sao muốn ở thời điểm này? Trúc Minh Lãng lắc đầu. Không đúng, Lê Vân Tư mặc dù đại hoạch toàn thắng, thậm chí xuất kỳ bất ý cầm xuống Nam Bang, có thể nàng căn cơ bất ổn, loạn trong giặc ngoài, không bao lâu liền sẽ đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh. Nàng không có khả năng đoán được không được những này, vậy nàng vì sao như vậy vội vàng? Muốn lập quốc, không thể gấp tại nhất thời. Vì cầm xuống Nam Bang, ta thụ thương, chuyện này, người quấy nhiễu ta đã biết. Lê Vân Tư nói ra. Trúc Minh Lãng há to miệng, muốn nói lại thôi. Nam Linh Sa ở thời điểm này tới, có phải hay không cũng là đến tìm một chút Lê Vân Tư thương thế. Nói như vậy, Nam Linh Sa cuối cùng vẫn là Lê Vân Tư trở ngại một trong, nàng nắm giữ lấy Nam Thị đại quyền, mặc dù không để ý tới quyền lực tranh đoạt, nhưng chỉ cần nàng hữu tâm quấy nhiễu, Lê Vân Tư rất khó tại Tổ Long Thành bang đứng vững. Gây thù hắn rất nhiều, trở về dưỡng thương, Lăng Tiêu Thành bang sợ là sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm khó trở lại này, mà Tông Cung càng sẽ đối với Lê Vân Tư tiến hành chế tài. Ngươi người bên này, tại sao không có cái gì thị vệ, quá không an toàn. Dù sao Lê gia hoàng viện này cũng có thật nhiều dụng ý khó dò chi đồ. Trúc Minh Lãng đứng lên, nhìn xung quanh đình viện bốn phía. Cho dù là dùng linh lực cảm giác, Trúc Minh Lãng cũng cảm giác không thấy cao thủ gì tại Lê Vân Tư tả hữu. Dù có vạn quân, người có thể tin cũng không một hai, cái gọi là hiệu trùng, cái gọi là thờ phụng, đều đánh không lại uy bức lợi dụ. Lê Vân Tư trong lời nói lộ ra mấy phần thống khổ. Trải qua một lần rơi xuống, thưởng thức qua phần tư vị khuất nhục kia, nàng lúc này ngược lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái gọi là ủng hộ, cái gọi là trung tâm, đều là mây khói, gió mạnh vừa đến đã tan họp. Cái này Trúc Minh Lãng sau khi nghe xong, trong lúc bất chợt có chút đau lòng. Lòng người xác thực như vậy à, cho dù là vũ thổ, cấp cho bọn hắn sinh cơ, có thể có tốt hơn lợi ích, bọn hắn rất nhanh cũng sẽ phản bội, thậm chí phỉ nổ. Loại chuyện này, cũng không phải chưa từng xảy ra. Chương 91, cận bệ. Ta xuất sư vô danh, lại tứ phía gây thù hẳn, hiện tại có thương tích trong người, ngươi như tiếp tục nói cho người khác cái gọi là lưỡng tình tương duyệt kia, liền tương đương là đem chính mình hướng trên hoàng tuyển lộ đưa. Ta hôm nay muốn nói với ngươi sự tình, chính là những thứ này. Lê Vân Tư nhìn như bình tĩnh tự thuật, có thể nàng cũng có chỗ khốn đốn do dự. Trúc Minh Lãng như thế nào lại không rõ Lê Vân Tư trong lời nói muốn biểu đạt. Ngươi tin ta, mới cùng ta nói những này, nhưng vì sao cuối cùng lại muốn nói lời nói làm cho người xuyên tạc như vậy? Ta nếu là một cái trai thẳng, sợ là cho là ngươi muốn cùng ta mỗi người đi một ngả. Trúc Minh Lãng mở miệng nói. Chúng ta, ngươi cần ta, có thể nói thẳng. Ta ngày mai liền thu thập một chút đồ vật chuyển tới, ngạch, ý của ta là, chuyển tới hộ ngươi Chu Toàn. Trúc Minh Lãng nói ra. Lê Vân Tư nhìn vẻ mặt chăm chú Trúc Minh Lãng, có mấy phần may mắn, cũng có mấy phần bất đắc dĩ. May mắn chính là, chính mình hết chỗ chê những lời kia, Trúc Minh Lãng minh bạch. Bất đắc dĩ là, nàng kỳ thật cũng không hy vọng Trúc Minh Lãng quấn vào đến trong việc này đến, bởi vì chính nàng đồng dạng tiền đồ chưa biết. Còn có chút sự tình, ta còn không có cùng ngươi nói rõ, nhưng ngươi như làm lựa chọn này, cựu tử nhất sinh. Hết thệ cũng không có chỉ là hộ ta Chu Toàn đơn giản như vậy. Lê Vân Tư do dự một hồi, quyết định hay là đem chính mình những an bài khác cũng cùng Trúc Minh Lãng nói rõ. Lúc này, Trúc Minh Lãng lại lắc đầu, cũng không định nghe tiếp ý tứ. Ta tin tưởng ta ánh mắt. Trúc Minh Lãng hiện lên khóe miệng, lấy trà thay rượu, kính Lê Vân Tư một chén. Tại Vũ Thổ, nữ võ thần hào quang liền chiếu rọi tứ phương đại địa, vô số người đem nàng coi là tín ngưỡng. Trúc Minh Lãng từ trước tới giờ không tín ngưỡng cái gì, hắn chỉ tin tưởng mình biết người. Lê Vân Tư, nàng không có mở mịt xa xôi. Nàng cũng là một cái hiển nhiên nữ tử. Mọi người tin đồn, chỉ nhìn chăm chú nàng nghe đồn một mặt, mà mình đã từng thấy nàng chân thật nhất bộ dáng. Nàng đối xử như nhau. Đối xử như nhau này, mang ý nghĩa nàng không lấy quyền quý cùng thượng tầng vui vẻ, cũng mang ý nghĩa nàng cùng nghèo hèn khổ cực đại chúng không thân hòa. Cho nên mảnh loạn thế chi thổ này chỉ có một vị nữ quân, chỉ có một cái Lê Vân Tư. Mặc dù có vạn quân, người có thể tin cũng không một hai. Trúc Minh Lãng có thể minh bạch Lê Vân Tư tâm tình, nàng và mình nói những cái kia, bất quá là hy vọng chính mình minh bạch tình cảnh của nàng, để cho mình biết hiểm trở ra, có thể cái này đồng thời cũng cho thấy nàng lúc này cần có nhất một cái người có thể tin bồi bạn tả hữu. Người này, không phải liền là chính mình sao? Một người có thể tin thoáng có chút xấu hổ, nhưng ít ra sẽ không ra hại nàng, phản bội nàng. Cùng đưa cái gì ái tâm bảo giáp, không bằng thiếp thân thủ hộ. Nói thật, Trúc Minh Lãng xác thực không tin được bên người nàng những thị vệ nhìn như kiên cố trung thành kia, nhất là nàng hiện tại bị thương, ở vào nguy cơ tứ phía lại suy nhược thời kỳ. Tạ ơn. Lê Vân Tư cũng không có kiểu cách nữa. Có thể hiểu ý. Nói rõ có ăn ý. Huống chi Lê Vân Tư có việc cùng Trúc Minh Lãng đàm luận, bản ý chính là hy vọng hắn gần nhất có thể thủ hộ tại chính mình tả hữu. Như hắn không có hiểu ý, cũng hoặc là bị phía trước gian nan hiểm trở cho kinh hãi, vậy liền vô duyên. Vậy Lê Vân Tư cũng không muốn hắn một cái tương lai giống như cảnh Mục Long Sư cuốn vào đến trong rắc rối của mình. Nương tử tiếng tốt, ta đến độc thủ. Trúc Minh Lãng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình khoe khoang khoác lác, vậy mà thành sự thật. Đương nhiên, Trúc Minh Lãng cũng minh bạch, làm quyết định này, chính mình tiếp theo làm việc nhất định phải càng thêm cẩn thận, nàng trước đó nói lời nói kia, cũng không phải vẹn vẹn muốn dọa lùi chính mình. Chỉ có mỹ diệu giai thoại, lại không chân tình hoàn nạn, kết quả là cũng bất quá là hạ xương nguyên lương. Ngạch, ý của ta là hư tình giả ý, quân tử chi giao hư tình giả ý. Trúc Minh Lãng nói ra, cùng Nam Linh xa giữ một khoảng cách. Lê Vân Tư lại một lần nữa dặn dò. Được. Trúc Minh Lãng nhẹ gật đầu, còn kém dựng thẳng lên bốn ngón tay của mình thề với trời, tuyệt đối sẽ cùng cô em vợ phân rõ giới tuyến, kiên quyết sẽ không bởi vì tướng mạo giống nhau mà có bất kỳ ngấp nghé. Đi ra Lê gia hoàng viện, Trúc Minh Lãng thần sắc ngược lại ngưng trọng mấy phần. Hắn mặc dù tinh thần xa suốt nuôi tằm, trải qua cẩu thả mưu sinh sinh hoạt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với đại cục không có một chút hiểu rõ. Lê Vân Tư hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Nàng lúc nào cũng có thể bị trúng đoán cho lần nữa lật đổ, cho đến lúc đó kết quả của nàng sẽ chỉ càng bi thảm hơn, lấy mình bây giờ vị trí thực lực cảnh giới, còn không thể ngăn cơn sóng dữ. Nàng đến tột cùng là như dẫm trên băng mỏng, hay là bày mưu nghĩ kế. Đáng tiếc, hết thảy đều quá gấp gáp. Trên thực tế lại cho chính mình một chút thời gian, trở thành tổ long thành bang này đương thời tôn giả, cũng không phải một kiện chuyện không thể nào, tiểu bạch khởi tốc độ phát triển so với chính mình mong muốn sẽ còn nhanh mấy phần. Có thể có thứ gì đang truy đuổi lấy Lê Vân Tư. Đây chính là vì gì nàng vô luận thắng bao nhiêu trận chiến dịch đều vẫn như cũ lo lắng nguyên nhân. Nàng bức thiết muốn lập quốc, nhân tài của đất nước có thể mang cho nàng từng tia cảm giác an toàn. Áp bách lấy nàng, nhất định càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn nặng nề, vừa nghĩ tới câu kia dù có vạn quân, người có thể tin cũng không một hai, Trúc Minh Lãng không khỏi cảm thấy mấy phần tự hào. Tại Lê Vân Tư trong lòng, mình nguyên lai là vẫn luôn là như vậy đáng tin nam nhân a. Có thể cởi tận duyên hoa, từ chính mình bình thường nhưng anh tuấn bề ngoài nhìn xuống đến chính mình bản chất. Nương tử quả nhiên cũng là người tuệ nhãn biết châu. Trung độ nạn quan, sau đó song túc song phi, bình bình đạm đạm sinh hoạt lập tức lại trở nên phong vân khó lường, càng phát ra đốt người tâm trí a. Trong viện, Sương Nhi từ bình phong mỏng kia sau đi ra, một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Trúc Minh Lãng thân ảnh, chờ Trúc Minh Lãng hoàn toàn đi xa, nàng lúc này mới đem vừa nấu nóng trà mới đã bưng lên. Tiểu thư, không nghĩ tới cô gia nhìn qua nho nhã hiền hòa, có mấy phần văn nhược tản mạn, nhưng cũng rất có đảm đương quyết đoán. Không giống như là địa phương nhỏ đi ra Sương Nhi tại Lê Vân Tư bên cạnh nói thầm lấy. Lê Vân Tư nâng lên ánh mắt, nhìn chăm chú lên thị nữ của mình. Sương Nhi kỳ sơ không có cảm thấy mình lời nói này chỗ nào nói sai, vừa nghĩ tới chính mình đối với Trúc Minh Lãng xưng hô, lập tức gương mặt một mảnh đỏ bừng, vội vội vàng vàng nhận sai nói, Sương Nhi nhanh mồm nhanh miệng, Sương Nhi biết sai. Nhanh mồm nhanh miệng. Nói đúng là, nha đầu này trong lòng là nghĩ như vậy. Lê Vân Tư khoát tay áo, đem nha đầu này cho đuổi, chính mình thì nhắm mắt dưỡng thần. Yên lặng nghe hòa vũ khắp rơi. Có thể hay không vượt qua một kiếp này cũng còn khó nói, cho dù Lê Vân Tư trong lòng nổi lên từng tia nhi nữ tình trường, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị dưới mắt tình thế cho pha tan. Lê gia hoàng viện chủ viện. Nam Linh Sa đứng yên ở đại đường gỗ Lê kia trước, trong đường cũng không có người khác, chỉ có Lê Anh ngồi ở trên chủ vị. Không có thị vệ. Lê Anh hơi kinh ngạc nói. Ừm, nàng tại cùng Trúc Minh Lãng uống trà. Nam Linh Sa nói ra. Không nên à, bên kia có tin tức nói nàng bị trọng thương. Làm sao lại bên người không lưu một người thị vệ? Lê Anh hơi nghi hoặc một chút nói. Phụ thân, Vân Tư tại Vinh Thành sự tình, ngài có phải không tham dự? Nam Linh Sa dò hỏi.
Làm sao có thể? Nàng cứ việc một mực cướp đoạt gia quyền, không để ý ta gia chủ cùng phụ thân này mặt mũi tùy ý làm bậy, nhưng nàng cũng là nữ nhi của ta như thế nào sẽ làm như vậy táng tận thiên lương sự tình?
Lê Anh có chút nổi giận nói.
Đó là ai làm, có một số việc chỉ có người nhà của chúng ta biết.
Hiện tại Lê Vân Tư giống như bị điên, không ngừng lãng quyền, không ngừng hưng binh, nàng không phải tại báo thù lại là đang làm cái gì?
Nam Linh Sa khó hiểu nói.
Ngươi chỉ cần rõ ràng một chút, ta chỉ hy vọng Tổ Long Thành bang ổn định, Vân Tư cùng ta lý niệm khác biệt, ta cũng chỉ sẽ đường đường chính chính cùng nàng giằng co.
Lê Anh ngữ khí để nằm ngang cùng một chút nói.
Nam Linh Sa không hỏi thêm nữa, nàng hành lễ, liền quay người rời đi.
Lên mưa, đem áo khoác phủ thêm.
Lê Anh dặn dò một tiếng nói.
Ta ngồi tiệu.
Ta để thuộc hạ đem cố tiệu nhất đến, ngươi ở chỗ này chờ lấy.
Lê Anh nói ra.
Muốn đi du lịch đèn sông.
Ngươi tới, đi phân phó nhai phu đem sông đường phố sạch một chút.
Lê Anh hô lớn một tiếng.
Chương 92, từ nhỏ dạ dày không tốt.
Nói là về học viện thu dọn đồ đạc, Trúc Minh Lãng phát hiện chính mình kỳ thật căn bản không có cái gì có thể thu thập.
Đại Hắc Nha tại nông trường cơm phiếu vừa vặn không có bao nhiêu ngày, ăn một cái giữa mùa đông cộng thêm nửa cái mùa xuân, Trúc Minh Lãng còn tưởng rằng chính mình học phần đủ nó ăn được càng lâu thời gian, ai biết Hắc Thương Bạo Long chính là một cái đại vị vương.
Ngược lại là rất vui mừng là, tại thức ăn hoàn mỹ đuổi theo về sau, Đại Hắc Nha trên thân mọc ra vây cá răng cưa này sắc bén đến cực điểm, tại cận thân bác đấu lúc có thể tùy tiện cắt một chút sinh vật cỡ lớn lân bì, cũng có thể tạo thành vết thương tiếp tục chuyển biến xấu hiệu quả.
Trúc Minh Lãng có cầm một đầu cắn chết ấu linh heo đen khảo nghiệm qua, một khi bị vây cá răng cưa này phá thương, dù là chỉ là một ngón tay vết thương nhỏ, heo đen cũng sẽ ở một giờ công phu mất mạng.
Xem như phi thường chí mạng thân thể lợi khí, bao quát đại hắc nha răng nanh, cũng có loại năng lực chuyển biến xấu vết thương này.
Về sau nếu là gặp được khó chơi địch nhân, trước sẽ mở nó vết thương, lại tiến hành từ từ tiêu hao, chờ đợi nó vết thương chuyển biến xấu, cũng có thể phi thường ổn thỏa hoàn thành đi săn.
Thần Mục Thanh Thánh Long thì tiến hành không ngừng luyện tập phi hành, luyện tập ra roi chi pháp, rèn luyện tự thân thể phách.
Nó hình thể muốn so Bạch Khởi lớn hơn một chút, đã có thể chở Trúc Minh Lãng tại học viện trên không tự nhiên phi hành.
Chỉ tiếc trên người nó tàn tật nguyên nhân, một mực không thể thức tỉnh năng lực mới, thể trạng nguyên bản còn có thể lại lớn rất nhiều nó, cũng rất giống dừng lại tại phi điểu ngụy long lớn nhỏ.
Cánh của nó do cứng cỏi thiết diệp thanh vũ tạo thành, so một ít tấm chắn còn muốn rắn chắc, nhưng nó thân thể có chút yếu ớt, năng lực phòng ngự quá kém, nhược điểm cùng yếu hại đều rất nhiều.
Những này Trúc Minh Lãng đều đã đang nghĩ biện pháp đền bù, nhưng vẫn là bởi vì tàn long thể chất hạn chế, lại thêm nam một khó tìm, trên phát dục hẳn là sẽ xuất hiện rất nhiều không đủ.
Cũng chỉ có thể đủ dạng này, Trúc Minh Lãng biết Thần Mục Thanh Thánh Long con đường trưởng thành càng gian nan, phải bỏ ra càng nhiều cố gắng.
Cũng may Thần Mục Thanh Thánh Long rất chăm chỉ, nếu qua khổ nó từ trước tới giờ không sẽ lãnh đạo bất kỳ lần nào huấn luyện cùng thực chiến, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày nó sẽ vượt qua chính mình tiên thiên bị hao tổn, thành tựu phi phàm.
Bạch Khởi tu hành liền rất đơn giản.
Bản thân nó liền từ băng trùng đến băng thần Bạch Long hoàn thành thuế biến, muốn làm bất quá là an an ổn ổn trưởng thành.
Cũng may nó tốc độ phát triển cực nhanh, có lẽ không cần phải mùa hè, nó liền sẽ tiến vào thành niên kỳ.
Đương nhiên, cái này cũng cùng chính mình phục dụng linh vực quả có quan hệ.
Nuôi rồng hám làm giàu, câu nói này một chút không giả, Trúc Minh Lãng thật vất vả độn một chút vàng bạc, cảm giác mình xa xỉ mùa xuân liền muốn đến, ai biết qua một cái mùa, tiền tiết kiệm lại còn thừa không có mấy.
Chủ yếu là Bạch Khởi trưởng thành tài nguyên phi thường đắt đỏ, băng long huyết mạch, tinh phong chi pháp, Thương Long Huyền Thuật, muốn thỏa mãn ba loại huyết mạch này vật liệu thưa thất lại giá cao, Trúc Minh Lãng còn kém ngàn vàng mua xương, rốt cục chờ đến phù hợp địa bảo, trực tiếp tiếp cận dốc túi mà ra.
Hiện tại nhớ tới, lúc trước cắn răng một cái mua là đáng giá, dưới mắt tình thế như thế nghiêm trọng, Bạch Khởi sớm ngày tiến lên giai, đối với mình cùng Lê Vân Tư đều là bảo hộ, như cứng rắn dựa vào thời gian đến nào, sợ còn cần nhiều cái non nửa năm.
Thanh niên kỳ đằng sau, còn có một lần tiến hóa,
là hoàn toàn kỳ,
nhưng không có khả năng dễ dàng như thế.
Ba vị trí đầu cái giai đoạn, ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành niên kỳ, đều là long sủng tự nhiên sinh trưởng, dù là không có thiên hoa địa bảo, không có linh vực phụ trợ, đã đến giờ cũng sẽ phát sinh cải biến. Nhưng hoàn toàn kỳ liền khó nói, rất nhiều sinh linh đến sinh mệnh cuối cùng cũng chưa chắc sẽ tiến hóa đến giai đoạn này.
Thần Mục Thanh Thánh Long làm tàn long, hẳn là vô duyên giai đoạn thứ tư này.
Trúc Minh Lãng, ngươi rốt cục muốn rời ra ngoài ở sao? Ai, chúng ta những người này cấp độ cuối cùng vẫn là quá thấp, cùng chúng ta ở cùng một chỗ quả thật có chút rơi giá trị bản thân.
Nói chuyện vĩnh viễn mang theo một cố vị chua chân bách nói ra.
Hồng Hào cùng Lý Thiếu Dĩnh gặp Trúc Minh Lãng tại thu thập bọc hành lý, cũng đều từ trong phòng mình thò đầu ra.
Trúc Minh đệ, trong học viện ta có quan hệ, ta để cho người ta làm một cái đại trạch viện, chúng ta mấy cái có chân long ở đâu, tiếp tục làm hàng xóm.
Hồng Hào rất đại khí nói.
Ta không có tiền.
Lý Thiếu Dĩnh khổ cái mặt nói.
Hắc Giao, an kim thiểm thử tại người giàu có nơi đó lại là bổ dưỡng lớn, những nông hộ bắt kim thiểm thử kia bán được cực cao.
Lý Thiếu Dĩnh mỗi ngày buôn ba, căn bản không có thời gian cùng các bạn học đấu khí rồi, trở thành mục long sư, cũng không có trong tưởng tượng như vậy ưu việt,
ngược lại cảm giác thành lòng nô. Không có việc gì, ngươi Hắc Giao kia, mãnh liệt như hổ, quay đầu chúng ta cùng một chỗ làm một hạng bổ nhiệm, chúng ta phân chia năm, năm sổ sách, tiền thuê không thì có. Hồng Hào nói ra. Thuê. Lý Thiếu Dĩnh trợn trắng mắt, người khác Mục Long Sư, đều là mua trạch, làm sao đến chính mình nơi này muốn thuê trạch ra. Được rồi, Hắc Giao thức ăn cắn chặt, chính mình keo kiệt điểm không có việc gì. Ta dọn đi Lê Gia Hoàng Viện, phòng sự tỉnh, không sai, các ngươi lưu cho ta một gian, tiền thuê ta sẽ cho. Trúc Minh Lãng nói ra. Cho cái gì a? Chút tiền lẻ này ta Hồng Hào là bằng hữu còn cho lên. Hồng Hào nói ra. Lúc trước Trúc Minh Lãng có thể đưa cho chính mình một viên hồn châu, muốn không có viên hồn châu này, Hồng Hào đại lang linh chưa hẳn có thể vững như vậy thỏa hóa rồng, phần nhân tình này Hồng Hào cũng sẽ không quên. Hồng Hào, ngươi chẳng lẽ không có nghe Trúc Minh Lãng nói trọng điểm sao? Lúc này, Trần Bách Sâu Kín nói một câu. Cái gì trọng điểm? Hồng Hào vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hắn nói hắn muốn đem đến Lê Gia Hoàng Viện, nơi đó là nhà nữ quân Lê Vân Tư Trần Bách thầm nói. Hồng Hào lập tức há to miệng, cái cầm làm sao đều không khép lại được. Chỉ là đi xem nhà hộ viện. Tóm lại các vị bảo trọng, không có gì bất ngờ xảy ra ta sẽ còn trở lại, nương tử nhà ta thường xuyên ra ngoài đánh trận, vừa đi mấy tháng, ta có thể trở về tiếp tục cùng mọi người cùng nhau học tập, cùng một chỗ thuần long. Trúc Minh Lãng cười cười, mặc dù học viện bầu không khí xác thực rất hài lòng nhẹ nhõm, có chút làm cho người không bỏ, nhưng lần này là quan hệ đến Lê Vân Tư an nguy, nghĩa bất dung tử. Trúc Minh Lãng, kỳ thật mẹ ta cũng nói ta, từ nhỏ dạ dày không tốt, ăn không được quá cứng ăn. Chúng ta đồng học một trận, có thể dạy một chút ta làm sao cho chặt dạng này thịnh thế cơm chùa sao? Trần Bách nho nhỏ âm thanh mà hỏi. Trúc Minh Lãng đều chẳng muốn để ý tranh tinh ngàn năm đạo hành này, cùng mọi người nói âm thanh đừng, liền đi đến trong thành bang. Đi ra học viện, đi ngang qua Bạch Nham Tiểu, Trúc Minh Lãng vốn muốn cùng bán đào nha đầu cũng nói một tiếng, đáng tiếc hôm nay không nhìn thấy nàng, đào bậy bị một cái bán quả thông chiếm. Nghiệm nghiệm đâu? Trúc Minh Lãng hỏi đại thúc bán quả thông kia. Trong nhà muốn nàng lấy chồng. Tựa như là vị thường xuyên xuất nhập thuyền hoa công tử thích nàng. Ai ngờ nha đầu này không biết tốt xấu, nói chướng mắt loại lạ nhân này, sau đó liền chính mình chạy trong thành trốn đi, hiện tại chẳng biết đi đâu. Cô nương nhà ta phải có mạng này, ta chói cũng muốn chói nàng đến người ta trong phủ, làm thiếp cũng so dạng này lao lực tốt. Đại thúc quả thông kia lắc đầu thở dài. Trúc Minh Lãng nhíu mày. Làm sao chuyện lớn như vậy, nha đầu này cũng không cùng chính mình nói một tiếng. Chính mình ba con rồng nguyên liệu nấu ăn, có không ít đều là nàng buôn ba tìm thấy, nha đầu này miệng độc về độc. Làm việc rất kiên cố. Giống loại chuyện này, nàng một cái nha đầu xử lý như thế nào được, làm sao cũng nên tìm kiếm chính mình dạng này tôn quý Mục Long Sư trợ giúp, không có đem mình làm bằng hữu a. Vào thành bang, Trúc Minh Lãng nghĩ nghĩ, hay là quyết định tìm xem Phương Niệm Niệm nha đầu này, sợ nàng một cái nữ hải tử chịu khi dễ. Đi hướng Đăng Hà Hà Nhai, Trúc Minh Lãng nhớ kỹ nàng không chỉ một lần cùng mình nói qua, nàng ưa thích mùa xuân trung tuần lễ đèn sông, phần tĩnh mịch cùng mỹ hảo kia xa so với lễ mừng mỗi năm càng làm nàng hơn hướng tới. Cho nên Trúc Minh Lãng cảm thấy nàng nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Hà Nhai rất nhiều người, cho dù tung bay ướt át mưa, cũng căn bản không trở ngại tổ long thành bang các nữ tử mặc ôn nhu váy mây, đi dạo đèn sông lãng mạn. Chống đỡ một cây dù, Trúc Minh Lãng tại trong oanh oanh yến yến này tìm lấy nha đầu rời nhà ra đi này. Đi đi đi, một cái nghèo hèn dân nữ, đừng dơ bẩn cảnh sắc này, tối nay thế nhưng là có nam thị đại tiểu thư đến xem đèn sông, chúng ta ở chỗ này tỉnh ai, đương nhiên sẽ không để cho ngươi tiểu nha đầu thối hoắc này chạy vào đi. Một tên nhai phu trưởng canh giữ ở lối vào, không có gì hảo sắc mặt nói. Trúc Minh Lãng ở bên trong tìm một lần, còn tưởng rằng nàng đã hưởng thụ trong đó, nào biết được nha đầu này bị ngăn ở bên ngoài. Phương Niệm Niệm một mặt nổi giận, nàng làm Phượng Đê trấn cư dân, tự nhiên là có tư cách vào ra tổ long thành bang tuyệt đại đa số địa phương, chỉ vì nàng chạy trốn lúc vội vàng, thay đi giặt quần áo đều không có mang, trên thân tiền tài cũng không nhiều. Trúc Minh Lãng đi tới, ngăn cản nói năng lô mãng nhai phu trưởng. Vị nhai phu trưởng này gặp Trúc Minh Lãng có thuần long học viện chi huy, liền vội vàng hành lễ, không còn dám lớn tiếng như vậy quát lớn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua thân y hề phục, đến phụ cận khách sạn tắm một cái, muốn đi dạo, liền phải mị mị đi dạo, chính ngươi nói. Trúc Minh Lãng giống như là nhặt được một cái ven đường mèo rừng nhỏ một dạng, không khỏi cười nói. Hừ, ta chỉ là quá vội vàng, chưa kịp thay y hề phục. Phương Niệm Niệm không phục nói. Tốt, đừng bướng mình, chuyện của ngươi ta nghe người khác nói. Trúc Minh Lãng nói ra. Đều nhanh thành một cái tên ăn mày này, Phương Niệm Niệm tính tình này còn tại đó chống đỡ. Mua y hề phục, thay đi giặt một phen. Mặc dù không có thời gian làm tiếp đẹp đẽ cách ăn mặc, không thể như nguyện tại trên tóc đánh mấy cái xinh đẹp hoa kết, Phương Niệm Niệm trên mặt đã có khó mà che giấu dáng tươi cười cùng nhẹ cẫng. Nàng lại một lần nữa nhập đèn sông phố dài, ngai phu trưởng kia không nhận ra Phương Niệm Niệm, ngược lại là nhận ra Trúc Minh Lãng, lần nữa hướng Trúc Minh Lãng hành lễ. Mắt chó coi thường người khác, hừ. Phương Niệm Niệm không quên đáp lễ đối phương rèm pha. Ngai phu trưởng kia ngẩn người, lúc này mới ý thức được trước mắt hoạt bát xinh đẹp nha đầu là vừa rồi tiểu bần nữ kia. Lúng túng cười làm lành, bị mắng cũng không dám nổi giận. Ta muốn đi Lê Gia Hoàng Viện, bên kia hẳn là sẽ an bài cho ta thị nữ, ta không quá ưa thích cùng người xa lạ liên hệ, huống chi các nàng chưa hẳn có thể tìm tới sẽ xứng đôi thuộc tính nguyên liệu nấu ăn. Ngươi nếu không muốn về nhà, liền đến cho ta làm Mục Long tiểu quản gia. Trúc Minh lãng hỏi. Lê gia hoàng viện an bài thị nữ, hơn phân nửa có nhãn tuyến. Lê Vân Tư mình tại nàng trong đình viện cũng bất quá chỉ có một cái xương nhi thị nữ, lại không những người khác, Trúc Minh lãng để Lê Vân Tư an bài cũng không thích hợp. Chương 93, thiên dị. Nghĩ nghĩ, có thể đem Phương Niệm Niệm mang lên, nàng có thể giúp chính mình tìm tới mình muốn nguyên liệu nấu ăn, thậm chí một chút phẩm giai thấp cường hóa vật liệu, cũng có thể để nàng biết, dù sao nàng rõ ràng chính mình tam long thuộc tính cùng khẩu vị. Đương nhiên, trước mặt người khác, Trúc Minh lãng sẽ không để cho nàng cách mình quá thân cận, lần này nương theo Lê Vân Tư tả hữu, là gặp nguy hiểm, Phương Niệm Niệm không có khả năng cuốn vào. Ta mới không làm thiếp nha hoàn đâu. Tiểu quản gia, địa vị rất cao. Ta gặp một chút Mục Long sư, đa số đều là có đại đoàn đội, thậm chí một cái thành, một cái gia tộc tại cùng bái, vì cái gì ngươi mộc mạc như vậy? Phương Niệm Niệm dò hỏi. Cái này không đang từ từ tổ kiến sao, ngươi muốn nhập bọn, chính là ta Mục Long chi sư Nguyễn lão, nắm giữ tất cả long lương đại quyền. Trúc Minh lãng nói ra. Dạng này nghe chút, cảm giác vẫn rất uy vũ. Phương Niệm Niệm nói ra. Vậy là ngươi đáp ứng? Trúc Minh lãng nở nụ cười, biết tiểu nha đầu này mấy ngày gần đây bị ủy khuất, kể một ít lời hữu ích trấn an một chút nàng. Ta cũng không phải bởi vì ngươi, là bởi vì ưa thích tiểu Bạch Khởi cùng đại bốn hắc. Phương Niệm Niệm trịnh trọng thanh minh nói. Đã nói trước, ngươi muốn làm không tốt, ta vẫn là sẽ mời cao minh khác. Trúc Minh lãng nói ra. Hừ, cho dù đến một nơi xa lạ, mua sắm long lương cũng cùng mua thức ăn một dạng. Phương Niệm Niệm phi thường có tự tin nói ra. Trúc Minh lãng không có lại nói cái gì. Trong đồ ăn của rồng, có rất nhiều cũng chỉ có nông hộ cùng thải sơn nhân mới tốt đạt được, Mục Long sư chính mình ngoại trừ dùng tiền đi mua, trên cơ bản không có biện pháp khác thu hoạch được. Cho nên có được càng nhiều rồng Mục Long sư, bên cạnh hắn thường thường đội ngũ liền càng khổng lồ, có người chuyên môn phụ trách rồng nguyên liệu nấu ăn, có người phụ trách mua sắm, có người chăn nuôi ấu linh, có người phụ trách quản lý mua bán tài vận, có người buôn ba thành trấn thu thuế, có người tìm ủy thác cùng bổ nhiệm. Đương nhiên, trên cơ bản đều là có được 5-6 con rồng chuyện sau đó, Trúc Minh lãng hiện tại còn chỉ có 3 con rồng, thuê một cái tiểu quản gia, liền có thể vô cùng dễ dàng nhiều. Nước sông sóng xanh, dã rời lửa đèn như từng cái ở trong màn đêm tiểu diễm chập chờn thuyền nhỏ. Đông đã đi xa, tổ long thành bang các nữ tử Vân Y Hà thường ngược lại là thành nước sông phố đèn này lãng mạn nhất cảnh sắc. Thận trọng có độ, hoạt bát bắn ra bốn phía, tự nhiên hào phóng, vũ mị phong tình, xinh đẹp yêu kiều. Mua lấy một chiếc dạ nguyện hoa đăng, chấp bút viết xuống trong lòng mình chưa bao giờ hướng người thổ lộ mong đợi, cùng hoa đăng sán lạn kia cùng nhau đưa vào đến xa xôi dòng sông cuối cùng. Cuối cùng là ai nhặt lên hoa đăng của mình, có lẽ là khéo hiểu lòng người Hà Thủy nữ thần, có lẽ là ở tại hạ du không hiểu phong tình nam nhi, có lẽ liền không có cuối cùng. Như chính mình không người tìm kiếm đáy lòng. Mỗi một đóa đèn sông cũng sẽ ở trong lưu ba, tại trong phản chiếu, nở rộ thuộc về mình một mảnh nhỏ mộng ảnh, vạn dân chi nguyện lại là cái gì? Nhất làm cho người ý vị sâu xa chính là đều có các khác biệt đi. Trúc Minh lãng nhìn qua đèn sông này, từ từ cũng mê say ở trong đó, cho dù nhìn qua càng thế giới phồn hoa, sợ là cũng không có trước mắt phần yên tĩnh cùng mỹ hảo này tới đáng ngưỡng mộ. Lê Vân Tư không nguyện ý dừng lại gót sát đại quân, có phải hay không cũng chỉ là đang thủ hộ hiện thế an ổn nho nhỏ này. Mua một chiếc đèn, Trúc Minh lãng cũng viết xuống chính mình mong đợi. Người viết là cái gì? Phương Niệm Niệm bu lại, Nguyệt Nha con mắt lóe lên hiếu kỳ quan trạch. Quốc thái dân an. Trúc Minh lãng nhàn nhạt hồi đáp. Thật tủ. Người viết cái gì? Trúc Minh lãng hỏi. Không cho nhìn. Người cũng nhìn ta. Người không có che lấp, huống chi ngươi cái này lại không phải cái gì nhận không ra người nguyện vọng. Nói như vậy, người viết là nhận không ra người bí mật. Trúc Minh lãng cười lên ha hả. Phương Niệm Niệm vung vẩy lên nắm tay nhỏ, một bộ ngươi dám lại gần nhìn, nhất định sẽ dùng nắm đấm này cho ngươi giãn gân cốt ác hung ác tư thế. Trúc Minh lãng cũng không có quá hiếu kỳ, hắn ngẩng đầu nhìn một cái vẫn như cũ tung bay mao vũ màn đêm, nhìn một chút, giống như trong nước sông hoa đang làm cho người không kịp nhìn kia ánh vào bầu trời, một chút xíu huy hỏa đánh bóng lấy màn đen đặc. Trúc Minh lãng lộ ra mấy phần kinh ngạc, càng chuyên chú nhìn chăm chú. Trong chốc lát, một loại đập vào mặt sợ hãi không có dấu hiệu nào đập vào trong mắt, chỉ gặp mưa phùn bay tán loạn tổ long thành bang trên không, một mảnh lại một mảnh phi lưu diễm hỏa tại từng điểm vạch phá ảm đạm. Đem mê ngông mưa phùn nguyên bản chỉ ở Hà Nhai trí thượng có thể thấy được kia cho lập tức chiếu sáng, khuyết tán. Mưa rất rộng, là bao phủ tổ long thành bang thanh vũ, bởi vì bầu trời đêm phá minh, mưa phùn như kim, tí tách, duy mỹ mộng ảo, vô luận là Hà Nhai hay là tổ long thành bang tưởng bang bên ngoài đều có thể mắt thấy. Thế nhưng là, cái gì để mưa như vậy xinh đẹp, bầu trời xẹt qua đồ vật, lại vì sao cho người ta một loại nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn sợ hãi, là bởi vì đôi mắt chỉ có thấy được tráng lệ cùng duy mỹ hình ảnh. Mà trong tiềm thức lại liên tưởng đến sắp đập vào mặt sợ hãi, khiến cho người không rét mà run. Mưa đêm phi tinh, trời ạ, các ngươi mau nhìn a. Thật là thương khung tinh lạc, tốt chói lọi a, đây chính là Tường Thụy, ngay cả thượng thương đều tại phù hộ chúng ta tổ long thành bang, đang vì chúng ta chúc phúc. Hoa hoa, có họa lang sao, mau mau tô lại cảnh trời hiếm thấy này. Hoa đăng hà nhai, mọi người tiếng than thở như lễ mừng mỗi năm cùng hoan, chưa từng thấy qua thiên khung dị cảnh, coi là thật đẹp đến nỗi người ngạt thở, liền ngay cả bình thường mưa phùn cũng hóa thành bổ công anh khói lửa màu vàng, đem tổ long thành bang phản chiếu như thần cung bảo điện một dạng huy hoàng thần thánh. Nhanh tản ra, mọi người nhanh tản ra. Nhưng lại tại lúc này, có người cao giọng hét lớn. Người này cùng những người khác si mê cùng hướng về hoàn toàn khác biệt, trên mặt của hắn tràn đầy hãi nhiên cùng hoảng sợ. Mà người này chính là Trúc Minh Lãng. Nhanh tản ra, bọn chúng tại rơi xuống ba. Trúc Minh Lãng đã vận dụng linh lực, muốn che lại tất cả mọi người kinh hô vui sướng, vẫn như trước khó mà để các con dân tổ Long Thành bang toàn bộ say mê cảnh đẹp này ý thức được đáng sợ. Trời càng ngày càng chói lọi, đêm so ban ngày còn muốn sáng tỏ, thậm chí có thể xưng là sáng chói, cảnh tượng như vậy vài chục năm nay cũng không từng thấy một lần. CCCC 13. Mưa màu hồng, nước màu vàng, bắt đầu hóa thành hơi nước, nồng đậm nhiệt độ cao đưa chúng nó ở giữa không trung bốc hơi, biến thành một đoàn lại một đoàn thật dày chướng vụ. Nhiệt lượng đánh thẳng vào tổ Long Thành, thời gian dần trôi qua để mừng rỡ như điên đám người cảm thấy một chút khó chịu. Gió có một hồi không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng lại tại một cái nháy mắt, đột nhiên trở nên không gì sánh được nóng nảy, thành sông gợn sóng quay cuồng, đem đếm mãi không hết đèn sông nuốt mất. Quay phố bị lật tung, vô số còn không có vào nước đèn màu tán loạn trên mặt đất. Bao quát quán ăn bán quả vật nào đó, treo trên quế thụ đăng kết, cũng hết thể bị cuốn, hoặc là bừa bộn đánh rớt, hoặc là bay đến trong mái hiên. Vân Y Dì Hà thường bị dương đến lộn xộn, trải vớt đến đẹp đẽ tóc mây, cũng bị bày lôi thôi, mọi người từ vui sướng đến kinh hoàng, bắt đầu trốn đến trong cửa hàng, bắt đầu trốn tránh hơi thở táo bạo này. Tản ra, nhanh tản ra ba. Trúc Minh Lãng thanh âm một lần truyền đạt, nhưng không có người nghe thấy. Rốt cục, khiến cho Trúc Minh Lãng không rét mà run một màn xuất hiện, bị vũ khí bao phủ tổ Long Thành bang giữa không trung. Một khối to lớn thần thạch, cuốn lên diễm hỏa tráng lệ màu hồng, màu vàng kia, giống như một vòng ngã vào phàm trần diệu nhật, xông về tổ Long Thành bang, xông về Hà Nhai này phụ cận. Oanh 14. Quang mang hừng hực, con mắt đều không thể mở ra, chỉ là tiếng vang này, khiến cho tất cả mọi người lỗ tai ở vào ngắn ngủi mất thông, khiến cho tất cả mọi người lâm ngủ, khiến cho tất cả mọi người đầu choáng hoa mắt. Thanh run rẩy, ngay sau đó trùng thiên diệt lãng quét sạch, do Hà Nhai phụ cận một tòa tiểu lâu chỗ bắt đầu, lan tràn ra thiên hỏa, lan tràn ra đại khí ba dũng. Để mảnh ngói vỡ nát, để nhà lầu sụp đổ, để đường đi xoay tròn, để những đám người tụ tập cùng một chỗ kêu huyết nhục văng tung tóe. Đây không phải mọi người khẩn cầu tương thụy. Đây là thượng thiên tức giận trừng phạt. Người ở dưới lực lượng như vậy nhỏ bé đến cực điểm, phảng phất trải qua không biết bao nhiêu năm trí tuệ ngưng kết thành này, cũng biến thành không chịu nổi một kích. Khi mọi người có thể nghe, có thể nhìn tới lúc, phồn hoa nhất nhân gian biến thành nửa khối đất khô cằn luyện ngục. Do vui, đến kinh, lại đến sợ hãi sụp đổ, trong thời gian thật ngắn. Tổ Long Thành bang nhìn đèn dân chúng phảng phất một chút liếc thấy quỷ môn quan, hồn cũng bay, phách cũng tán. Trúc Minh Lãng đem Phương Niệm Niệm bảo hộ tại sau lưng, càng che khuất con mắt của nàng, không để cho nàng đi xem phía trước ngoài trăm thước tu la địa ngục. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, gặp từng đạo thiên hỏa vạch phá cao hơn thiên cung, chính dọc theo có đường cong từ trời cao bay về phía nơi càng xa xôi hơn, không biết rơi về phía nơi nào. Nhưng chỉ vẹn vẹn là như vậy một đạo, rơi vào trong thành, liền dẫn đến không biết bao nhiêu bi thương tuyệt vọng. Trúc Minh Lãng nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn nhìn hằm hằm thương khung, trong mắt tràn đầy tơ máu. Như thiên hỏa này, có người không chế, hắn hẳn là ác ma. Tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, kêu gọi thân nhân mình thanh âm hôn thành một mảnh, mọi người ở trong thiên vẫn quên đi tâm tình của mình, thẳng đến sống sót sau hai nạn mới như ở trong mộng mới tỉnh, mới nhớ tới chính mình hẳn là sợ hãi bi thương, hẳn là tìm những người cùng chính mình cùng đi nhìn đèn kia, bọn hắn còn sống hay không. Có chút sợ hãi, còn có thể tránh né, có chút lực lượng, còn cho cùng mọi người một chút thoát đi thời gian, mà thiên hỏa này, phảng phất đã sớm tuyên án. Bọn nhỏ bất lực rúc vào phụ mẫu trong ngực, phụ mẫu bất lực trốn ở dưới phòng, có thể nhìn thấy bị san thành bình địa lâu đài, bọn hắn chỉ có thể bất lực ôm sát hải tử, không biết hướng cái gì khẩn cầu. Nhanh xua tan đám người, như lại có một đạo thiên hỏa trong lúc vô tình rơi xuống, tử thương càng nhiều. Trúc Minh Lãng thấy được nhai phu trưởng kia, đối với hắn hô. Nhai phu trưởng kia triệt để không có hồn phách, chỉ là nghe được Trúc Minh Lãng nói chuyện, lúc này mới một loại lương chi bản năng đi cáo chi những người dọa đến tứ chi như nhũn ra kia tản ra. Hỗn loạn cùng bất lực không biết duy trì bao lâu. Cho dù không có bất kỳ cái gì một viên thiên hỏa treo trên bầu trời, bọn hắn cũng khó có thể từ trong tuyên án khói mù tử vong đi tới. Thời gian dần trôi qua, có quân đội xuất hiện, trên mặt của bọn hắn đồng dạng viết đầy hãi nhiên, bọn hắn bắt đầu thu thập tu la chi địa kia, ý đồ đào ra một chút người còn sống. Trúc Minh Lãng, Phương Niệm Niệm cũng bị đuổi đi, đối mặt dạng này thai cảnh, bọn hắn đều bất lực, nhiều nhất giúp mấy cái lạc đường hài tử tìm tới đường về nhà, an ủi tâm tình của bọn hắn. Duy nhất đáng được an mừng chính là, một đêm này không còn thiên hỏa vẫn lạc. Nhưng phần khủng hoảng này sẽ chôn giấu tại trong lòng mọi người không biết bao lâu. Chương 94, không thấy ánh mặt trời. Càng là đêm, càng là làm cho người không cách nào an bình. Hết lần này tới lần khác một đêm này quá dài dằng dặc. Lê Vân Tư biệt viện, nàng mở mắt, nhìn một cái màn cửa bên ngoài sắc trời. Trời chưa sáng. Bình minh không còn dáng lâm sao. Hiện tại canh giờ, hẳn là đã sớm sắc trời nở rộ, mặc dù có nồng đậm mây đen bao phủ, cũng không có khả năng dạng này lờ mờ. Không khí đục ngầu, gió thổi thật lâu đều không thể tiêu tán, đêm qua phát sinh sự tình nàng đã biết được, chỉ là nàng không có đi ra khỏi tòa viện này, chỉ là phân phó một chi quân vệ tiến đến. Tiểu thư, bên ngoài đã loạn thành một đống, trời một mực không sáng, lại có một đám người dụng ý khó dò tụ tập tại tế tổ đài, tại đối với ngài tiến hành khiển trách. Trời ạ, ngài quân vệ thế nhưng là trước tiên đuổi tới nơi đó, chỉ có ngài quan tâm dân chúng chết sống, bọn hắn lại muốn đem tất cả chịu tội đẩy lên trên người của ngài. Sương Nhi hoán giận nói ra. Lê Vân Tư không nói một lời, nàng chỉ là nhìn chăm chú lên thiên ngoại, như vậy ảm đạm, cho dù là nhật thực năm mất mùa, cũng không nên duy trì thời gian lâu như vậy, đến tột cùng là cái gì để cản khôn này trốn vào đêm dài. Nàng không ra hộ, chỉ là lặng lặng dưỡng thương. Tiểu thư, cô. Trúc Minh Lãng công tử đã chuyển nhập trong phủ, là an bài tại gần nhất trong viện sao? Sương Nhi đến đây dò hỏi. Đem phòng ở tả đình thu thập đi ra. Lê Vân Tư nói ra. A, đó không phải là ở một cái viện, tiểu thư tại sao có thể để một người nam tử ở ngài trong viện, tuy nói cách xa nhau trung đình. Sương Nhi kinh ngạc nói. Lê Vân Tư không có trả lời, nàng rất ra rời, tựa hồ khí lực nói chuyện đều không có bao nhiêu, cũng hoặc là đang suy tư, căn bản vô tâm lại nói lần thứ hai. Sương Nhi minh bạch tiểu thư nhà mình không phải loại tiểu thư khuê các do dự dự kia, nàng nói, liền phải đi làm. Sương Nhi vội vội vàng vàng tiến đến thu thập, đem phòng tả đình đưa ra đến, đồng thời trong lòng đang nghĩ, muốn hay không tại trung đình cùng tả đình ở giữa lâm thời thêm một cánh cửa, trong đêm chính mình bảo vệ tốt cửa này, miễn cho xảy ra điều gì nhiễu loạn. Trúc Minh Lãng chuyển vào phòng ở tả đình, Phương Niệm Niệm rất nhanh liền cùng Sương Nhi quen thuộc, hai nữ giống như là có chuyện nói không hết, luôn luôn thấy các nàng tại hai đình ở giữa cười khanh khách. Lê Vân Tư không ra khỏi phòng. Trúc Minh Lãng cũng chỉ là tại thuần long thời điểm sẽ tiến về ở trong phía sau núi. Trời vẫn là không có sáng, đã ngày thứ tư, dị tượng này đưa tới toàn bộ tổ long thành bang khủng hoảng lớn hơn nữa, càng ngày càng nhiều người xem thiên lễ bắt đầu trắng trợn gieo rắc ngôn luận. Những ngôn luận này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đều chỉ hướng Lê Vân Tư. Lê Vân Tư là hung sát ngôi sao, những nơi đi qua đều chiến hỏa kéo dài, trên trời rơi xuống thần thạch, trực chỉ tổ long thành, không phải liền là tại cáo chi chúng ta tổ long các con dân, muốn diệt hung sát tà tinh này. Nếu không vĩnh viễn không gặp cản khôn tươi sáng. Lê Vân Tư tàn bạo hành vi, đưa tới thiên nộ, thần đều trừng phạt con dân của nàng, các ngươi vẫn còn như vậy ngu muội đi theo, muốn ta nói nàng hẳn là tự vẫn tạ tội, nếu không còn sẽ có thiên hỏa trừng phạt. Thành bang trong ngoài, hoàn toàn đại loạn. Trời không thấy ánh sáng, đêm vĩnh che đậy đại địa, vốn cho rằng xuân hạ sắp tới, Ly Xuyên Bình Nguyên sẽ lần nữa màu mỡ đứng lên, có thể ánh nắng giống như là bị thượng thương cho lấy đi đồng dạng, dù là đi tới Ly Xuyên Bình Nguyên bên ngoài, cũng chỉ có thể đủ nhìn thấy một chút mờ mờ. Không có ánh nắng, không có thu hoạch, không có thu hoạch liền không có xúc đủ, như lại xuân hạ tuần này đều là như vậy, thiên hạ tất loạn. Tế tự, thế thiên, sám hối, cầu nguyện, cái gì pháp sự đều đã làm, không làm nên chuyện gì. Thời gian dần trôi qua, mọi người tại vô số ngôn luận dẫn đạo dưới, tin tưởng duy nhất biện pháp giải quyết. Thảo phạt kẻ cầm đầu kia. Nàng vĩnh viễn nhắc lên chiến hỏa, tham lam vô độ, lặp đi lặp lại nhiều lần xâm chiếm người khác cương thổ, mọi người bắt đầu tin tưởng nàng cuốn lên chiến tranh cũng không phải là vì thủ hộ cương thổ. Cũng không phải là lớn mạnh tổ long thành bang, vẹn vẹn vì thỏa mãn nàng tàn bạo sát tính. Tiểu thư, càng ngày càng nhiều người bắt đầu khiển trách ngài, thậm chí mỗi ngày đều có người tại tế tổ đài tụ chúng thảo phạt, còn nói những lời nói dơ bẩn ô uế kia, ngài hiện tại tay cầm trọng binh, vì cái gì không chém những người hồ ngôn loạn ngữ kia? Sương Nhi càng phát sốt ruột, tình thế càng ngày càng bất lợi. Trời không thấy ánh sáng, giận liền càng vượng. Thiên dị, không người có thể khống, giận lại cần phát tiết, cuối cùng sẽ có người bị ngàn người chỉ trỏ. Bọn hắn cảm thấy đây hết thảy đều là ta hữu thành, vậy liền cảm thấy đi. Lê Vân Tư lãnh đạm nói. Thiên phạt thế nhân không hận trời, lại muốn để ngài đến con phụ, đây cũng là đạo lý gì, có năng lực bọn hắn xé trời này à, một đám hèn nhát, một đám dân đen, ngươi vì tổ long thành bang lập xuống bao nhiêu công lao, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng, bọn hắn khỏi bị chiến hỏa, bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ có từng tia cảm kích, mặt khác thành bang oán ngài coi như xong, vì sao tổ long thành này cũng muốn như vậy. Sương Nhi đỏ ngầu cả mắt. Lê Vân Tư thừa nhận được dạng này nhục mạ, có thể Sương Nhi nhìn thấy bên ngoài dạng này chỉ trích cùng thảo phạt, vì Lê Vân Tư cảm thấy không đáng. Hai của trời, làm sao oán người? Oán hay là một người ở trên chiến trường chém giết, chưa từng để một trận chiến hỏa lan tràn đến tổ long thành bang. Thế gian con dân đúng là như vậy sao? Vậy tội gì vì bọn họ dạng này? Thế nhân đều là như vậy, không cần đối bọn hắn có cái gì oán hận. Lê Vân Tư ngược lại an ủi một tiếng sắp bị tức khóc Sương Nhi. Nói xong câu đó, Lê Vân Tư nhìn thấy một thân ảnh, đứng ở đỉnh chỗ. Dáng người thẳng tắp, sạch sẽ tuấn lãng, cặp mắt kia không giống lúc trước như vậy tản mạn nhu hòa, trở nên mấy phần thâm thúy trầm ổn. Không phải người làm. Trúc Minh Lãng đi tới, mở miệng nói với Lê Vân Tư. Ừ, thiên mệnh như vậy. Lê Vân Tư nhẹ gật đầu. thế gian này có lẽ có thể gọi ra thiên hỏa kia tập thành thần phàm cường giả, nhưng tuyệt đối không có người có thể cho trời này chìm vào vĩnh dạng. Trúc Minh Lãng mới đầu dị thường phẫn nộ, bởi vì đây hết thảy tựa như là mưu đồ đã lâu như vậy, liền vì để Lê Vân Tư từ huy hoàng nữ võ chiến thần biến thành một cái ác sát tà tinh. Nhưng thiên hỏa không phải người làm, vĩnh hằng chi dạ kia cũng đồng dạng không phải người thần thông quảng đại nào đó cách làm. Là ách nạn thiên thai này, đem vốn là bốn bề thọ địch Lê Vân Tư đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Còn có bao nhiêu thời gian? Trúc Minh Lãng dò hỏi. Trời này sáng không sáng, tiểu thư như thế nào biết? Sương Nhi có chút tức giận nói. 7 ngày sau đó, mỗi một ngày đều khả năng đến. Lê Vân Tư trả lời Trúc Minh Lãng nói. 7 ngày. Hẳn là đủ rồi. Người an tâm dưỡng thương, không có người có thể bước vào đình viện này nửa bước. Trúc Minh Lãng nói ra. Ừm. Sương Nhi ở một bên, lại hoàn toàn nghe không hiểu Lê Vân Tư cùng Trúc Minh Lãng nói chuyện. Đến cùng là thời gian nào, lại là có người nào muốn xông viện này, nơi này chính là Lê Gia Hoàng Viện, chẳng lẽ lại đám ô hợp kia thực có can đảm thảo phạt một đời nữ quân. Trúc Minh Lãng trước đó rõ ràng đều không có cùng tiểu thư nói chuyện, hắn có vẻ giống như đều biết rồi. Giữa bọn hắn vì cái gì phảng phất tồn tại một loại nào đó chính mình vĩnh viễn chạm đến an ý. Có phải hay không có cái gì đại sự sắp xảy ra? Đông đông đông. Có người gõ cửa viện, Sương Nhi chính mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, có chút thất thần, một lát sau mới phản ứng được chính mình mau mau đến xem người trước cửa. Dẫn theo váy, vội vàng chạy đến trước viện. Một lát sau, nàng có dẫn theo váy, vội vàng trở lại Lê Vân Tư bên người. Tiểu thư, Tông Cung Đỗ Thành đã đến, gia chủ hy vọng ngài cũng đến trong đại điện, nếu không có chút thất lễ. Sương Nhi thấp giọng nói ra. Lê Vân Tư đang muốn mở miệng nói chuyện, Tả Đình bên kia lại chuyển đến một câu hô to. Không cần, cáo chi người truyền lời, tiểu thư ngưng thần dưỡng thương, không có mặt bất luận cái gì nghị sự, không thấy bất luận cái gì khách nhân. Trúc Minh Lãng thanh âm truyền đến. Sương Nhi nhìn một chút tường trắng kia, rõ ràng cách khoảng cách, hắn làm sao nghe thấy. Chiếu hắn nói về. Lê Vân Tư nói ra. Tốt, tốt. Sương Nhi gật đầu, lại dẫn theo váy hướng trước viện chạy chậm đi qua, tựa hồ cảm thấy nếu tiểu thư cùng cô ra đều không có coi Tông Cung là chuyện, liền không có tất yếu vội vàng như thế. Thế là đi không bao xa, nàng lại buông xuống tấm rèm, bước liên tục đu chậm, chậm rãi trả lời chắc chắn người chuyển lời kia. Chương 95, thảo phạt mưu đồ bí mật. Qua rất nhiều ngày, bầu trời dần dần có một chút quang trạch, là loại hào quang đục ngầu kia, nhưng cuối cùng muốn so không thấy ánh mặt trời muốn tốt. Hoàng viện có chút vắng vẻ, Sương Nhi từ bếp sau lớn nơi đó lấy một chút tươi mới nguyên liệu nấu ăn, phát hiện sáng nay phần lớn người đều rời đi, tiến về Nam thị đại phủ, vì Nam thị Lao Thái công chúc thọ. Nam Thái công là một vị vô cùng có lực ảnh hưởng Mục Long sư, từng tại Thuần Long học viện đảm nhiệm qua viện trưởng, cũng một tay nâng đỡ Lê gia cùng Nam thị, có thể nói tổ Long thành bàng chân chính trở lên Thái công nguyên lão. Mặc dù hiện tại Lê gia cầm quyền, Nam Thái công cũng người già mở, long thú phân phát, thọ thần sinh nhật vừa đến, như trước vẫn là long trọng, Lê gia to to nhỏ nhỏ nhân vật đều được trình diện. Lê Vân Tư không có tiến về, sớm mấy năm Nam Thái công liền đã nói một chút ân đoạn nghĩa tuyệt lời nói, Lê Vân Tư không cần thiết hư tình giả ý tiến đến. Trúc Minh Lãng cũng không biết Nam Thái công là nhân vật như thế nào, người cậy già lên mặt không phải số ít, hắn chỉ quản tốt nương tử nhà mình an nguy. Huống chi, ngay tại hôm qua, Lăng Tiêu Thành bang lần nữa làm to chuyện, khiến cho nữ quân quân vệ không thể không tiến về phía tây chiến trường. Thời gian đặc biệt xảo diệu, cái này khiến Trúc Minh Lãng không thể không càng chú ý đề phòng. Nam Thái công thọ yến, theo Trúc Minh Lãng càng giống là Lê Vân Tư hồng môn yến, cho nên kiên quyết không thể đi. Lê gia hoàng viện rất khó được có như thế thanh tĩnh, Trúc Minh Lãng tâm tình ngược lại càng tốt hơn. Đáng tiếc ngày mùa hè sắp tới, trời từ đầu đến cuối chìm tối đục ngầu, không phải vậy Trúc Minh Lãng sẽ mời Lê Vân Tư đến phía sau núi hoa trên núi trong thiện lâm đi một chút. Nam thị đại phủ. Cùng Lê gia hoàng viện cơ hồ là tường bang vị trí tương đối, Nam thị đại phủ không có cao ngất hoàng tường, nhưng khí phái rộng lớn, càng hiện ra mấy phần tổ long thành bang đệ nhất thế gia nội tình. Trước cửa, tiếng người huyên náo, có thể nhìn thấy rất nhiều tìm tòi mục long chi đạo học sinh, không có cơ hội bước vào trong phủ nhưng cũng hy vọng chỗ này dính một chút long khí, dù sao long môn có lúc cũng rất huyền ảo học, bái người nào, tin thần nào, dân gian vẫn luôn có coi trọng. Trong phủ, không giống bên ngoài như vậy huyên náo, sâm nghiêm lại trang trọng, không giống như là tại vì một cái lão nhân chúc mừng sinh nhật, ngược lại là thủ vệ đông đảo, bầu không khí nghiêm túc, một chút người đến đây chúc thọ buông xuống thọ lễ, liền bị dẫn vào đến trong một tòa cao đường khác. Trong một tòa thiết đình viện, Nam Linh Sa chậm rãi dọc theo đá cẩm thạch trường kính đi đến, nàng mặc một bộ váy hoa hồng đỏ, cơ đẹp như tuyết, bóng loáng ôn nhuận, cứ việc nhan sa che khuất dung mạo, nhưng khó để nén nàng tuyệt thế chi tư kia, còn có giơ tay nhấc chân toát ra ưu nhã cùng khí chất cao quý. Thiếu chủ, thiếu chủ. Vị nữ tử này là Tông Cung tứ thiếu chủ Đỗ Thành tại giai chỗ, si ngốc nhìn chăm chú lên Nam Linh Sa. Là Nam thị chấp trưởng, Nam Linh Sa, hừ. Lúc này, Lê Khổng Hy hừ lạnh một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình. A nha, Đỗ Thành nhẹ gật đầu. Hồn nhiên không có để ý cùng mình có hôn ước Lê Khổng Hy cảm xúc, phảng phất muốn cố ý ghi lại cái tên này. Nam Linh Sa bước đi, liền nhìn đều không có nhìn Đỗ Thành một chút, mấy vị trong tộc Mục Long sư đẩy ra nặng nề cửa sắt, dẫn Nam Linh xa nhập hí. Trong Nam thị thiết đường, đã ngồi đầy người, bọn hắn không có quá nhiều giao lưu, an tĩnh bầu không khí làm cho người cảm thấy có chút cổ quái. Đóng cửa. Nam Linh xa đối với sau lưng mấy tên tử đệ Nam thị kia nói ra. Đóng cửa lại, trong thiết đường ngồi đám người cũng lộ ra mấy phần bối rối chi sắc, bọn hắn kinh hãi nhìn chăm chú lên Nam Linh xa, phảng phất gặp được một vị khám phá bọn hắn mưu đồ bí mật nữ quân vương. Mọi người chớ khẩn trương, vị này là ta tiểu nữ, Nam Linh xa. Lê Anh vội vội vàng vàng lên tiếng nói. Nàng là chúng ta Nam thị chấp trưởng, nếu không có ủng hộ của nàng, chúng ta rất khó lật đổ Lê Vân Tư độc quyền. Lúc này tuổi tác đã cao Nam Thái Công mở miệng nói ra. Tại tổ chức lần này bí mật thảo phạt hội nghị trước, Lê Gia liền cùng Nam thị thông khí, muốn lợi dụng lần này khó được thiên thai đem Lê Vân Tư vào ngã. Như chờ Lê Vân Tư thương thế khôi phục, nàng tiếp tục chinh chiến, tay cầm mấy đại thành bang quân quyền, sợ là ở đây không có bất kỳ một người nào có thể cùng Lê Vân Tư chống lại. Chúng ta Lăng Tiêu thành bang đã xuất binh nhiều ngày, cũng đủ để cho thấy chúng ta Lăng gia chủ nhân thành ý, các vị xin mời đừng lại do dự dự Dương Tú trước tiên mở miệng nói ra. Chúng ta tông cung cũng đã phái Đỗ Thành thiếu chủ đến đây, hắn đúng hạn xuất thủ. Lê gia lớn nhỏ thị vệ, cường giả đều đã bị phái đi, cũng hoặc là bị lừa ở đây chúc thọ. Lê gia hoàng viện lúc này chính là một mảnh không tường. Không đông mở miệng ngồi đối diện trong ghế tất cả mọi người nói ra. Chúc thọ. Đó bất quá là đối ngoại thuyết pháp. Nam Thái Công thọ thần sinh nhật, chính là Lê Vân Tư ngày rỗ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, liền ngay cả Lão Thiên đều cố ý đưa tới một trận gió đông, để cho Lê Vân Tư tại thời gian ngắn như vậy ngay cả dân tâm đều đã mất đi. Thiên ý như vậy, hôm nay triệu tập mọi người ở chỗ này tuyệt không phải là muốn mưu đồ bí mật cái gì chống lại sự tình, ngược lại là không hy vọng Lê Vân Tư ngã xuống sau nàng chỗ chấp trưởng hết thể hỗn loạn không chịu nổi. Vu thổ cần phải có người thu thuế, Nam bang con dân cần quân vương mới, Tổ Long thành bang quân vệ càng đến có người tiếp quản. Nam Thái Công mở miệng nói ra. Chia cắt. Nam Thái Công ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hôm nay ở đây không phải muốn tất cả mọi người bước lên bị Lê Vân Tư chém giết phong hiểm, mà chỉ là lợi ích chia cắt. Dưới mắt, mỗi người trước cán đều có một phần sách thảo phạt, mà tại trong thiết đường này mỗi người đều nắm giữ lấy một phương thế lực, không chỉ là Tổ Long thành bang trong ngoài, còn bao gồm Tông Cung, Lê Gia, Nam Thị, Nam Bang Dư Đảng, Lăng Tiêu thành bang các loại. Trên thực tế, ngoại bang mấy vị đại biểu ngồi ở chỗ này, khi bọn hắn nhìn thấy ngay cả Lê Gia gia chủ, Nam Thị Nam Thái Công, chấp trưởng đều là thảo phạt người đề xuất về sau, trong lòng bọn họ hay là thật to thở dài một hơi. Mấy cái thành bang, chịu đủ Lê Vân Tư xâm chiếm, không biết chết bao nhiêu quân sĩ. Người phản kháng càng bị không lưu một tia thể diện chém đầu. Tông cung không muốn gặp Lê Vân Tư độc tài đại quyền, Tổ Long thành bang quê nhà càng run lẩy bẩy, liền ngay cả Tổ Long thành bang nội bộ cũng vô pháp chịu đựng Lê Vân Tư dạng này tàn phá bừa bãi trà đạp mỗi người quyền lợi. Lê Vân Tư thụ thương trở về dưỡng thương. Thiên hỏa khiển trách, chọc nhật giữa trời, lúc này lại không động thủ, chẳng lẽ lại chờ Lê Vân Tư thiết quân sẽ tại nơi trốn có người phủ đệ, thành trì cho san bằng. Viết xuống các vị danh tự, ta đem tạm thay Lê Vân Tư, đưa nàng quân vệ cho triệt để phân phát. Mọi người cũng không cần lo lắng nàng trung thành chi sĩ báo thủ. Nam Linh xa dọc theo trường án đi qua, nói. Ngươi như thế nào tạm thay, chẳng lẽ lại Lê Vân Tư những quân vệ trung giả kia sẽ nghe ngươi một cái Nam thị tiểu thư lời nói của một bên. Nam Bang Dư Đảng đại biểu Trung Việt hừ lạnh một tiếng nói. Đây chính là lần này thảo phạt để phòng hậu hoạn mấu chốt. Rất nhiều người khả năng có chỗ không biết, ta nữ Lê Vân Tư, Nam Linh xa là song bảo tỉ muội. Lúc này Lê Anh đứng lên, mở miệng đối với người ở chỗ này nói ra. Nam Linh xa đem mạng che mặt từ lấy xuống. Lộ ra chân chính khuôn mặt. Trung Việt nhìn thấy Nam Linh xa dung mạo, doa đến từ trên ghế ngã xuống tới, hắn đến bây giờ đều không có quên lễ mừng mỗi năm đêm hôm ấy, nữ ma đầu này ánh mắt lạnh nhạt tàn nhẫn kia. Nàng quân vệ, không biết có Nam Linh xa. Lê Vân Tư bị tù về sau, không có người sẽ biết chủ tử của bọn hắn đã nếu đổi lại là muội muội Linh xa. Đây chính là chúng ta Nam thị cho mọi người bảo hộ. Nam Thái Công mở miệng nói ra. Chương 96, Hồng như máu. Trên thực tế, người sẽ xuất hiện lần này trong thiết đường, cũng biết mấu chốt này. Mặt khác thành bang đều ngăn cản không nổi Lê Vân Tư trà đạp, Tổ Long thành bang không có bị Lê Vân Tư một người độc tài đại quyền, không phải là có Nam thị Nam Thái Công tại, có Nam Linh Sa dạng này một cái thực lực cực mạnh thần phàm giả tại. Luận thực lực, Nam Linh Sa không kém chút nào Lê Vân Tư, thậm chí khả năng mạnh lên mấy phần. Lê Vân Tư muốn đánh Nam Linh Sa, duy nhất phương thức chính là điều động quân vệ đại quân từ trên Nam thị đại phủ ép qua. Tại quá khứ thời gian rất lâu, Lê gia đều không cho phép Lê Vân Tư đưa nàng quân đội đóng quân đến Tổ Long thành bang phụ cận. Tự nhiên không tồn tại Lê Vân Tư ỷ vào quân đội đến thống trị toàn bộ Tổ Long thành bang thuyết pháp. Nhưng bây giờ, Lê Vân Tư thu phục Vu Thổ, xâm chiếm Nam bang, lại nghe nói Đông Nam Thiên Đường thành bang bí mật quy thuận tại Lê Vân Tư, Tổ Long thành bang lân cận thành không có Lăng Tiêu thành bang không có luân hãm. Lê Vân Tư không cách nào từ nội bộ đem toàn bộ Tổ Long thành bang tan rã, liền do ngoại hướng nội, đem toàn bộ Tổ Long thành bang cho vây chết. Không được bao lâu, tổng lĩnh nữ quân quân vệ, Vu Thổ quân vệ, Nam bang đại quân, Thiên Đường quân liên minh Lê Vân Tư nhất định sẽ đem toàn bộ Nam thị đại phủ cho san thành bình địa, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Nam Thái Công, Nam Linh Sa còn có Nam Thị trên dưới không phải người ngu xuẩn, bọn hắn làm sao có thể để đáng sợ như vậy sự tình phát sinh.
Tông cung cùng Lăng Tiêu thành bang càng hoảng. Một khi Tổ Long thành bang cũng nhịn không được, Lê Vân Tư sớm muộn sẽ đem địch nhân lớn nhất Lăng Tiêu thành bang, Tông cung cùng một chỗ diệt.
Thảo phạt, lửa xém lông mày.
Lê Vân Tư chúng bạn xa lánh, tàn bạo vô độ, không dối gạt mọi người, Vu Thổ Vĩnh Thành sự tình cũng do ta cùng Tông cung Phạm trưởng lão liên thủ bày ra, mọi người cũng nhìn thấy, nếu không có Vĩnh Thành sự tình, nàng bây giờ càng không thể ngăn cản, mọi người hôm nay cũng không có khả năng lấy người thảo phạt thân phận ngồi ở chỗ này, hơn phân nửa thành hài cốt hoặc nàng tù binh.
Không đồng phu nhân mở miệng nói ra.
Phạm trưởng lão là một vị nữ tử trung niên, nàng da thịt như thiếu nữ sung mãn, tóc lại là hoa dâm.
Nàng trầm mặc ít nói, yên lặng theo dõi kỳ biến.
Không đồng tại nâng lên chuyện này thời điểm, nàng cũng chỉ là nhẹ gật đầu.
Làm tông cung đại biểu, nàng đã trực tiếp cho thấy cùng Lê Vân Tư không có cách nào hóa giải thù hận, cái này khiến mặt khác người có chỗ do dự càng an tâm một chút.
Các vị nhìn xem, các vị nhìn một chút, các vị đang ngồi ở đây cái nào không phải vì chân bắt phương, quyền cao chức trọng đại nhân vật, Lê Vân Tư cường thế như liệt diễm, chúng ta làm sao không cùng nàng hảo ngôn trò chuyện với nhau, thậm chí làm ra các loại nhượng bộ, mà nàng vẫn như cũ hùng hổ doa người, một lời không hợp liền rút kiếm đoạt mệnh. Một lời không hợp liền binh lâm thành hạ Lê Anh một bộ đau khổ thần sắc.
Làm phụ thân của Lê Vân Tư, Lê Anh cũng không biết Lê Vân Tư từ khi nào bắt đầu trở nên vô tình lạnh nhạt, trở nên giống như là bị cái gì thần ma cướp đoạt hồn phách đồng dạng.
Lại xem Nam Linh Sa, là đồng bào muội muội, thực lực không thể so với nàng Lê Vân Tư yếu, lại tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, không bao giờ làm bất luận cái gì vi phạm sự tình, canh gác Tổ Long thành bang này.
Cứ việc người đương quyền đều biết, thiên hỏa chính là không biết, nhưng liên tưởng tới Lê Vân Tư hành động, thiên khiển mà nói, bọn hắn đều tin tưởng.
Lê gia chủ, làm gì còn như vậy ra vẻ nhăn nhó.
Lê gia hoàng viện lúc này trở thành không tưởng, Đỗ Thành đã lĩnh các đại tông cung cao thủ tiến đến ám sát Lê Vân Tư, việc này vì sao không nói thẳng nói cho mọi người đâu.
Lúc này tông cung Phạm trưởng lão cuối cùng mở miệng.
Đến lúc nào rồi, còn giả trang cái gì không đành lòng phụ thân.
Hắn là ở đây tất cả mọi người hy vọng nhất Lê Vân Tư chết một cái.
Không đông bất quá là một cái trưởng gia phu nhân.
Lê Vân Tư đối với nàng để phòng đã lâu.
Nếu không có Lê Anh tham dự, Vĩnh Thành sự tình càng khó thành hơn.
Dám làm liền muốn dám vì.
Lê gia hiện tại dấu tuyết, quân vệ thiếu khuyết, chẳng lẽ lại Khổng Đồng một cái trưởng gia cũng có bực này quyền lực.
Viết xuống danh tự, hôm nay mọi người liền vì liên minh, có thể được hưởng vừa rồi nhận lời cho mọi người chỗ tốt.
Như còn do dự, xin mời tự hành rời đi.
Tông cung Phạm trưởng lão rốt cục bày ra chủ trì trận này thảo phạt hội nghị tư thái.
Ám sát.